Chương 1083, cùng Trương Đạo Thiên tỷ thí chương 1083, cùng Trương Đạo Thiên tỷ thí a. Tống Hồng Khôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Trương Đạo Thiên, ngài không có nói đùa chớ. Trương Đạo Thiên thở dài nói, bây giờ Long Hổ Sơn nhân tài tàn lụi, mà tiểu tử này thiên phú dị bẩm, nộ tính cực dai, tuyệt đối có thể chuyển thừa y bát của ta. Tống Hồng Khôn nói, có thể tiểu tử này căn bản không phải Long Hổ Sơn chính thống đệ tử, như thế nào kế nhiệm được tiên sư chi vị? Chính đáng hay không thông có trọng yếu như vậy sao? Trương Đạo Thiên hỏi lại. Tống Hồng Khôn bất đắc dĩ nói, dù cho ngươi bằng lòng thu tiểu tử này làm đồ đệ, chuyển cho hắn tiên sư chi vị, nhưng tiểu tử này chỉ sợ sẽ không bằng lòng. Vì sao? Trương Đạo Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tống Hồng Khôn nói, tiểu tử này căn bản không nguyện ý gia nhập bất kỳ môn phái nào cùng cơ cấu. Lúc trước nhường hắn gia nhập Hoa Anh Điện gánh nhâm phó điện chủ thật là hao tốn thật lớn một phen công phu. Bất quá cũng may tiểu tử này bằng lòng ra sức vì nước, cho nên một ít chuyện tìm hắn, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Thì ra là thế. Trương Đạo Thiên giật mình gật đầu, bất kể nói thế nào, vẫn là đến thử một lần. Đi. Tống Hồng Khôn nhẹ gật đầu, liền nhìn tiểu tử này cùng Long Hổ Sơn có hay không cái này duyên phận. Ngay tại Tống Hồng Khôn cùng Trương Đạo Thiên nói chuyện trời đất, Giang Thừa Thiên hữu vung tay lên, tại dưới chân hắn hiện hiện âm dương ngư nghiền ép mà lên, trực tiếp phá hủy Lý Vô Lượng ngưng tụ âm dương ngư, năng lượng cường đại chấn động trực tiếp chấn động đến Lý Vô Lượng liên tiếp lui về phía sau. Tiếp lấy Giang Thừa Thiên lại lần nữa vung tay lên, tứ đại thần thú vọt tới lỗ trên tìm đường không ngưng tụ tứ tượng thần thú. Ầm ầm. Theo từng đợt kinh thiên tiếng nổ, lỗ tìm đường ngưng tụ tứ tượng thần thú sụp đổ bạo tạc, bản thân hắn cũng bị chấn lui ra ngoài. Giang Thừa Thiên tiếp tục phất tay, ẩn chứa ngũ hành chi lực trường hồng nổ bắn ra mà ra, phá hủy Tôn Ngũ Phúc ngưng tụ ngũ hành chi lực, Tôn Ngũ Phúc phát ra kêu đau một tiếng, cũng bị chấn lui ra ngoài. Giang Thừa Thiên đứng ngạo nghễ tại phía trên quảng trường, điều khiển dị tượng đem cái khác mấy cái trưởng môn thi triển ra huyền thuật thủ đoạn toàn diện phá hủy. Vây xem tất cả Long Hổ Sơn đệ tử cảm giác lỗ tai đều sắp bị chấn điếc, hơn nữa kia cọ rửa mà ra năng lượng quá mức cuồng bạo, tựa như muốn đem tất cả mọi người bao phủ lại. Trương Đạo Thiên thì là vung tay lên, trên quảng trường trong nháy mắt ngưng tụ lại một lớp bình phong, đem Giang Thừa Thiên bọn người chỗ khu vực cùng đệ tử của Long Hổ Sơn nhóm ngăn cách. Ầm ầm. Năng lượng như núi hồng hải rít gào đồng dạng điên cuồng cọ rửa kim sắc bình chướng, lại toàn diện bị kim sắc bình chướng cho cản lại. Linh Tuệ quay đầu nhìn về phía Trương Đạo Thiên, kinh ngạc nói, lão thiên sư thật là lợi hại a. Đỗ Nguyên vẻ mặt kính nể nói, Linh Tuệ muội tử, lão thực lực của thiên sư sâu không lường được, có thể xưng bây giờ nói môn đệ nhất người. Tiếng nổ vang vọng không ngừng, các loại năng lượng cùng quang mang tại trên quảng trường tứ ngược, làm cho người kinh hãi lạnh mình, nhưng cũng may có lão thiên sư xuất tay, cũng là tránh khỏi những người khác bị ngộ thương. Mười mấy phút không đến, Lý Vô Lượng bảy người thi triển ra phong thủy huyền thuật thủ đoạn toàn bộ bị Giang Thừa Thiên cho phá. Giang tiên sinh quá lợi hại, Lý trưởng môn bọn hắn am hiểu huyền thuật thủ đoạn, Giang tiên sinh vậy mà tất cả đều sẽ. Giang tiên sinh còn đem Lý trưởng môn bọn hắn huyền thuật thủ đoạn đều cho phá. Đệ tử của Long Hổ Sơn nhóm đều kinh thán không thôi, đối Giang Thừa Thiên là càng phát bội phục. Đã từng cũng chỉ có Lao tiên sư một người khiêu chiến chín vị phong thủy huyền thuật đại sư, đồng thời đem nó toàn bộ đánh bại, Giang Thừa Thiên cái loại này phong thủy huyền thuật thủ đoạn đã có thể sánh vai Lao tiên sư. Ta liền biết Giang đại ca là tuyệt nhất. Giả Hiểu manh thẳng vung nắm đấm, gương mặt nhỏ nhắn của kích động nhi đỏ bừng. Tô Doanh, Hoa Tăng cùng Đỗ Nguyên mấy người cũng là cảm thán không thôi. Đúng lúc này, chỉ thấy Giang Thừa Thiên vung tay lên, hắn ngưng tụ cựu cung bắt quái chờ dị tượng tất cả đều thay đổi phương hướng, công hướng Trương Đạo Thiên. Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, Lao thiên sư, xin chỉ giáo. Mắt thấy các loại dị tượng công tới, Tống Hồng Khôn bị giật nảy mình, ở đây những người khác cũng đều sợ ngây người. Trời ạ, Giang tiên sinh lại muốn cùng Lao thiên sư tỉ thí. Cũng không biết Giang tiên sinh cùng Lao thiên sư ai cao hơn một bậc. Đệ tử của Long Hổ Sơn nhóm đều hưng phấn không thôi, nghị luận. Đỗ Nguyên năm người cũng bị khiếp sợ đến, Lý Vô Lượng cùng Tôn Ngũ Phúc mấy người cũng ngây ra như phỗng. Hoa Tăng cười ha ha, không hổ là ta Giang đại ca, gan thật phì a. Trương Đạo Thiên cất tiếng cười to nói, Giang tiểu hữu, chỉ giáo không dám nhận, luận bàn một hai có thể. Nói, Trương Đạo Thiên ống tay áo vung lên, cựu cung bắt quái chờ dị tượng trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, cùng nhau công hướng Giang Thừa Thiên đánh ra dị tượng. Lý Vô Lượng thán phục nói, còn phải là Lao thiên sư, trong nháy mắt liền thi triển ra chúng ta am hiểu phong thủy huyền thuật thủ đoạn. Ầm ầm. Trung điệp dị tượng phía trên tại thiên không bạo tạc, bàng bạc mênh mông năng lượng, sáng chói hào quang của chói mắt đan vào với nhau, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng, ngưng tụ tại chúng quanh quảng trường kim sắc bình chướng đem khuyết tán ra tới năng lượng toàn diện cả lại, lúc này mới không có làm bị thương những người khác. Chỉ thấy Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên đánh ra các loại dị tượng toàn bộ tiêu tán tại trên không, đại gia cũng đều đã nhìn ra, lúc này hợp đỏ sức Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên tương xứng. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây rung động không thôi, không ngờ tới Giang Thừa Thiên vậy mà cùng Lao Thiên Sư đấu chia 5 năm. Giang Thừa Trời đã nhìn ra, Lao Thiên Sư xác thực giống như hắn là tu chân giả. Giang Tiểu Hữu, chúng ta tiếp tục. Trương Đạo Thiên cười sang sảng một tiếng, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên càng phát ra hài lòng. Giang Thừa Thiên không có chút gì do dự, tay phải vừa nhấc, lăng không bẽ bừa, từng đạo kim sắc phù lục ngưng tụ thành hình, lục trọng thuộc tính năng lượng bộc phát, hóa thành 6 đạo năng lượng trường hồng, cọ rửa hướng Trương Đạo Thiên. Chỉ thấy Trương Đạo Thiên quát to lên tiếng, "Thiên Quan Thuật!" Trên người hắn nổi lên hừng hực kim quang, tựa như tiên thần hạ phàm, làm người chấn động cả hư vách. Ầm ầm. 6 đạo năng lượng trường hồng mạnh mẽ cọ rửa tại Trương Đạo Thiên ngưng tụ phía trên vòng bảo hộ, bộc phát ra sấm rền quần quần thanh âm, nhưng cái này lục đạo trưởng cầu vồng lại hoàn toàn bị cản lại, căn bản là tiến bộ Trương Đạo Thiên thân. Trương Đạo Thiên cười nói, "Giang Tiểu Hữu, kế tiếp ta đem thi triển Lôi Tịch chi thuật, ngươi cần phải nhìn tốt." Nói, Trương Đạo Thiên tay phải vung lên, Lôi Tịch chi thuật. Ầm ầm. Tiếng sấm vang rền, điện chớp năm màu xẹt qua trời cao, bổ về phía Giang Thừa Thiên, ẩn chứa uy lực kinh khủng tới cực điểm, phảng phất muốn đem thế gian mọi thứ đều phá hủy. Chương 1084, Giang Thừa Thiên thua. Chương 1084, Giang Thừa Thiên thua. Giang Thừa Thiên lập tức giật mình, lập tức hét lớn một tiếng, tiên quan thuật. Trên người hắn cũng nổi lên chướng mắt chói mắt ánh sáng màu hoàng kim, ngưng tụ lại ngưng thực nặng nề kim sắc vòng bảo hộ. Giang tiên sinh vậy mà cũng biết tiên quan thuật. Không biết rõ Giang tiên sinh có thể hay không bằng vào tiên quan thuật ngăn lại Lao Thiên sư Lôi Tịch chi thuật a. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn Giang Thừa Thiên cùng Lao Thiên sư đấu pháp, đại gia ánh mắt đều không muốn nháy một chút. Ầm ầm. Năm đạo lôi điện mạnh mẽ bổ vào Giang Thừa Thiên ngưng tụ phía trên hộ thuẫn, bộc phát ra kinh lôi quần quần thanh âm, năng lượng khuấy động, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Giang Thừa trời mặc dù đỡ được năm đạo lôi điện đánh kích, nhưng thân thể lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Giang tiên sinh vậy mà đỡ được Lao Thiên sư Lôi Tịch chi thuật. Lý Vô Lượng nhịn không được kinh ngạc thốt lên. Hứa Kinh Bảo cảm thán nói, Giang tiên sinh huyền thuật thủ đoạn đã có thể sánh vai Lao Thiên sư, Hứa Mộ thua tâm phục khẩu phục. Ở đây những người khác đối Giang Thừa trời cũng là càng phát ra kính nghệ, Lão Thiên sư nhưng là đường kim nói môn đệ nhất người, là lão người của giống như thần tiên vật, mà Giang Thừa Thiên tài còn trẻ như vậy, lại có thể ở huyền thuật trên thủ đoạn cùng Lao Thiên sư chống lại, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Một liền lũi về phía sau mười mấy mét sau, Giang Thừa Thiên đột nhiên một chân đặt đất, phát ra một tiếng chấn giống, một cỗ hùng hồn nội lực của mênh mông theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Năm đạo lôi điện toàn diện bị phá hủy, tiêu tán tại trên không. Chỉ thấy Giang Thừa Thiên trong nháy mắt bày ra thập bát trọng phong thủy huyền thuật đại trận, đem Trương Đạo Thiên cho vây ở bên trong. Trương Đạo Thiên cười nhạt một tiếng, ngươi là muốn cùng ta so trận pháp. Vậy chúng ta liền so tài một chút ta. Nói, Trương Đạo Thiên cũng vung tay lên, bày ra thập bát trọng phong thủy huyền thuật đại trận, khốn trụ Giang Thừa Thiên. Trong lúc nhất thời, Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên hai người đều bị đối phương trận pháp vây khốn, thấy đám người là hãi hùng kiếp vía. Đơn Chí Thành vẻ mặt kinh hãi nói, hai người vừa ra tay chính là thập bát trọng trận pháp, này làm sao phá? Lý Vô Lượng nói, có lẽ nói với chúng ta tới rất khó phá, nhưng đối với Giang tiên sinh cùng Lao Thiên sư mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Trận mở. Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên hai người đồng thời trấn uống ra âm thanh. Theo trận pháp khởi động, các loại năng lượng phun trào, cùng nhau hướng Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên khởi xướng tấn công mạnh. Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên hai người không có chút gì do dự, bắt đầu phá trận. Tiếng nổ liên tiếp không ngừng băng lên, trung điệp đại trận bị hai người phá, nổ tung nguyên một đám năng lượng quan đoàn. Mấy phút không đến, hai người bày ra thập bát trọng trận pháp đã toàn bộ bị phá. Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên không có chút gì do dự, tiếp tục bày trận, rất nhanh hai người bố trí xuống trận pháp số lượng đạt đến 36 trọng. Sau đó là 52 trọng, cuối cùng hai người bày ra trận pháp số lượng đạt đến 108 trọng. Giang tiên sinh cùng Lão tiên sư vậy mà đều bày ra 108 trọng trận pháp. Tiếng kinh hô vang vọng không ngừng, mọi người tại đây đều thấy choáng mắt. Tại 108 trọng đại trận bố trí xuống sau, hai người đồng thời khởi động tất cả trận pháp, tấn công mạnh hướng Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên. Nhưng hai người thần sắc bình tĩnh, tiếp tục bắt đầu phá trận. Ầm ầm. Tiếng nổ tiếp tục vang lên, trung điệp đại trận bạo tạc sinh ra năng lượng cũng là hung bạo vô cùng, ngay cả Trương Đạo Thiên đánh ra kim sắc bình chướng đều nhanh không ngăn được. Trương Đạo Thiên trực tiếp mở ra Thiên Môn Sơn hộ sơn đại trận, lúc này mới tránh khỏi trên núi công trình kiến trúc bị phá hủy. Lúc này, hai người tại phá trận thời điểm còn tiếp tục thi triển ra cái khác phong thủy huyền thuật thủ đoạn, công hướng đối phương. Thiên sư lục. Trương Đạo Thiên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, lăng không vẽ ra chín đạo kim sắc phù lục, cùng nhau đánh ra. Cửu Thiên Long phủ. Giang Thừa Trời cũng không chút gì yếu thế, lăng không vẽ ra kim sắc long phủ, đồng thời đánh ra. Ầm ầm. Từng chương kim sắc phù lục liên tiếp bạo tạc, ở trên không nổ tung nguyên một đám quan đoàn. Lý Vô Lượng vẻ mặt rung động nói, Lao Thiên sư thậm chí ngay cả Thiên sư lục môn tuyệt kỹ này đều thi triển ra, chẳng lẽ nói Lao Thiên sư không thể không làm thật? Hứa Kinh Bảo gật đầu nói, có lẽ vậy, dù sao lão thiên sư có thể sẽ không dễ dàng thi triển Thiên sư lục môn tuyệt kỹ này. Mắt thấy Giang Thừa Thiên đánh bắt Thiên sư lục, Trương Đạo Thiên hai con ngươi kim quang lấp lóe, dường như cũng dấy lên chiến ý. Hắn toàn thân rung động, nội lực không ngừng điều động, tầng tầng đạo pháp huyền thuật chờ tuyệt kỹ bị Trương Đạo Thiên phát huy ra, tấn công mạnh hướng Giang Thừa Thiên. Trong lòng Giang Thừa Thiên cực kỳ chấn động. Hắn có thể xác định, Lão Thiên sư chẳng những là tu chân giả, hơn nữa tu vi cùng thực lực chỉ sợ ở xa phía trên chính mình. Cái này đã không vẹn vẹn chỉ là đạo pháp huyền thuật, hoàn toàn chính là tiên pháp. Lão Thiên sư khả năng đã bước vào hóa thần kỳ, là chân chính lục địa thần tiên. Nhưng Giang Thừa Thiên cũng không có như vậy nhận thua, mà là thi triển ra giống nhau đạo pháp huyền thuật thủ đoạn chống lại. Ầm ầm, từng đợt kinh thế nổ lớn tại trên quảng trường không nổ vang, thanh âm truyền khắp toàn bộ Long Hổ Sơn khu vực, rất từng đạo năng lượng chùm sáng như cầu vồng, trực tiếp phóng lên tận trời, tách ra trong bầu trời một mảng lớn biển mây. Long Hổ Sơn lữ du cảnh Âu, các du khách cũng nghe được động tĩnh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía phương xa. Khi thấy xa xôi có hơn một màn lúc, tất cả du khách đều ngốc trệ. Cái này nhìn không giống như là hiện tượng tự nhiên a, là người vì sao? Thế gian nghe đồn Long Hổ Sơn có thần tiên, sẽ không phải là thật sao? Các du khách đều kinh ngạc thốt lên, trực tiếp lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh đập video. Lữ du cảnh Âu nhân viên công tác thì là tranh thủ thời gian chạy tới, cùng đại gia giải thích đây chỉ là hiện tượng tự nhiên. Phía trên quảng trường, tia nổ tung năng lượng cùng quang mang rốt cục tan đi, tất cả cũng rốt cục bình tĩnh lại. Mọi người tại đây đều kinh ngạc nhìn Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên, thật lâu nói không ra lời. An tĩnh một hồi lâu, có người sững sờ đặt câu hỏi, đến cùng là Giang Tiên sinh thắng, vẫn là Lão Thiên sư thắng? Nhìn không ra a, không phải là ngang tay a. Tất cả mọi người nghị luận, đều tại tranh luận đến cùng là người nào thắng. Lý Vô Lượng cùng Hứa Kinh Bảo mấy người cũng không nhìn ra. Giang Thừa Thiên hòa Trương Đạo Thiên hai người đứng ở giữa quảng trường, nhìn đối phương, trong mắt đều hiện ra kính nể. dù cho hai người tuổi tác cùng nhau kém không ít, nhưng lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, chắp tay nói, "Thiên sư không hổ là nói môn đệ nhất người, văn bối nhận thua." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Giang tiên sinh nhận thua. Dù nói thế nào lão thiên sư cũng là nói môn đệ nhất người, hơn nữa hai người tuổi tác chênh lệch nhiều như vậy à. Ít ra Giang tiên sinh dám khiêu chiến lão thiên sư, phần này dứt khoát không phải là chúng ta có thể so sánh. Đệ tử của Long Hồ Sơn nhóm nghị luận không ngừng. Hứa Kinh Bảo mấy người cũng đều kính nể mà nhìn xem Giang Thừa Thiên, bọn hắn lại cũng mất bất kỳ khinh thị, có chỉ là tôn kính. Giang đại ca vậy mà thua. Giả Hiểu Manh bước đi lấy miệng nhỏ, có chút không vui. Tuần Lăng Xương sờ lên đầu của Giả Hiểu Manh, Giang đại ca còn trẻ như vậy, tương lai nhất định có thể vượt qua lão thiên sư. Ân. Giả Hiểu Manh dùng sức gật đầu. Trương Đạo Thiên cười khoát tay nói, "Giang tiểu hữu, mặc dù ngươi thua ta một bậc, nhưng thiên phú của ngươi cùng ngộ tính có thể cao hơn ta được nhiều, ít ra ta ở vào tuổi của ngươi thời điểm, nhưng không có ngươi lợi hại như vậy." Chương 1085, thu đồ chương 1085, thu đồ ánh mắt Giang Thừa Thiên kiên định gật đầu, "Vạn bối về sau sẽ càng thêm cố gắng tăng lên chính mình." Trương Đạo Thiên nhẹ gật đầu, đi tới, "Giang tiểu hữu, ta nguyện thu ngươi làm đồ, để ngươi trở thành đời tiếp theo thiên sư, ngươi cảm thấy thế nào?" Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Lão thiên sư lại muốn truyền Giang tiên sinh tiên sư chi vị. Có thể đến lão thiên sư thưởng thức, tự mình chuyển thụ huyền môn đạo pháp, đây chính là thiên đại vinh hạnh a. Mấu chốt là lão thiên sư còn muốn nhường Giang tiên sinh tiếp nhận thiên sư chi vị a. Đệ tử của Long Hồ Sơn nhóm đều kinh thanh nghị luận. Lý Vô Lượng cùng Hứa Kinh Bảo mấy người cũng đều khiếp sợ không thôi. Giang Thừa Thiên chắp tay nói, nhận được lão thiên sư để mắt, nhưng vạn bối cũng không có nghĩ qua gia nhập bất kỳ môn phái nào, chỉ sợ muốn cô phụ hảo ý của ngài. Mắt thấy Giang Thừa Thiên cự tuyệt, mọi người tại đây lần nữa cả kinh thất sắc, không ngờ tới Giang Thừa Thiên vậy mà từ chối. Tống Hồng Khôn đi tới, buồn cười nói, ta đã nói à, tiểu tử này cũng không phải là bình thường người, cũng bình thường suy tư của người căn bản liền không giống. Trương Đạo Thiên vẫn còn có chút không cam tâm, mở miệng nói, Giang tiểu hữu, ta là thật muốn thu ngươi làm đồ, để ngươi làm ta quan môn đệ tử, hơn nữa ngươi nếu là tiếp nhận thiên sư chi vị, liền có thể chấp trưởng thiên hạ đạo môn, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Giang Thừa Thiên trầm tư một lát, thiên sư, ta có thể gọi ngài một tiếng sư phụ, nhưng tiếp nhận thiên sư chi vị vẫn là thôi đi, mong rằng lao thiên sư lý giải. Nói, Giang Thừa Thiên chiều Trương Đạo Thiên thật sâu bái. Nếu là hắn kế nhiệm thiên sư chi vị, kia muốn đối với thiên hạ đạo môn phụ trách, đến lúc đó khẳng định có một đống lớn sự tình chờ đợi mình xử lý. Hắn hiện tại là Hoa Anh Điện phó điện chủ, Thánh Long Cung thánh đế, Long Thừa Tông tông chủ, chuyện quá nhiều, hắn là thật bận không qua nổi. Trương Đạo Thiên thở dài một tiếng, xem ra Giang tiểu hữu cùng chúng ta Long Hồ Sơn là hữu duyên vô phận a. Tống Hồng Khôn quên lơn, không có gì có thể tiếp. Tiểu tử này mặc dù không muốn kế nhiệm thiên sư chi vị, nhưng ít ra hắn bằng lòng bảo ngươi một tiếng sư phụ, cũng coi là không tệ. Trương Đạo Thiên cười sang sảng một tiếng, nói cũng đúng. Hắn lấy ra một bản cổ tịch cùng một phương tử kim sắc pháp ấn, đưa cho Giang Thừa Thiên, đã ngươi nhận ta người sư phụ này, ta cũng nên đưa ngươi một chút lễ gặp mặt. Phương pháp kia ấn là ta luyện chế một cái pháp khí, tên là Lôi Tịch ấn, quyển cổ tịch này tên là Đạo Sư ghi chép, bên trong ghi chép Long Hồ Sơn truyền thừa xuống tất cả đạo pháp, còn có ta một chút cảm ngộ tâm đắc, tất nhiên sẽ đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Mắt thấy Trương Đạo Thiên đem Lôi Tịch ấn cùng Đạo Sư ghi chép đưa cho Giang Thừa Thiên, mọi người tại đây rung động không thôi. Lôi Tịch ấn thật là lão thiên sư luyện chế mạnh nhất pháp khí một trong a, hiện tại lão thiên sư vậy mà đem nó đưa cho Giang tiên sinh. Giải thích rõ lão thiên sư là thật tâm muốn thu Giang tiên sinh làm đồ đệ a. Đệ tử của Long Hồ Sơn nhóm nghị luận không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Lý Vô Lượng cùng Hứa Kinh Bảo trong mắt bọn người cũng đều hiện lên ra hâm mộ, Lôi Tịch ấn cùng Đạo Sư ghi chép đều là chân chính bảo vật, ta Giang Thừa Trời cũng ngây ngẩn cả người, Đạo Sư ghi chép hắn không rõ ràng, nhưng Lôi Tịch ấn xem xét liền là chân chính tu chân giả pháp khí. Giang Thừa Thiên hít thở sâu một hơi, "Thiên sư, hai món bảo vật này quá chân quý, ta cũng không dám tiếp." Trương Đạo Thiên cười nói, "Thừa Thiên, ngươi đây nếu là không thu, cái kia chính là không nhận ta người sư phụ này. Ngươi cũng đừng từ chối, tranh thủ thời gian thu cất đi." Tống Hồng Khôn cũng phụ họa câu. Giang Thừa Thiên tiếp nhận Lôi Tịch ấn cùng Đạo Sư ghi chép, lại lần nữa hướng Trương Đạo Thiên bái, "Vạn bối Giang Thừa Thiên, tham kiến sư phụ." Trương Đạo Thiên thoải mái cười một tiếng, đưa tay đỡ dậy Giang Thừa Thiên, "Về sau ngươi tại nghiên tập Đạo Sư ghi chép lúc có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp tới tìm ta, ta sẽ thật tốt chỉ điểm ngươi, còn có nếu là có ai khi dễ ngươi, vi sư định sẽ giúp ngươi ra mặt." "Cảm ơn sư phụ." Giang Thừa Thiên nói tiếng cảm ơn. "Giang tiên sinh, không nghĩ tới ngài không chỉ có tinh thông võ đạo cùng ý đạo, cũng tinh thông thuật nói, chúng ta tâm phục khẩu phục. Vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng ngài thứ lỗi." Hứa Kinh Bảo bọn người đi tới, chúc mừng đồng thời cũng hướng Giang Thừa Thiên đạo xin lỗi. Giang Thừa Thiên khoát tay nói, "Chuyện của đi qua liền không cần nhắc lại nữa, về sau tất cả mọi người là bằng hữu." Hứa Kinh Bảo cười ha hả nói, "Có thể cùng Giang tiên sinh trở thành bằng hữu, kia là vinh hạnh của chúng ta." Tống Hồng Khôn cười ha hả nói, "Vậy chúng ta hiện tại có thể thật tốt nói chuyện chính sự đi. Giang tiên sinh hoàn toàn có tư cách cùng chúng ta cùng bàn đại sự." Hứa Kinh Bảo bọn người nhao nhao lên tiếng. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người liền rời đi quảng trường, tiến vào đại sảnh sau, đại gia nhao nhao ngồi xuống. Giang Thừa Thiên nhấp một ngụm trà, hỏi, "Đại thông soái, ngài tới tìm ta đến cùng là muốn nói chuyện gì sự tình a?" Tống Hồng Khôn nói, "Ta mời ngươi cùng các vị trước trưởng môn đến, nhưng thật ra là vì trao đổi tu bổ lòng mạch một chuyện." Giang Thừa Thiên lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới Tống Hồng Khôn cần vậy mà là chuyện này. Tống Hồng Khôn nhẹ gật đầu, "Ngươi hẳn là cũng biết, quốc gia chúng ta long mạch đa số đều gây mất, linh khí trong thiên địa cũng không cách nào hoàn toàn tụ lại." Trương Đạo Thiên cũng nói,
tu bổ long mạch là một cái lợi quốc lợi dân đại sự, sẽ tạo phúc Viêm hoàng tử Tôn Thiên Thu vạn đại. Lý Vô Lượng nói, linh khí khôi phục, đại gia tu luyện cũng biết càng thêm dễ dàng. Giang Thừa Thiên nhíu mày, mong muốn tu bổ long mạch quá khó khăn, muốn hài lòng mấy cái điều kiện mới có thể làm tới. Trương Đạo Thiên nhãn tỉnh sáng lên, hỏi, Thừa Thiên, chẳng lẽ ngươi biết tu bổ long mạch phương pháp xử lý? Tống Hồng Khôn mấy người cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, có là có, nhưng điều kiện quá hà khắc. Trương Đạo Thiên nói, trước tiên nói một chút biện pháp của ngươi. Giang Thừa Thiên đạo, đầu tiên phải có tiên nhân chân chính tham dự, trên bố trí xuống cổ đại trận càn khôn trăm dương trận, hơn nữa tiên nhân số lượng càng nhiều, xác suất thành công liền càng cao. Tiếp theo cần đại lượng phong thủy đại sư tham dự, còn muốn có hội tụ long khí cùng linh khí thần khí, đồng thời tìm tới long mạch đầu nguồn. Nghe nói như thế, Trương Đạo Thiên hai con ngươi tỏa ánh sáng, Thừa Thiên, ngươi vậy mà thật biết tu bổ long mạch phương pháp xử lý. Lão tiên sư, chẳng lẽ Giang tiên sinh nói phương pháp xử lý cùng ngài nghĩ như thế? Lý Vô Lượng đội vàng đặt câu hỏi. Trương Đạo Thiên liên tục gật đầu, ta muốn nói phương pháp xử lý cũng là cái này. Hứa Kinh Bảo thở dài nói, xác thực rất hà khắc, thế gian này nào có cái gì tiên nhân a. Lý Vô Lượng híp mắt nói, Thục Sơn cùng Đồng Lai tiên đảo có không ít tiên nhân chân chính, bọn hắn nếu là đồng ý giúp đỡ, điều kiện này liền có thể giải quyết. Tôn Ngũ Phúc lắc đầu nói, những cái kia tu chân giả cùng chúng ta không có gì qua lại, bọn hắn không kiếp sau tục giới quay rối đã là cảm ơn trời đất. Cái khác mấy cái trưởng môn cũng đều nghị luận, đều cảm thấy không quá thực tế. Chương 1086, đi gặp Sổ Phỉ ạ. Chương 1086, đi gặp Sổ Phỉ ạ. Tống Hồng Khôn trầm giọng nói, mời tiên người điều kiện này ta đến nghĩ biện pháp, chúng ta trước nhìn một chút những điều kiện khác có thể làm được hay không. Trương Đạo Thiên nói, cái này thuộc sơn chính là long mạch đầu nguồn, điều kiện này không có gì độ khó. Trương Đạo Thiên tiếp tục nói, lấy thần khí làm phụ trợ cũng là có thể thực hiện, Hoa Quốc lưu truyền tới nay không ít thần khí, trong đó nổi tiếng nhất thuộc về Ngọc Tỷ truyền quốc cùng Trung Quốc Cửu Đỉnh, chỉ cần có thể tìm tập hợp đủ cái này hai kiện thần khí là được rồi. Giang Thừa Thiên nghi ngờ nói, Ngọc Tỷ truyền quốc cùng Trung Quốc Cửu Đỉnh không phải gì thất sao? Tống Hồng cũng nói, trước mắt chúng ta đã tìm được Thanh Châu Đỉnh, Từ Châu Đỉnh, Dương Châu Đỉnh, Kinh Châu Đỉnh, Dự Châu Đỉnh cùng Lương Châu Đỉnh, duy chỉ có thiếu đi Ký Châu Đỉnh, Duyện Châu Đỉnh cùng Ung Châu Đỉnh, nhưng chúng ta cũng tìm được cái này ba tin tức về Tôn Bảo Đỉnh, cũng tìm được tin tức về Ngọc Tỷ truyền quốc. Sắc mặt của Giang Thừa Thiên đại hỉ, vậy cái này ba Tôn Bảo Đỉnh cùng Ngọc Tỷ truyền quốc ở đâu? Tống Hồng cũng nói, Ký Châu Đỉnh cùng Ngọc Tỷ truyền quốc tại Anh Quốc Hoàng gia trong bảo khố, Duyện Châu đệ vào Nghe Hồng Quốc, Ung Châu Đỉnh tại nước Mỹ. Giang Thừa Thiên đạo, vậy còn chờ gì, nhanh lên đem đoạt lại a. Tống Hồng Khôn nhìn về phía Giang Thừa Thiên hòa Đỗ Nguyên mấy người, nghiêm túc nói, hiện tại giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ, khi nhìn các ngươi có thể tiến về Anh Quốc, đoạt lại Ký Châu Đỉnh cùng Ngọc Tỷ truyền quốc, về phần Duyện Châu Đỉnh cùng Ung Châu Đỉnh, ta sẽ an bài những người khác đi, có gì cần các ngươi có thể xách. Giang Thừa Thiên nghĩ nghĩ, đại thông soái, chuyến này có ta cùng Đỗ đại ca mấy người bọn hắn là đủ rồi, người đi nhiều hơn phản ngược lại không tiện rút lui, hơn nữa ta tại châu Âu bên kia có không ít bằng hữu, đến lúc đó ta cũng có thể mời bọn họ hỗ trợ. Tống Hồng Khôn nhẹ gật đầu, vậy lần này lại phải làm phiền ngươi. Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ nói, đại thông soái, ngài phiền toái chuyện của ta còn thiếu sao? Tống Hồng Khôn cười ha ha nói, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm đi. Về sau trong một đoạn thời gian, Giang Thừa Thiên bọn người tiếp tục trao đổi tu bổ chuyện của Long Mạch. Ăn xong bữa cơm tối, Giang Thừa Thiên liền chuẩn bị mang theo Tô Doanh bọn người rời đi. Đang lúc Giang Thừa Thiên đám người cùng Trương Đạo Thiên cùng Tống Hồng Khôn bọn người nói lúc khác, Tống Hồng Khôn nhìn về phía Giang Thừa Thiên, tiểu tử, nếu không trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày lại xuất phát. Không cần. Giang Thừa Thiên lắc đầu, vẫn là sớm một chút xuất phát tương đối tốt. Tốt, đợi chút nữa ta sẽ đem tài liệu tương quan phát tới các ngươi trong một thư. Tống Hồng Khôn nhẹ gật đầu, ngươi đã dẫn đội làm qua nhiều lần nhiệm vụ, ngươi làm việc ta yên tâm. Trương Đạo Thiên cũng nói, Thừa Thiên, trước lần này hướng Anh Quốc, không biết do gặp được nguy hiểm gì, vạn sự phải cẩn thận. Giang Thừa Thiên cười nói, sư phụ, ngài yên tâm đi, ta vẫn rất có kinh nghiệm. Trương Đạo Thiên gật đầu cười, nếu là gặp phải chuyện của không giải quyết được, nhớ kỹ nói với vi sư. Tạ ơn sư phụ. Giang Thừa Thiên nói tiếng cảm ơn, sau đó nói, các vị, vậy chúng ta xin từ biệt. Tiểu tử, chờ các ngươi khải hoàn trở về. Giang tiên sinh bảo trọng. Tống Hồng Khôn bọn người nhao nhao lên tiếng. Giang Thừa Trời cũng không nói thêm gì nữa, mà là mang theo Tô Doanh bọn người rời đi, trước ngồi xe hướng sân bay. Tại đi trên đường đi của sân bay, Giả Hiểu Manh kích động nói, Giang đại ca, lại có thể cùng ngươi cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Giang Thừa Thiên dở khóc dở cười nói, chúng ta là đi làm nhiệm vụ, lại không phải đi du lịch, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Giả Hiểu Manh lắc đầu nói, chỉ cần có Giang đại ca tại, chúng ta mặc kệ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào đều có thể biến nguy thành an. Gia Cát Gấm Kỳ cười ha hả nói, cùng Giang đại ca ngươi chấp hành nhiệm vụ quá làm cho người ta yên tâm. Giang Thừa Thiên đạo, bất kể nói thế nào, hành động lần này nhất định phải cẩn thận. Ân. Tô Doanh bọn người nhẹ gật đầu. Đến sân bay sau, Giang Thừa Thiên bọn người ngồi lên bay hướng Anh Quốc Luân Thành máy bay. Giang Thừa Thiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm, tự hỏi kế hoạch tiếp theo. Sophia ngay tại Anh Quốc, hắn dự định đi gặp Sophia, cũng không biết lần này đi Anh Quốc đoạt lại bảo vật gặp được nguy hiểm gì, chỉ mong hành động tất cả thuận lợi. Giang đại ca, lão thực lực của thiên sư rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hoa Tăng thấy Giang Thừa Thiên phát ngốc, hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Doanh mấy người cũng đều quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Thiên, bọn hắn cũng đều đối lao thực lực của thiên sư rất hiếu kỳ. Giang Thừa Thiên thu hồi suy nghĩ, trả lời, ta cũng không rõ ràng, bất quá sư phụ nhất định là tu tiên giả, hơn nữa có thể là chân chính lục địa thần tiên. Cái gì? Lao thiên sư là tu tiên giả? Niệm đó, lao thiên sư lại là tiên nhân, ẩn giấu quá kỹ a. Khó trách Lao Thiên Sư được phong làm nói môn đệ nhất người. Tô Doanh cùng Hoa Tăng bọn người bị chấn kinh đến không nhẹ. Đại gia Hàn Huyên một hồi thiên, sau đó lấy ra điện thoại nhìn lên đại thống soái chuyển cho tư liệu của bọn hắn, những tài liệu này có thể trợ giúp bọn hắn tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bay mười mấy tiếng, mới rốt cục đã tới Anh Quốc sân bay, bởi vì khí hậu giá lạnh, sân bay các lữ khách đều mặc tương đối dày thực. Theo ra cơ khẩu đi tới sau, Giang Thừa Thiên trước bọn người hướng trung tâm thành phố. Nửa giờ sau, xe tại bên trong thị tâm một nhà khách sạn 5 sao cửa tiểu điểm dừng lại, Giang Thừa Thiên bọn người mua gian phòng, làm vào ở, về sau Giang Thừa Thiên triệu tập đại gia tại một gian xa hoa phòng tập hợp. Đại gia cũng biết Giang Thừa Thiên muốn nói chính sự, cho nên thần sắc đều rất nghiêm túc. Giang Thừa Thiên buồn cười nói, các minh đệ, đừng làm đến nghiêm túc như vậy, ta tin tưởng chỉ muốn mọi người đồng tâm hiệp lực, tất nhiên cũng có thể nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nghe được Giang Thừa Thiên lời nói này, đại gia lúc này mới thoáng thả lòng một chút. Giang Thừa Thiên đạo, đại thống soái gửi tới tư liệu, đại gia cũng đều nhìn, Ý Châu đỉnh cùng Ngọc tỷ truyền quốc ngay tại cung điện Bù Kỳ Ngạm hoàng gia trong bảo khố, nơi đó có không ít cao thủ trấn thủ, chúng ta vẫn là đến điều tra một phen, thăm dò rõ ràng nơi đó tình huống mới được. Khương Vân nói, Giang đại ca, tìm hiểu chuyện của tình báo liền giao cho ta. Đỗ Nguyên nói, Khương lão đệ, lần này ta cùng đi với ngươi. Khương Vân lắc đầu nói, Đỗ đại ca, chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi ta tìm hiểu năng lực của tình báo? Đỗ Nguyên cười nói, ta chỉ là lo lắng ngươi nhân thủ không đủ, chúng ta cùng đi cũng có thể lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Ta cũng cùng đi với ngươi. Giả Hiểu manh giơ tay lên. Tính ta một người a. Hoa Tăng cũng tiếp câu. Trong lúc nhất thời, Tô Doanh, Linh Tuệ, Tuần Lăng Sương, Gia Cắt Gấm Kỳ cũng đều nhao nhao lên tiếng, mong muốn bồi Khương Vân cùng đi tìm hiểu tình báo. Khương Vân dường như nhìn ra đại gia lo lắng, than nhẹ một tiếng, các huynh đệ xin yên tâm, lần này ta sẽ càng thêm hành sự cẩn thận. Giang Thừa Thiên nghĩ nghĩ, Khương đại ca, năng lực của ngươi ta tự nhiên tin được, bất quá lý do an toàn, lần này liền để Đỗ đại ca cùng đi với ngươi a. Tốt a. Khương Vân nhẹ gật đầu. Hoa Tăng lập tức không vui, Giang đại ca, là xem thường chúng ta sao? Vì sao không để chúng ta đi? Chính là, Giả Hiểu manh cũng bệnh lên miệng nhỏ, vẻ mặt không phục. Giang Thừa Thiên khinh bỉ nhìn hai người, ở đây ai cũng có thể đi, nhưng duy chỉ có các ngươi không thể đi. Vì sao? Hoa Tăng cùng Giả Hiểu manh hai người đồng thời đặt câu hỏi. Giang Thừa Thiên đạo, hai người các ngươi một cái xúc động, một cái đần độn, ta thật lo lắng các ngươi sẽ cùng những cái kia hoàng gia kỵ sĩ trực tiếp đánh nhau. Ai xúc động nhiều chiến? Ta làm sao lại đần độn? Hoa Tăng cùng Giả Hiểu manh càng thêm không phục. Đỗ Nguyên bội phục địa đạo, không hổ là Giang đại ca, cái này đánh giá thật đúng là nói chúng tim đen a. Đỗ đại ca, ngươi muốn đòn phải không? Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ lập tức bị tức tới. Đỗ Nguyên thì là ha ha phá lên cười. Giang đại ca, kia vì sao không để chúng ta đi đâu? Tuần Lăng Sương nhìn về phía Giang Thừa Thiên, chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta cũng cùng bọn hắn hai như thế, không thích hợp sao? Ngươi của đi nhiều ngược lại dễ dàng đánh cỏ động rắn. Giang Thừa Thiên lắc đầu, vỗ tay nói, liền quyết định như vậy, lần này tìm hiểu tình báo từ Khương đại ca cùng Đỗ đại ca phụ trách. Vậy chúng ta làm gì? Giang Thừa Thiên nhún vai, cùng bình thường du khách như thế là được. Vậy còn ngươi? Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Giang Thừa Thiên. Dù sao Giang Thừa Thiên đem bọn hắn đều cho an bài, nhưng duy chỉ có chưa hề nói chính mình làm gì. Giang Thừa Thiên cười nói, ta có người bằng hữu tại Anh Quốc, ta muốn vấn an một chút nàng. Hoa Tăng lập tức phản ứng lại, làm xấu cười một tiếng, Giang đại ca, ngươi là muốn đi cùng Sophie ạ chị dâu hẹn họ sao? Tuần Lăng Sương sửng sốt một chút, là cái kia châu Âu Tây Ý liên minh hội trưởng sao? Đối. Hoa Tăng nhẹ gật đầu. Tuần Lăng Sương vẻ mặt bắt quái địa đạo, Giang đại ca, Sophie ạ tiểu thư là bạn gái của ngươi sao? Đúng vậy. Giang Thừa Thiên trực tiếp thừa nhận. Hắn cùng Sophie ạ đều có tính thực chất quan hệ, kia Sophie ạ dĩ nhiên là nữ nhân của mình. Tuần Lăng Sương cười nói, Sophie ạ cũng là cùng Giang đại ca ngươi rất xứng. Giả Hiểu manh giả bộ thương tâm bộ dáng, vuốt mắt nói, người ta quá thương tâm rồi. Nhìn thấy Giả Hiểu manh bộ dáng, tất cả mọi người ha ha phá lên cười. Giang Thừa Thiên sờ lên đầu của Giả Hiểu manh, sau đó đứng lên nói, các minh đệ, đại gia tự do hoạt động, vậy ta liền đi trước, có chuyện gì tùy thời điện thoại liên lạc. Là. Đám người cùng nhau gật đầu. Sau đó, Giang Thừa Thiên rời đi khách sạn, thẳng đến Ba Khắc Đức viện nghiên cứu. Nơi đó là châu Âu Tây Y Liên minh tổng bộ vị trí, hội tụ châu Âu các quốc gia nổi tiếng nhất bác sĩ. Sau một thời gian ngắn, xe liền đã tới Bá Khắc Đức viện nghiên cứu cửa đại lâu. Sau khi xuống xe, Giang Thừa Thiên trực tiếp đi vào cao ốc. Một cái mặc đồ chức nghiệp người da trắng nữ nhân mỉm cười đi tới, "Tiên sinh, xin hỏi ngài có gì sự tình không?" Giang Thừa Thiên đạo, "Xin hỏi Sophie á hội trưởng có đây không?" Người da trắng nữ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Giang Thừa Thiên, "Tìm hội trưởng chúng ta có gì sự tình không? Ngài có hẹn trước không?" Giang Thừa Thiên lập tức sửng sở, "Còn muốn hẹn trước sao?" "Đương nhiên, hội trưởng chúng ta mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, tự nhiên cần hẹn trước." Người da trắng nữ nhân trở về câu, "Vị tiên sinh này, nếu như ngài chỉ là vì truy cầu hội trưởng chúng ta, còn mời rời đi." Giang Thừa Thiên vui vẻ cười một tiếng, hỏi, "Truy cầu các ngươi người của hội trưởng rất nhiều sao?" Người da trắng nữ nhân vẻ mặt đắc ý nói, "Tự nhiên nhiều, hơn nữa đều là châu Âu các quốc gia xã hội danh lưu." Chương 1087, Sophie à bạn trai chương 1087, Sophie à bạn trai ngay tại nữ nhân thao thao bất tuyệt lúc, một thanh âm chuyển tới, "Già trẻo, ngươi tại nói chuyện với ai?" Tên đàn bà kêu giả chợt quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một người mặc màu xám nhạt đâu phục người da trắng lao đầu đi tới. Gia chợt cung kính nói, "Phó hội trưởng, người trẻ tuổi này nói muốn tìm hội trưởng chúng ta." Người da trắng lao đầu chính là châu Âu Tây Ý Liên minh phó hội trưởng Bố Lai Ân. Bố Lai Ân đi tới, bất quá khi nhìn đến Giang Thừa Thiên trong nháy mắt, Bố Lai Ân hai con ngươi trừng tròn xoe, lập tức trên mặt hiện ra vẻ kích động. Gia Trạch coi là Bố Lai Ân là tức giận, ngăn lại nói, "Phó hội trưởng, ta cái này mời hắn rời đi."
"Giang tiên sinh."
Bố Lai Ân trực tiếp vòng qua Gia Trạch, cùng Giang Thừa ngày qua một cái to lớn ôm ấp.
"Phó hội trưởng."
Gia Trạch đều thấy choáng mắt, là Hà hội phó đối cái này Hoa Quốc nam tử thái độ thân mật như vậy. Bố Lai Ân không để ý đến Gia Trạch, hương phấn nói, "Giang tiên sinh, không nghĩ tới ngài vậy mà đến anh nước, ngài sao không liên lạc với ta a?"
Giang Thừa Thiên cười nói, "Ta biết các ngươi đều bề bộn nhiều việc, cho nên không muốn cho các ngươi thêm phiền toái. Ngài có thể đến thăm chúng ta, kia là vinh hạnh của chúng ta."
Bố Lai Ân liên tục khoát tay, "Hội trưởng nếu là biết ngài đã tới, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, ta cái này mang ngài đi gặp hội trưởng."
Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, "Bố Lai Ân tiên sinh, ngươi đi làm việc của ngươi liền tốt, nói cho ta biết Sophia ở đâu."
"Tốt."
Bố Lai Ân nhẹ gật đầu, "Hội trưởng tại 13 lâu phòng nghiên cứu, ngài có thể trực tiếp đi qua."
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng rời đi.
Đợi đến Giang Thừa Thiên ngồi vào thang máy sau, Gia Trạch tò mò hỏi, "Phó hội trưởng, vị tiên sinh kia rốt cuộc là người nào a?"
Bố Lai Ân nhìn xem Giang Thừa Thiên rời đi phương hướng, kính nể nói, "Giang tiên sinh nhưng là chân chính đại nhân vật, càng là thế giới tiếng tăm lừng lẫy thần y."
Nói xong, Bố Lai Ân liền rời đi.
Gia Trạch thì là lăng lăng đứng tại chỗ, người trẻ tuổi kia lại là thế giới nổi danh thần y.
Giang Thừa Thiên rời đi đại sảnh sau, liền ngồi thang máy đi tới lầu 13, tìm tới phòng nghiên cứu, hắn đi tới cửa, gõ cửa một cái.
"Mời đến."
Bên trong truyền đến một thanh âm.
Giang Thừa Thiên đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy phòng nghiên cứu lý chính đèn sáng, trên bàn trưng bày các loại chữa bệnh dụng cụ, một người đàn bà người da trắng đang chuyên tâm làm nghiên cứu, dù cho mặc rộng rãi áo khoác trắng, vẫn như cũ không che giấu được vẻ chuyển dáng người đường cong, chính là Sophia. Dù cho Giang Thừa Thiên tiến đến, Sophia vẫn không có chú ý tới.
Giang Thừa trên thiên tọa cửa, sau đó lặng lẽ đi tới sau lưng Sophia, giang hai cánh tay sau lưng theo ôm lấy Sophia.
"Người nào?"
Sophia mách kinh, quay đầu sau lưng nhìn phía.
Khi thấy khuôn mặt Giang Thừa Thiên lúc, Sophia thân thể mềm mại run lên.
"Sophia hội trưởng, đã lâu không gặp."
Giang Thừa Thiên khỏe miệng trên có chút dương, đối Sophia nháy máy mắt.
"Thừa Thiên."
Sophia ngạc nhiên hô một tiếng, ôm chặt lấy Giang Thừa Thiên, vui vẻ nói, "Sao ngươi lại tới đây? Thế nào đều không có sớm gọi điện thoại cho ta?"
Giang Thừa Thiên ôm Sophia thân thể mềm mại, cười nói, "Ta đây không phải muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên đi."
Sophia đông nhiên nghĩ tới rồi cái gì, "Ta hiện tại lôi thôi lết thiết, đều không có thu thập một chút."
Giang Thừa Thiên ôn hòa cười một tiếng, "Bất luận ngươi là cái gì cách ăn mặc, trong lòng tại đều là xinh đẹp nhất."
Nghe được lời nói của Giang Thừa Thiên, Sophia lập tức mặt mày mỉm cười.
Nàng ngước mắt nhìn Giang Thừa Thiên, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Một đoạn thời gian không thấy, ngươi thế nào trở nên biết nói chuyện như vậy, trong khoảng thời gian này lại bảy mấy nữ nhân."
Giang Thừa Thiên bất đắc dĩ nói, "Ta nói trong lòng đều là lời nói, hơn nữa ta trong khoảng thời gian này bể bộn nhiều việc, làm sao có thời giờ đi vậy nữ nhân à?"
Không chờ Giang Thừa Thiên nói hết lời, Sophia chủ động hôn Giang Thừa Thiên môi.
Giang Thừa Thiên tiên là giật mình, nhưng rất nhanh liền bắt đầu đáp lại nữ nhân hôn.
Thời gian dần trôi qua, hai người luân hãm vào lẫn nhau bên trong dịu dàng. Sophia một cái xoay người, đem Giang Thừa Thiên đặt ở trên bàn, ánh mắt nóng bỏng.
Giang Thừa Thiên kinh ngạc nói, "Sophia, ngươi bây giờ khí lực không nhỏ đi."
Sophia cười nói, "Trong khoảng thời gian này ta đều có thật tốt tu luyện ngươi công pháp của dạy ta."
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, "Nhưng ngươi bây giờ đây là?"
Sophia mị nhãn như tơ, "Lâu như vậy không gặp, ta muốn theo ngươi nóng người một chút."
Giang Thừa Thiên nuốt nước miếng, "Cái này có chút không tốt lắm đâu."
Sophia mị hoặc cười một tiếng, "Yên tâm đi, đây là ta chuyên môn thực nghiệm thất, đồng dạng ta tại làm lúc nghiên cứu, sẽ không có người tới quấy rầy ta."
Giang Thừa Thiên vẫn có chút không yên lòng.
Sophia nhẹ hừ một tiếng, "Ta đều như thế chủ động, ngươi liền không thể chủ động điểm sao? Chẳng lẽ là gan cứ như vậy nhỏ sao?"
"Tới thì tới."
Giang Thừa Thiên cứng cổ nói câu, một cái xoay người đem nữ nhân phản đặt ở trên bàn, lại lần nữa hôn lên nữ nhân nở nang môi đỏ.
Hơn một giờ sau, Giang Thừa Thiên ngồi trên cái ghế, Sophia thì là giúp vào Giang Thừa Thiên trong ngực, sắc mặt đỏ bừng.
Trong lòng Giang Thừa Thiên cảm khái, Sophia không hổ là phương Tây nữ nhân, chính là không bị cản trở.
Chầm một hồi, Sophia đứng dậy mặc quần áo xong, treo áo khoác trắng ở trên giá đỡ, "Ta đói bụng, ngươi phải mời ta ăn cơm."
Sau khi mặc chỉnh tề, Sophia kéo cánh tay của Giang Thừa Thiên, hai người cùng rời đi thực nghiệm thất.
Làm hai người tới nhất lâu đại sảnh lúc, Gia Trèo nhìn thấy tay kéo tay Giang Thừa Thiên hòa Sophia, lập tức sợ ngây người.
"Gia Trèo, còn không có tan tầm đâu."
Sophia cười mỉm hỏi câu.
"Hội trưởng chào buổi tối."
Gia Trèo tranh thủ thời gian đứng thẳng người, cung kính nói, "Đợi chút nữa liền tan tầm."
Sophia nhẹ gật đầu, "Về nhà sớm nghỉ ngơi a."
Nói xong, Sophia liền kéo Giang Thừa Thiên rời đi cao ốc.
Gia Trèo sửng sốt một hồi lâu, cái này mới tỉnh hồn lại, nhịn không được kinh ngạc tốt lên, thì ra hội trưởng đã có bạn trai, vẫn là một cái hoa quốc người.
Nàng lắc đầu, nếu như bị hội trưởng những người theo đuổi kia biết, chỉ sợ tâm cũng phải nát.
Giang Thừa Thiên hòa Sophia đi ra cao ốc sau, đi tới bãi đỗ xe.
Sophia ném cho Giang Thừa Thiên nhất cái chìa khóa xe, "Ngươi lái xe."
Sau khi lên xe, Giang Thừa Thiên vừa nói, "Đi cái nào ăn?"
Sophia nghĩ nghĩ, liền đi lao nhị nghị phòng ăn à, kia là một nhà mặt tiền phòng ăn, làm đồ ăn còn ăn rất ngon.
"Đi."
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, nổ máy xe rời đi viện nghiên cứu.
Ngay tại Giang Thừa Thiên hòa Sophia lúc rời đi, cách đó không xa một chiếc thêm rồn rợn sợ xa lý, một cái giữ lại một đầu màu nâu tóc con người da trắng nam nhân ngồi ở ghế sau, chăm chú nhìn hai người rời đi phương hướng, sắc mặt âm trầm vô cùng.
"Thiếu gia, mời hỏi chúng ta muốn về nhà sao?"
Lái xe xông người da trắng nam nhân cung kính hỏi một câu.
Người da trắng nam nhân trầm giọng nói, "Cùng đi lên xe một chút." Là. Lái xe nhẹ gật đầu, nổ máy xe trên theo đi. Giang Thừa Thiên khai gần 20 phút liền đã tới Lao Nhị Nghị phòng ăn, đây là một nhà cấp cao nhà hàng Tây, tới đây người của ăn cơm không phú thì quý. Sau khi đậu xe xong, tại một cái nữ phục vụ viên dẫn đầu hạng, hai người tại trên chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống. Xin hỏi hai vị muốn ăn chút gì không? Nữ phục vụ viên mỉm cười hỏi một câu. Giang Thừa Thiên sung Sophia nói, ta là lần đầu tiên tới đây, người đến điểm A. Tốt. Sophia nhẹ gật đầu, tiếp nhận menu điểm một chút ăn, còn điểm một bình rượu mạn nhì còn nhì rượu đỏ. Đợi đến phục vụ viên sau khi rời đi, Giang Thừa Thiên cau mày nói, Sophia, ngươi có phải hay không thường xuyên bận đến đã khuya đều không đúng hạn ăn cơm? Sophia nói, cũng liền ngẫu nhiên. Giang Thừa Thiên trách cứ, ngươi bây giờ vừa tu luyện không lâu, thân thể còn không thể hoàn toàn tích gốc, cho nên vẫn là đến đúng hạn ăn cơm. Biết rồi. Sophia nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là nụ cười. Giang Thừa Thiên giả bộ nghiêm túc nói, ngươi cười cái gì a? Ta nói chính là chăm chú. Chương 1088, cố ý làm khó dễ. Chương 1088, cố ý làm khó dễ. Sophia cười gật gật đầu, ta biết, ngươi là bởi vì quan tâm ta, cho nên ta mới vui vẻ đi. Giang Thừa Thiên đạo, lần sau lại để cho ta biết ngươi không có đúng hạn ăn cơm nghỉ ngơi, ta liền muốn giáo huấn ngươi. Ta nghe ngươi là được. Sophia khoát tay áo, hỏi, ngươi làm sao lại bỗng nhiên đến Anh Quốc, là chuyên môn đến xem ta sao? Giang Thừa Thiên cười khan một tiếng, ta là vì làm một chuyện, cũng là vì đến thăm ngươi. Ta liền biết ngươi không phải cố ý đến xem ta. Sophia chống chống miệng nhỏ, hỏi, ngươi đến Anh Quốc là vì làm chuyện gì? Giang Thừa Thiên đạo, ngươi vẫn là không phải biết tương đối tốt. Hắn cũng không có ý định nói với nữ nhân chính mình lần này tới Anh Quốc mục đích, hắn không muốn để cho nữ nhân quấn vào bên trong phiền toái. Sophia nhìn chăm chú đôi mắt của Giang Thừa Thiên, ta biết ngươi muốn làm khẳng định là đại sự, nhưng mặc kệ ngươi làm chuyện gì, đều phải chú ý an toàn, ngươi là nam nhân của ta, ngươi nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta sẽ lo lắng tới đến mất. Giang Thừa Thiên dịu dàng cười một tiếng, yên tâm đi, không có việc gì. Không bao lâu, Sophia điểm mấy món ăn cùng một bình rượu đỏ liền bưng lên bàn. Sau một tiếng, hai người đã ăn xong bữa tối. Sophia nói, Giang Thừa Thiên, mấy ngày nay ngươi cũng đừng ở quán rượu, đi nhà ta a. Giang Thừa Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Sophia cười nói, yên tâm đi, trong nhà chỉ có một mình ta. Ba mẹ ngươi đâu? Giang Thừa Thiên tò mò hỏi một câu. Ánh mắt Sophia ảm đạm, cha mẹ ta tại lúc còn rất nhỏ liền qua đời. Giang Thừa Thiên nhất mặt kinh ngạc nói, thế nào qua đời? Bọn hắn là sinh bệnh qua đời. Sophia thở dài âm thanh, cũng nguyên nhân chính là như thế, lúc kia ta liền hạ quyết tâm muốn trở thành toàn thế giới thầy thuốc giỏi nhất, có thể rõ ràng ta cũng không phải là trên thế giới thầy thuốc giỏi nhất, đối với rất nhiều tật bệnh ta cũng là bất lực. Giang Thừa Thiên cầm tay của nữ nhân, ôn nhu nói, Sophia, bất kỳ một thầy thuốc nào đều không dám hứa chắc có thể trị hết mỗi một loại tật bệnh, chúng ta có thể làm chính là tận chính mình năng lực của lớn nhất đi cứu vãn sinh mệnh, về sau có ta giúp ngươi, ta đã là người yêu của ngươi, cũng là nhà của ngươi người. Ân. Sophia nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt phiếm hồng, ngập lấy lệ quang. Trong lòng Giang Thừa Thiên thở dài, cũng quyết định phải thật tốt yêu nữ nhân này. Đi thôi, chúng ta về nhà. Giang Thừa Thiên nói câu, gọi tới phục vụ viên, chuẩn bị tính tiền. Rất nhanh, cái kia nữ phục vụ viên đi tới, duy trì chức nghiệp mỉm cười, tiên sinh, tổng cộng là 30 vạn đô la. Giang Thừa Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đêm nay ăn đồ ăn có mắc như vậy sao? Không chờ Giang Thừa Thiên mở miệng nói chuyện, Sophia nhìn về phía nữ phục vụ viên, cau mày nói, ngươi có phải hay không sai lầm? Vừa rồi ta xem menu, quý nhất cũng chính là bình rượu này, nhưng cũng chỉ cần 50.000 đô la mà thôi, tăng thêm mấy món ăn, tối đa cũng liền 6 vạn mét nguyên. Nữ phục vụ viên vẫn như cũ mang theo nụ cười, vị tiểu thư này, xác thực muốn 30 vạn đô la. Giang Thừa Thiên đạo, 30 vạn liền 30 vạn à, chỉ cần ngươi vui vẻ, chút tiền ấy không tính là cái gì. Hắn lấy ra một tấm thẻ chi phiếu chuẩn bị quét thẻ, hắn không muốn tại trên loại chuyện nhỏ nhặt này lãng phí thời gian. Đây không phải là vấn đề tiền, đây rõ ràng là đem chúng ta làm đoàn đại đầu. Sophia ngăn trở Giang Thừa Thiên, đối nữ phục vụ viên nói, gọi các ngươi quản lý tới. Vậy ngài xin chờ. Nữ phục vụ viên nhẹ gật đầu, liền rời đi. Một lát sau, một người mặc áo đuôi tôm người da trắng nam nhân đi tới. Trong người da trắng nam nhân mỉm cười nói, vị tiểu thư này khỏe, ta là nhà này phòng ăn trải qua lý băng gờ. Sophia trầm giọng nói, chúng ta chỉ là tiêu phí 6 vạn mét nguyên, có thể các ngươi lại muốn thu 30 vạn đô la, xin hỏi đây là tình huống như thế nào? Băng gờ quay đầu nhìn về phía nữ phục vụ viên, trách nói, ngươi sao có thể thu hai vị này khách nhân 6 vạn mét nguyên đâu? Nữ phục vụ viên ngăn lại nói, quản lý, hẳn là ta sai lầm, ta lại tính toán. Băng gờ nói, hẳn là thu 60 vạn đô la mới đúng. Lời này vừa nói ra, Sophia nhất thời ngẩn ra mắt. Giang Thừa Trời cũng có chút nhíu mày. Tình huống như thế nào, vừa rồi vị tiểu thư kia nói chỉ tiêu phí 6 vạn mét nguyên, hiện tại phòng ngăn quản lý vậy mà nói muốn thu 60 vạn đô la, thế nào càng thu càng nhiều. Không biết rõ a, nhà này phòng ngăn giống như rất chính quy a, xưa nay sẽ không loạn thu phí. Những khách nhân đều nghị luận, cảm giác tình huống có điểm gì là lạ. Sophia trầm giọng nói, Bang Gờ Dư tiên sinh, ngươi là đang nói đùa sao? Bang Gờ Dư vỗ vỗ trán, thật không tiện, vị tiểu thư này, ta giống như lại tính sai, ngươi cùng vị tiên sinh này hết thảy tiêu phí 1 triệu mét nguyên mới đúng. Cái gì? Sophia trực tiếp đứng lên, tức giận đến toàn thân phát run, ta muốn khiếu nại các ngươi. Bang Gờ Dư bay, ngươi muốn khiếu nại liền đi khiếu nại à, nhưng tiền này vẫn là phải trả, xin hỏi các ngươi thế nào thanh toán? Sophia đang chuẩn bị nói chuyện, Giang Thừa Thiên trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hướng Bang Gờ Dư, là ai sai bảo làm như ngươi vậy? Sophia nghi hoặc mà hỏi thăm, Giang Thừa Thiên, ngươi nói là có người sai bảo hắn. Giang Thừa Thiên gật đầu nói, gia hỏa này chỉ là một cái phòng ăn quản lý, nếu là không ai sai bảo hắn, hắn dám làm như thế sao? Bang trên mặt của Dương mang theo đủ cười, vẻ mặt ngạo nghễ nói, ta khuyên các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trả tiền a, đừng cho chính mình có sự. Ánh mắt của Giang Thừa Thiên lạnh xuống, cho ngươi một cơ hội, gọi người của sau lưng ngươi cút nhanh lên tới. Bang của Dương vẻ mặt khinh thường nói, không có tiền cũng đừng tới này loại cấp cao phòng ăn ăn cơm, tới đây ăn cơm có thể trên đều là lưu nhân sĩ, như ngươi loại này xã hội tầng dưới chót quỷ nghèo. Ba. Bang của Dương lời còn chưa nói hết, Giang Thừa Thiên trực tiếp một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Ách a! Hắn hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp bay ra ngoài, đụng ngã mấy trường cái bàn. Mọi người tại đây đều bị giật nảy mình, không nghĩ tới Giang Thừa Thiên vậy mà lại trực tiếp động thủ. Sophia cũng bị hù dọa, Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên giơ tay lên nói, chuyện này giao cho ta xử lý liền tốt. Nói, hắn dương mắt nhìn về phía Bang Gorz, âm thanh lạnh lùng nói, ta lặp lại lần nữa, gọi người của sau lưng người quay lại đây. Bang Gorz tại mấy cái phục vụ viên nâng đỡ đứng lên. Hắn che lấy xương mặt của lên, giận dữ hét, ngươi biết ta là ai người sao, ngươi lại dám đánh ta. Sắc mặt Giang Thừa Thiên càng phát ra băng lãnh, ngươi nếu là lại nói nhiều một câu, ta giết ngươi. Mặc dù âm thanh của Giang Thừa Thiên không lớn, nhưng lại truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, tiểu tử này cũng qua cuồng vọng đi, liên sát người loại lời này cũng dám nói. Đúng lúc này, một đạo trêu tức tiếng nói cũng theo đó truyền bảo, tiểu tử, rất phách lối đi, dám đối người của ta độc thủ. Chỉ thấy một đám người bên ngoài theo đi đến, đi ở trước nhất chính là một cái vóc người thẳng tắp, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn, tướng mạo tuấn lãng người da trắng nam nhân, sau lưng thì là theo chân một đám khôi ngô cao lớn hộ vệ áo đen. Khi nhìn đến cái này người da trắng nam nhân lúc, mọi người tại đây lập tức cả kinh thất sắc. Lạc Mộ tiên sinh, ngài có thể tỉnh tới. Bang Gorz tranh thủ thời gian chạy tới, mang theo tiếng khóc nước nở nói, tiểu tử này lại dám động thủ đánh ta, ngài có thể phải làm chủ cho ta à? Mọi người tại đây kinh ngạc nhìn Lạc Mộ, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Đây không phải rốt dạ Đức gia tộc Lạc Mộ thiếu gia sao? Có thể nhìn thấy Lạc Mộ thiếu gia, đây chính là vinh hạnh của chúng ta à? Tất cả mọi người mừng rỡ không thôi, trên đội vàng trước chào hỏi. Lại là gia hỏa này. Sophia đại mi nhăn lại, khắp khuôn mặt là không vui. Ngươi biết hắn? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Sophia nhẹ gật đầu, hắn là rốt dạ Đức gia tộc gia chủ đương thời con trai của hai Lạc Mộ. Gia hỏa này luôn luôn đến quấy rối ta, nói muốn ta làm nữ nhân của hắn. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, gia tộc này rất lợi hại phải không? Há lại chỉ có từng đó là lợi hại a. Sophia trở về câu, rốt dạ Đức gia tộc là anh quốc đệ nhất đại gia tộc, trên thế giới phạm là trên kêu danh tự những cái kia xí nghiệp lớn, phía sau đều có gia tộc này cái bóng, nghe nói toàn cả gia tộc tài sản đã vượt qua 50 vạn USD. Chương 1089, với người của gia tộc chương 1089, với người của gia tộc thật đúng là thế giới gia tộc của cự phù a. Giang Thừa Thiên vẫn nói, loại gia tộc này thiếu gia truy cầu ngươi, ngươi thế nào không có đáp ứng chứ? Sophia khinh bỉ nhìn Giang Thừa Thiên, đều lúc này, ngươi còn có tâm tình nói đùa, gia hỏa này rõ ràng là xông ngươi tới, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Giang Thừa Thiên giơ tay lên nói, để ta giải quyết liền tốt. Cái này thứ gì cho má gia tộc cho dù là lợi hại, có thể có hắc ám thế giới những cái kia đỉnh cấp tổ chức lợi hại sao? Chân chính trưởng không thế giới này, không phải những gia tộc này, mà là những cái kia đỉnh cấp tổ chức. Lạc Mộ đi tới, vẻ mặt kinh miệt nhìn xem Giang Thừa Thiên, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống hướng người của ta dập đầu xin lỗi, sau đó cắt ngang hai chân của ngươi, chuyện này coi như xong. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi xuất hiện tại bên người Sophia, nếu như ngươi lại xuất hiện, ta sẽ để cho ngươi hối hận sống trên ở cái thế giới này. Nghe xong lời của Lạc Mộ, Giang Thừa Thiên lập tức liền cười. Lạc Mộ nhíu nhíu mày, ngươi cười cái gì? Giang Thừa Thiên dương mắt nhìn về phía Lạc Mộ, thản nhiên nói, những lời này ta còn nguyện trả lại cho ngươi, quỳ xuống hướng ta dập đầu xin lỗi, về sau đừng lại xuất hiện ở trước mặt Sophia. Bên cạnh Bang Gorz lập tức cười ra tiếng, tiểu tử ngươi biết ngươi tại nói chuyện với ai sao? Trước mắt ngươi vị này chính là anh quốc đệ nhất đại gia tộc, rốt ra Đức gia tộc nhị thiếu gia, một cái theo Hoa quốc tới mao đầu tiểu tử cũng dám ở chúng ta anh quốc phách lối, quả thực không biết sống chết. Với anh, Bang Gorz lời còn chưa nói hết, Giang Thừa Thiên trực tiếp một cước đá vào trên bụng của hắn. A, Bang Gorz hét thảm một tiếng, thân thể như là như đạn pháo bay rất ra ngoài, hắn từ trên tường tuột xuống, trực tiếp phun ra một búng máu. Giang Thừa Thiên lạnh lùng nhìn xem Bang Gorz, chủ nhân đều còn chưa lên tiếng, ngươi cái này chó săn kêu cái gì? Mọi người tại đây đều ngộng, tiểu tử này lại dám ngay ở Lạc Mộ thiếu gia mặt đánh người, không làm muốn chết sao? Quả nhiên, Lạc Mộ lập tức nổi trận lôi đình, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, giọng căm hận nói, ta thay đổi chủ ý, ta không chỉ có muốn hai chân của ngươi, càng muốn mạng của ngươi. Ba. Giang Thừa Thiên trực tiếp một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Ai da. Lạc Mộ đau nhức kêu một tiếng, bay ra ngoài, đụng ngã lăn mấy trường cái bàn, quần quần nước lập tức gắn hắn một thân. Sophia bị hù dọa, nắm lấy tay của Giang Thừa Thiên, Giang Thừa Thiên, làm như vậy thật không có chuyện gì sao? Giang Thừa Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của Sophia, cho Sophia một cái ánh mắt yên tâm. Sophia không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Thừa Thiên. Tiểu tử này lại dám đánh Lạc Mộ thiếu gia. Chuyện này đã hoàn toàn làm lớn chuyện, tiểu tử này đêm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người tại đây đều vẻ mặt thương hại nhìn xem Giang Thừa Thiên, tất cả mọi người cảm thấy Giang Thừa Thiên chính là cái tên ốc. Lạc Mộ thiếu gia. Mấy cái bảo tiêu phản ứng lại, tranh thủ thời gian chạy tới đỡ dậy Lạc Mộ. Lạc Mộ đứng người lên, giận tím mặt, quát tầm lên, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, giết cho ta tiểu tử này. Là mấy cái bảo tiêu ứng tiếng, hướng Giang Thừa Thiên vọt tới. Giang Thừa Thiên chỉ là bước ra một bước, một cỗ kinh khủng khí kình khuyết tán mà ra, trực tiếp đem tất cả bảo tiêu toàn bộ đánh bay ra ngoài, đụng ngã lăn từng dãy cái bàn. Mọi người tại đây dọa đến tranh thủ thời gian lui lại, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy vẻ sợ hãi. Lạc Mộ cũng bị hù dọa, liên tục lùi về phía sau mấy bước, hắn vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, "Tiểu tử, bản lĩnh cũng không tệ đi, nhưng coi như thân ngươi tay lại không sai, đêm nay cũng phải chết. Cho nên ngươi muốn gọi người?" Giang Thừa Thiên cười khẽ một tiếng, "Vậy thì nhanh lên a, chờ đó cho ta." Lạc Mộ đặt xuống một câu ngoan thoại, sau đó lấy ra điện thoại bắt đầu gọi điện thoại. Sau khi gọi điện thoại xong, Lạc Mộ cười gần nói, "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết." Giang Thừa Thiên không có đi để ý tới Lạc Mộ, mà là đối Sophia nói, "Sophia, ngồi chờ." Nói, Giang Thừa Thiên liền lôi kéo Sophia ngồi xuống. Sophia khẩn trương nói, "Giang Thừa Thiên, nghe nói Rột Dạ Đức nhận biết không ít hắc ám người của thế giới, hắn khẳng định gọi là những người kia đến giúp đỡ, làm sao bây giờ?" Giang Thừa Thiên nhẹ nhõm cười một tiếng, "Yên tâm đi, đêm nay ta sẽ để cho ngươi biết, mặc kệ tại bất cứ lúc nào." Nhìn thấy Giang Thừa Thiên ánh mắt của tự tin, Sophia tâm tình của khẩn trương dần dần chậm lại. Sophia hít thở sâu một hơi, "Ta tin tưởng ngươi." "Này mới đúng mà." Giang Thừa Thiên nuốt một cái nữ nhân cái mũi, lộ ra nét cười của cương triều. Nhìn thấy Giang Thừa Thiên hòa Sophia thân mật bộ dáng, Lạc Mộ sắp bị tức nổ tung, nhưng nghĩ đến thực lực của Giang Thừa Thiên, hắn cũng chỉ có thể trước nhịn xuống khẩu khí này, người của chờ mình tới, mới hảo hảo hành hạ chết tiểu tử này. Đợi mười mấy phút không đến, "Lạc Mộ tiên sinh, chúng ta tới." Một đạo khàn khàn tiếng nói truyền vào. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám nam nhân áo đen đi đến, phía trước nhất chính là một người mặc màu đen áo khoác, thân cao gầy thẳng tắp trung niên nam nhân. Giang Thừa Thiên phát hiện sắc mặt đám người này đều có chút không bình thường tái nhợt, hơn nữa hắn cảm giác đám người này khí tức có chút quen thuộc. "Mai Tác Đức La tiên sinh, ngài có thể tính tới." Lạc Mộ tranh thủ thời gian trên đón đi, nhìn về phía trong cái kia năm người da trắng, ánh mắt của nam nhân tràn đầy vẻ cung kính. Mai Tác Đức La nhẹ gật đầu, "Lạc Mộ tiên sinh, người của đánh ngươi là ai?" "Chính là hắn." Lạc Mộ một tay chỉ hướng Giang Thừa Thiên, "Xin ngài giết cho ta tiểu tử này, xảy ra chuyện ta phụ trách." Mai Tác Đức La cau mày nói, "Cần giết người sao?" Lạc Mộ nhẹ gật đầu, giọng căm hận nói, "Tiểu tử này phải chết." "Tốt." Mai Tác Đức La thở dài nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Giang Thừa Thiên, "Tiểu tử, đã Lạc Mộ tiên sinh muốn mạng của ngươi, kia ta không thể làm gì khác hơn là nói tiếng xin lỗi." Mai Tác Đức thân hình la lóe lên, tay phải nắm chảo, hiện ra huyết sắc quang mang, tại bên trong không xẹt qua mấy đạo huyết sắc vết ảo, chụp vào Giang Thừa Thiên cổ. Giang Thừa Thiên hữu tay vừa nhấc, lòng bàn tay hiện ra ánh sáng màu hoàng kim, trực tiếp một trường nên kích mà lên. "Oanh!" Bộc phát ra một tiếng oanh minh nổ vang, một cỗ năng lượng tự va chạm chỗ khuyết tán mà ra, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Mọi người tại đây đều bị dọa cho phát sợ, nhao nhao thối lui đến nơi xa, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Một giây sau, Mai Tác Đức La phát ra kêu đau một tiếng, trực tiếp bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào một mặt trên vách tường. Mà Giang Thừa Thiên lại đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. "Mai Tác Đức La tiên sinh." Lạc Mộ kinh hô lên âm thanh. Hắn nhưng biết Mai Tác Đức La căn bản không phải người bình thường, thực lực cường hành phi thường, không ngờ tới Mai Tác Đức La lại bị cái này Hoa Quốc tiểu tử một bàn tay đánh bay. Kia 10 cái đi theo Mai Tác Đức La cùng đi sắc mặt của nam nhân áo đen lạnh lẽo, đồng thời khởi hành, vung ra một chảo, chụp vào Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên hữu cánh tay vừa nhấc, biến trưởng thành quyền, oanh kích mà lên. Ầm ầm. "Ách a." 10 cái nam nhân áo đen phát ra từng tiếng kêu đau, đồng thời bay rất ra ngoài. Lạc Mộ thấy trực tiếp ngây dại, 10 người liên đều không phải là đối thủ của tiểu tử này. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? "Tiểu tử, thực lực không tệ a, chúng ta tiếp tục." Mai Tác Đức La chấn quát một tiếng, lần nữa hướng Giang Thừa Thiên lao đến. Giang Thừa Thiên giơ tay lên nói, "Chậm rãi." Mai Tác Đức La ngừng lại, cau mày nói, "Ngươi muốn làm gì?" Giang Thừa Thiên híp mắt hỏi, "Các ngươi thật là vĩnh người của gia tộc?" Thông qua một phen giao thủ, hắn xác định bọn gia hỏa này chính là vĩnh người của gia tộc. Nghe nói như thế, Mai Tác Đức La cùng mặt khác 10 cái nam nhân áo đen lập tức giật mình. "Làm sao ngươi biết chúng ta vĩnh gia tộc?" Mai Tác Đức La trầm giọng đặt câu hỏi. Chương 1090, Lạc Mộ dập đầu xin lỗi. Chương 1090, Lạc Mộ dập đầu xin lỗi. Chỉ thấy Giang Thừa Thiên xuất ra một khối lệnh bài màu đen, đưa cho đối phương, "Ngươi có biết hay không lệnh bài này?" Mai Tác Đức La tiếp nhận lệnh bài, sắc mặt lập tức biến đổi, lại là Vĩnh Dạ Khiến. Nói, hắn tranh thủ thời gian một gối quỳ xuống, tất cung tất kính, kia 10 cái nam nhân áo đen cũng đều toàn bộ quỳ xuống, thần thái cung kính vô cùng. Mặc dù bọn hắn không biết rõ Giang Thừa Thiên là ai, nhưng đã Giang Thừa Thiên có Vĩnh Dạ Khiến, đây tuyệt đối là Vĩnh Dạ tộc người của phi thường trọng yếu. Hiện tại lại là cái gì tình huống, đám người này bỗng nhiên quỳ xuống tới. Đám người này xem xét cũng không phải là người bình thường, chỉ sợ cái này Hoa Quốc lai lịch của tiểu tử càng lớn a. Lúc này Lạc Mộ thiếu gia là đá trúng thiết bản. Đám người kinh thanh nghị luận, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên lại cũng mất vẻ coi thường. Nhất là Lạc Mộ càng là trợn mắt hốt mồm, mặc dù hắn có thể mời Mai Tắc Đức La làm việc, nhưng hắn cùng Mai Tắc Đức La chỉ là quan hệ hợp tác, liền coi như bọn họ Rột Dạ Đức gia tộc có tiền nữa, đối mặt Vĩnh Dạ tộc cái này cổ lão chủng tộc, bọn hắn cũng phải cung kính đối đãi. Giang Thừa Thiên cũng coi chút động, không nghĩ tới An Lạc Khố Lạp cho hắn cái này tấm lệnh bài có năng lượng lớn như vậy. Mai Tác Đức La cung kính đem Vĩnh Dạ hai tay khiến còn đưa Giang Thừa Thiên, "Tiên sinh, xin hỏi ngài tên gọi là gì?" "Giang Thừa Thiên." Giang Thừa Thiên trở về câu. Mai Tác Đức La song đồng đột nhiên rụt lại, kinh ngạc nói, "Ngài liền là lúc trước sẵn đã cứu chúng ta Vĩnh Dạ tộc, đánh lui Vĩnh Chú giáo đỉnh Giang tiên sinh." Giang Thừa Thiên gật đầu nói, "Lúc trước ta đi các ngươi Vĩnh Dạ tộc làm khách, hoàn toàn chính xác giúp các ngươi Vĩnh Dạ tộc một chút bận rộn." Mai Tắc Đức La hốc mắt đỏ bừng, kích động nói, Giang tiên sinh, tộc trưởng đem lúc ấy chuyện của xảy ra đều nói với ta, ngài đối với chúng ta Vĩnh Dạ tộc cân trọng như núi, tộc trưởng cũng đã nói, mặc kệ ngài để chúng ta làm cái gì, chúng ta đều phải nghe lệnh làm việc. Giang Thừa Thiên mỉm cười, đưa tay đỡ dậy Mai Tắc Đức La, nếu là bằng hữu, vậy thì không cần đa lễ, đứng lên đi. Mai Tắc Đức La đứng người lên, ngăn lại nói xin lỗi, Giang tiên sinh, vừa rồi nhiều có đắc tội, mong rằng ngài tha thứ. Mai Tắc Đức La tiên sinh, tiểu tử này rốt cuộc là người nào a? Lạc Mỗ đi tới, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy ý sợ hãi. Mai Tắc Đức La trầm giọng nói, Giang tiên sinh là chúng ta Vĩnh Dạ tộc cân nhân, ngươi dám để cho ta giết Giang tiên sinh, là muốn tìm cái chết sao? Đây đều là hiểu lầm a. Lạc Mỗ dọa đến lắc đầu liên tục, mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Cho dù là phụ thân hắn, thân làm rốt dạ Đức gia tộc gia chủ đương thời, cũng không có tư cách làm Vĩnh Dạ tộc bằng hữu của tộc trưởng a. Mai Tắc Đức La xông Giang Thừa Thiên cung kính hỏi, Giang tiên sinh, xin hỏi vừa mới đến đấy chuyện gì xảy ra? Giang Thừa Trời cũng không có giấu giếm, chi tiết đem vừa rồi chuyện của xảy ra nói cho Mai Tắc Đức La nghe. Nghe xong lời của Giang Thừa Thiên, Mai Tắc Đức sắc mặt la lập tức lạnh xuống, hướng về phía Lạc Mỗ quát, Lạc Mỗ, ngươi nếu là không muốn liên lụy các ngươi toàn cả gia tộc, liền tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Bịch. Lạc Mỗ dọa đến trực tiếp quỳ xuống, mồ hôi lạnh vù vù chảy xuống. Mai Tắc Đức La tiếp tục nói, hướng Giang tiên sinh dập đầu xin lỗi, Giang tiên sinh nếu là không tha thứ ngươi, chúng ta Vĩnh Dạ tộc về sau cùng các ngươi rột dạ Đức gia tộc lại không bất kỳ quan hệ gì. Lạc Mỗ tranh thủ thời gian hướng Giang Thừa Thiên dập đầu xin lỗi, Giang tiên sinh, là ta sai rồi, ta cũng là bởi vì nhìn thấy ngài cùng Sophia thân mật như vậy, nhất thời bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc, mong rằng ngài tha thứ ta lần này. Một bên khách sạn quản lý Bang Gers cũng quỳ xuống, hướng Giang Thừa Thiên dập đầu xin lỗi. Mọi người tại đây đều trợn mắt hốt mồm, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Trời ạ, Lạc Mỗ thiếu gia vậy mà hướng tiểu tử này dập đầu xin lỗi. Tiểu tử này tuyệt đối không giống trên mặt ngoài nhìn xem đơn giản như vậy. Tất cả mọi người kinh thanh nghị luận, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy vẻ kính sợ. Đứng tại Giang Thừa Thiên bên cạnh Sophia cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng không biết nam nhân này hiện tại có năng lượng thật sự là quá kinh khủng. Mắt thấy Giang Thừa Thiên không nói lời nào, Lạc Mỗ tiếp tục giật đầu, cái chán đều đập phá. Mai Tắc Đức La có chút xoay người, Giang tiên sinh, ngài nếu là không chịu tha thứ tiểu tử này, vậy ta đây liền giúp ngài giết hắn. Lạc Mỗ dọa đến kêu lên sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy ròng, Mai Tắc Đức La tiên sinh, đừng có giết ta à, ta thật biết sai. Giang Thừa Thiên lạnh như băng nhìn xem Lạc Mỗ, xem ở Mai Tắc Đức mặt mũi La tiên sinh, ta có thể tha thứ ngươi một lần. Hắn cũng đã nhìn ra, Vĩnh Dạ tộc cùng Rốt Dạ Đức gia tộc hẳn là quan hệ hợp tác, huống hồ hắn lần này tới là vì làm nhiệm vụ, không cần thiết sinh thêm sự cố. Mai Tắc Đức La âm thanh lạnh lùng nói, còn không mau một chút hướng Giang tiên sinh nói lời cảm tạ. Tạ tạ Giang tiên sinh. Lạc Mỗ vội vàng nói tạ, phía sau lưng đều bị mồ hôi cho làm ướt. Ánh mắt Giang Thừa Thiên băng lãnh, Sophia là đàn bà của ta, nếu như ngươi còn dám quấy rối nàng, ta lấy tính mạng ngươi. Lạc Mỗ dọa đến giật mình, tranh thủ thời gian tỏ thái độ, ta sẽ không bao giờ lại quấy rối Sophia tiểu thư. Giang Thừa Thiên quay đầu nhìn về phía Bang Gơ, thản nhiên nói, gia hỏa này rất là phách lối, ta rất không thích. Lạc Mỗ nghe xong, lập tức hướng về phía bảo tiêu hô, người tới. Mấy cái bảo tiêu lập tức đi tới. Lạc Mỗ âm thanh lạnh lùng nói, đem gia hỏa này mang cho ta đi. Là. Mấy cái bảo tiêu ứng tiếng, dựng lên Bang Gơ. Bang Gơ trực tiếp bị dọa điên rồi, khóc giống cầu xin tha thứ, Lạc Mỗ thiếu gia, không cần a. Nói, hắn lại đối Giang Thừa Thiên cầu xin tha thứ, Giang tiên sinh, van cầu ngài tha ta một mạng. Nhưng Giang Thừa Thiên lại không có lại nhiều nhìn Bang Gơ một cái. Rất nhanh mấy cái bảo tiêu liền đem Bang Gers lôi đi, chúng người biết Bang Gers khẳng định là không gặp được ngày mai mặt trời. Giang Thừa Thiên nhìn về phía Mai Tắc Đức La nói, Mai Tắc Đức La tiên sinh, nơi này liền giao xử lý cho ngươi. Tốt. Mai Tắc Đức La nhẹ gật đầu, nói cho Giang Thừa Thiên số điện thoại của mình, Giang tiên sinh, ngài tại Anh Quốc nếu là có chuyện gì, có thể liên lạc với ta. Đi. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, nắm tay của Sophia, rời đi phòng ăn. Thẳng đến Giang Thừa Thiên hòa Sophia rời đi, Lạc Mỗ lúc này mới run rẩy đứng lên. Mai Tắc Đức La trầm giọng nói, Lạc Mỗ, ta khuyên ngươi một câu, nếu là ngươi dám đối địch với Giang tiên sinh, liền coi như các ngươi toàn cả gia tộc đều không bảo vệ được ngươi. Hắn tiếp tục nói, Vĩnh Chú giáo đình ngươi cũng đã biết. Lạc Mỗ nói, đây chính là hắc ám thế giới đỉnh cấp tổ chức một trong, chân chính quái vật khổng lồ. Mai Tắc Đức La nói, cho dù là Vĩnh Chú giáo đình loại này quái vật khổng lồ, Giang tiên sinh cũng căn bản không sợ. Lúc trước Giang tiên sinh lấy sức một mình giết đến Tam Đại Hộ giáo thiên sứ đánh tới bời. Lạc Mỗ há to miệng, một câu đều cũng không nói ra được. Người trẻ tuổi kia vậy mà đáng sợ như vậy, liền Vĩnh Chú người của giáo đình cũng dám giết. Chính mình đêm nay đến cùng treo chọc một cái kinh khủng bực nào tồn tại a. Chương 1091, bắt đầu hành động. Chương 1091, bắt đầu hành động. Một bên khác, Giang Thừa Thiên khai xe mang theo Sophia chạy tại trên đường cái. Sophia chỉ là lệnh ra cái đầu nhìn xem Giang Thừa Thiên bên mặt, thật lâu không nói lời nào. Giang Thừa Thiên ho nhẹ một tiếng, Sophia, ngươi thế nào nhìn chằm chằm vào ta nhìn. Sophia mở miệng nói, ta cảm giác càng ngày càng không biết ngươi. Giang Thừa Thiên nhất mặt kỳ quái, đây là ý gì? Sophia thở dài nói, ta vốn cho rằng ta thân làm châu Âu Tây Y Liên minh hội trưởng, thân phận và địa vị đã đầy đủ cao, nhưng bây giờ ta phát hiện, ta điểm này thân phận và địa vị cùng ngươi so sánh căn bản chẳng phải là cái gì, ta cảm giác chính mình càng ngày càng trên không xứng với ngươi. Thật là bởi vì nàng yêu tha thiết Giang Thừa Thiên, cho nên mới sẽ có lo được lo mất cảm giác. Giang Thừa Thiên dở khóc dở cười nói, cái gì gọi là càng ngày càng trên không xứng với ta sở dĩ để cho mình trở nên càng thêm cường đại, đều chỉ là vì bảo hộ bên người ta người của chân ái, bất luận ngươi là ai, mãi mãi cũng là người yêu của ta. Sophia hốc mắt phím hồng, nước mắt đều ngăn không được chảy xuôi mà xuống, thân yêu. Đừng khóc. Giang Thừa Thiên đưa tay sờ sờ đầu của Sophia, chúng ta là về nhà vẫn là đi cái nào? Sophia nghĩ nghĩ, đi Luân Thành mắt ta. Giang Thừa Thiên sửng sốt một chút, kia là địa phương nào? Sophia nói, nơi đó là trên thế giới thủ tọa ngắm cảnh Dubai, nghe nói làm Luân Thành mắt thăng lúc đến chỗ cao nhất, tâm nguyện của ưng thuận đều có thể thực hiện. Giờ phút này Sophia không còn là danh chấn thế giới châu Âu Tây Y Liên minh hội trưởng, chỉ là lâm vào bể tỉnh tiểu nữ sinh. Giang Thừa Thiên ôn hòa cười một tiếng, tốt, vậy chúng ta liền đi. Xe lái 20 mấy phút, liền đã tới Luân Thành mắt, mặc dù bây giờ ban đêm, nhưng Luân Thành mắt vẫn như cũ mở ra, cũng không ít tình lữ ở chỗ này du ngoạn. Giang Thừa Thiên mua vé vào cửa sau, liền nắm tay của Sophia, ngồi lên Luân Thành mắt. Luân Thành mắt chậm rãi chuyển động, trên dần dần lên tới chỗ cao nhất. Bởi vì Luân Thành mắt cao đến hơn 100 mét, cho nên khi thăng lúc đến chỗ cao nhất, cơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ Luân Thành cảnh tượng. Hai tay Sophia hợp lại cùng nhau, nhắm hai mắt lại, bắt đầu cầu nguyện. Mấy phút sau, nàng mở hai mắt ra. Giang Thừa Thiên sau lưng theo ôm lấy Sophia, hiếu kỳ nói, ngươi cho phép cái gì nguyện? Sophia lắc đầu, nói ra liền mất linh. Tốt. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa. Sophia xoay người, hai tay ôm cổ Giang Thừa Thiên, vẻ mặt nhu tình nói, thân yêu, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Giang Thừa Thiên dịu dàng trở về câu. Sophia hỏi, chúng ta sẽ vĩnh viễn ở một chỗ sao? Giang Thừa Thiên khẳng định nói, đương nhiên. Sophia dùng sức gật đầu, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Ân. Giang Thừa Trời cũng nhẹ gật đầu. Một giây sau, Sophia nhón chân lên, hôn lên Giang Thừa Thiên môi, Giang Thừa Thiên cũng đáp ứng lại nữ nhân hôn. Chớp mắt 5 ngày trôi qua, Giang Thừa Thiên bồi tiếp Sophia đi Anh Quốc mấy cái thành phố lớn nổi tiếng điểm du lịch du ngoạn. Đêm nay, một ngôi biệt thự trong gian phòng, Sophia ôm Giang Thừa Thiên ngủ tiếp đi. Nhưng Giang Thừa Thiên cũng không có ngủ, hôm nay lúc chiều, Đỗ Nguyên liền cùng hắn gọi điện thoại tới biện hộ cho báo đã toàn bộ tra tra rõ ràng. Giang Thừa Thiên tắc là cáo chi Đỗ Nguyên, nhường đại gia chuẩn bị sẵn sàng, đêm nay hành động. Đợi chừng nửa cách giờ, Giang Thừa Thiên nhẹ nhàng dưới thân lật giường, mặc quần áo xong, túi người trên trán nữ nhân hôn một cái, hắn lưu lại một chương lời ghi chép, đặt ở trên tủ đầu giường, cáo chi chính mình muốn đi công chuyện, không cần lo lắng, chiếu cố thật tốt chính mình. Giang Thừa Thiên dịu dàng nói câu, rời đi biệt thự. Đi ra biệt thự Âu, Giang Thừa Thiên chặn một chiếc taxi, thẳng đến Nội Esling khách sạn. Trên đường, Giang Thừa Thiên lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Đỗ Nguyên, nhường đại gia trong phòng tập hợp. Hơn nửa cách giờ, làm Giang Thừa Thiên đi tiến gian phòng lúc, Tô Doanh bọn người nhao nhao quay đầu nhìn sang. Giả Hiểu Manh vẻ mặt u đoán nhìn xem Giang Thừa Thiên, lúc đầu nàng còn tưởng rằng có thể cùng Giang Thừa Thiên tại Luân Thành thật tốt chơi mấy ngày, nào biết được Giang Thừa Thiên nhất đến Luân Thành liền chạy. Hoa Tăng chê bừa, Giang đại ca, ta còn tưởng rằng ngươi đắm chìm trong chị dâu ôn nhu hương, đều quên nhiệm vụ đâu. 3. Giang Thừa Thiên nhất bàn tay lắc tại Hoa Tăng trên đại quan đầu, đi, nói một chút, tình báo điều tra thế nào? Khương Vân nói, cung điện bộ kỹ ngạm tình huống chúng ta đã cơ bản điều tra rõ ràng, đây là ta cùng Đỗ đại ca sửa sang lại một phần tư liệu, bên trong bao hàm trấn thủ tại cung điện bộ kỹ ngạm cao thủ số lượng, còn có bản đồ cùng hoàng gia bảo khố vị trí cụ thể. Giang Thừa Thiên đạo, vất vả các ngươi. Hắn tiếp nhận tư liệu nhìn lại. Mười mấy phút sau, Giang Thừa Thiên trực tiếp điều động hỏa diễm, trên nắm tay tư liệu cho thiêu thành cho tàn. Hắn quét mắt mọi người tại đây, trầm giọng nói, trấn thủ tại cung điện bộ kỹ ngạm hoàng gia kỵ sĩ có hơn 3000 người, cao thủ số lượng đạt đến 100 người trở lên, một khi chúng ta xông tiến vào cung điện bộ kỹ ngạm, nhất định kinh động Anh Quốc cao tầng, bọn hắn nhất định sẽ phái trợ giúp tới, cho nên đêm nay có thể sẽ có một trận ác chiến muốn đánh, đại gia chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tô Doanh bọn người cùng kêu lên đáp lại. Hoa Tăng vẻ mặt phấn khởi nói, rốt cục có thể đại chiến một trận. Giang Thừa Thiên đạo, chúng ta mục đích chủ yếu là đoạt lại Ký Châu đỉnh cùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc, chỉ muốn cầm tới Ký Châu đỉnh cùng Ngọc Tỷ Truyền Quốc, liền nhanh chóng rút lui. Là. Hoa Tăng cùng Giả Hiểu Manh gật đầu đồng tiếng. Giang Thừa Thiên đứng người lên, vung tay lên, các minh đệ, xuất phát. Xuất phát. Tô Doanh mấy người cùng cao giọng đáp lại. Ánh mắt của đại gia phá lệ kiên định, trong lòng tràn đầy đấu trí. Giang Thừa Thiên bọn người rời đi khách sạn, xe mở hơn nửa giờ mới rốt cục đã tới cung điện bù kỳ ngảm vị trí. Tại trước đại lâu mới là một quảng trường khổng lồ cùng mặt cỏ, trên quảng trường đứng vững từng tòa pho tượng. Giang Thừa Thiên bọn người đem xe đình chỉ tại nơi xa, dưới sự hiểm hộ của bóng đêm, lặng lẽ hướng cung điện bù kỳ ngảm tới gần. Bọn hắn nhìn thấy không ít người mặc kỵ sĩ phục, cầm trong tay bội kiếm kỵ sĩ tại bốn phía tuần tra. Tuần Lăng Xương cao mày nói, vậy mà có nhiều như vậy hoàng gia kỵ sĩ đang đi tuần, làm sao chúng ta đi vào? Hoa Tăng nắm chặt màu đen tiền trượng, Hương Phấn nói, trực tiếp giết đi vào a. Giả Hiểu Manh cũng là vẻ mặt kích động, những này hoàng gia kỵ sĩ cũng liền mạnh hơn người bình thường một chút, đối với chúng ta căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Giang Thừa Thiên đối Khương Vân hỏi, cửa sau có bao nhiêu người trấn thủ? Khương Vân trả lời, cửa sau cùng cửa chính đều có hơn 1000 hoàng gia kỵ sĩ trấn thủ, còn có hơn 1000 người trấn thủ tại hoàng gia bảo khố. Chương 1092, xông vào chương 1092, xông vào. Giang Thừa Thiên hai mắt nhắm lại, trầm giọng nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền không cần che đậy, từ cửa chính giết đi vào. Tốt. Đám người cùng kêu lên đáp lại. Lúc này, Giang Thừa Thiên lấy điện thoại di động ra phát ra mấy cái tin nhắn ngắn. Giang đại ca, ngươi cho ai gửi nhắn tin? Đỗ Nguyên hỏi một câu. Những người khác cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên đạo, ta nhường châu Âu mấy người bằng hữu đợi chút nữa ở trên biển tiếp ứng chúng ta. Đỗ Nguyên nói, xem ra ngươi đã sớm nghĩ kỹ làm như thế nào rút lui. Gia Cát Gấm Kỳ cười ha hả nói, ta liền nói đi theo Giang đại ca làm nhiệm vụ rất nhẹ nhàng a. Giang đại ca, tiếp ứng chúng ta là ai? Tuần Lăng Sương tò mò hỏi một câu. Giang Thừa Thiên cười nói, chờ gặp mặt ta lại giới thiệu các ngươi nhận biết. Tốt. Tuần Lăng Sương bọn người nhẹ gật đầu. Giang Thừa Thiên dương mắt nhìn về phía cách đó không xa quảng trường, tâm niệm vừa động, theo một hồi thanh thủy kiếm minh thanh âm, Hồng Long kiếm trực tiếp từ trong nhẫn chứa vật bay ra, hướng trên quảng trường đang đi tuần một đội hoàng gia kỵ sĩ bắn tới. Phốc phốc. Lồng ngực của 10 người trong nháy mắt bị xuyên thủng, máu tươi tung tóe vẩy giữa trời, trùng điệp trên ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường cái khác hoàng gia kỵ sĩ đều đã bị kinh động. Người nào? Là địch tập. Đang đi tuần hoàng gia các kỵ sĩ hét to. Niệm đó. Sắc mặt của Hoa Tăng giật mình, bây giờ liền bắt đầu. Bên trên, Giang Thừa Thiên trực tiếp trong lắc tay Hồng Long kiếm, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Các minh đệ, mở làm. Hoa Tăng hưng phấn ồn ào một tiếng, cầm trong tay màu đen thiền trượng, cùng theo trên bọt lên đi. Xông lên a. Giả Hiểu Manh cũng hô lớn một tiếng, liền xông ra ngoài, trực tiếp mở ra cuồng chiến hình thái, thân thể của nho nhỏ trong nháy mắt cất cao, lớn mạnh, kim công bạ bị hình thái lại lần nữa hiện ra ở trước mắt đám người. Tô Doanh 6 người cũng đều liền xông ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, trên quảng trường hoàng gia các kỵ sĩ lập tức có chút ngộng các ngươi là ai? Hoàng gia các kỵ sĩ nhao nhao chấn uống ra âm thanh. Giang Thừa Thiên không nói gì, trực tiếp một kiếm bổ ra ngoài, kiếm khí trùng thiên, thế không thể đỡ. Phía trước mười mấy cái hoàng gia kỵ sĩ còn không có kịp phản ứng, liền bị một kiếm chém giết. Vâng. Kim sắc cự kiếm trùng điệp bổ vào phía trên quảng trường, đánh ra một đạo dài đến 300 mét khe rãnh. Dám xông vào hoàng gia cấm địa, muốn chết. Hoàng gia các kỵ sĩ nhao nhao gầm thét lên tiếng, hướng Giang Thừa Thiên bọn người giết tới đây. Giả Hiểu Manh phát ra một tiếng hét kêu, tựa như một đài xe tải nặng, cùng xông mà ra. Phanh. Những cái kia hoàng gia kỵ sĩ còn chưa tới gần, liền trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, tại rơi xuống đất thời điểm liền đã ngừng thở. 10 cái hoàng gia kỵ sĩ từ phía sau tập kích bất ngờ, bổ về phía Giả Hiểu Manh, mười mấy thanh kiếm tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra sắc bén hàn quang, tê sắc vô cùng. Nhưng Giả Hiểu Manh nhưng căn bản không sợ, mười mấy thanh kiếm trùng điệp bổ vào thân thể của Giả Hiểu Manh phía trên, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm, tựa như bổ vào phía trên sắt thép. Nàng là quái vật sao? Kia 10 cái hoàng gia kỵ sĩ lập tức bị giọa ngộp. Chết. Giả Hiểu Manh hét lớn một tiếng, mạnh xoay người, nâng lên quạt hương bổ bàn tay lớn chụp lại mà ra. Phanh phanh. 10 cái hoàng gia kỵ sĩ lập tức bị đập bay ra ngoài, trên thân nhiều chỗ xương cốt bị đánh gãy, thổ huyết bỏ mình. Giả Hiểu Manh lại là xoay người một cái, hai tay giọ ra, giữ lại hai cái đánh lén hoàng gia kỵ sĩ cổ, hướng ở giữa va chạm. Phanh. Hai cái hoàng gia đầu của kỵ sĩ tựa như dưa hấu đồng dạng bị đụng bạo. Niệm đó, Hiểu Manh hiện tại là càng ngày càng dữ dội a. Hoa Tăng một tiền trượng đập bay mấy người, kinh hô một tiếng. Giang Thừa Thiên, Tô Doanh Hòa Linh Tuệ cũng là kinh hãi không thôi, bọn hắn cùng Giả Hiểu Manh đã có một đoạn thời gian không gặp, hiện tại lần nữa nhìn thấy, sức chiến đấu lại tăng lên không ít. Chiến. Giả Hiểu Manh phát ra rít lên một tiếng, bay nhảy ra, thẳng hướng những cái kia hoàng gia kỵ sĩ. Đỗ Nguyên cùng Khương Vân hai người cũng cuồng bật lên, hai tay nắm tay, nện như điên mà ra. Phanh phanh. Hai người đánh ra mỗi một quyền đều nặng tựa bạc cân, đem những cái kia tập giết tới hoàng gia kỵ sĩ cho toàn diện đánh bay ra ngoài. Tuần Lăng Sương cùng Gia Cát Gấm Kỳ hai người mặc dù cận chiến thực lực đồng dạng, nhưng đánh xa thực lực lại cường hành phi thường, những cái kia tập giết tới hoàng gia kỵ sĩ còn chưa tới gần, liền bị vây ở hai cái bên trong đại trận. Chấn mở. Hai người đồng thời chấn uống ra âm thanh, song trọng đại trận khởi động, năng lượng phun trào, các loại dị tượng hiện ra, cùng nhau công sát hướng những này hoàng gia kỵ sĩ. A a. Hoàng gia kỵ sĩ phát ra từng tiếng kêu thảm, liên tiếp bị diệt sát, ngã xuống bên trong đại trận. Lao ra. Còn lại 10 cái hoàng gia kỵ sĩ giống to lên tiếng, nhao nhao trong tay vung lên kỵ sĩ kiếm, ý đồ xông ra đại trận. Nhưng theo đại trận vận chuyển, thế công càng hung mãnh hơn, mấy phút không đến, trong đại trận còn lại 10 cái hoàng gia kỵ sĩ liền toàn bộ bị diệt sát. Giết hai người này, trên lại có 100 cái hoàng gia kỵ sĩ theo 4 phương 8 hướng tập sát hướng Tuần Lăng Sương cùng Gia Cát Gấm Kỳ, trên người bọn hắn mặc màu sắc khác nhau cùng chất liệu áo giáp, trong tay kỵ sĩ kiếm cũng không giống. Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ theo thực lực từ cao xuống thấp theo thứ tự là: Kim Cương kỵ sĩ, Kim Diệu kỵ sĩ, Ngân Huy kỵ sĩ, Đồng Thuẫn kỵ sĩ cùng Sắt Thép kỵ sĩ. Mà Giang Thừa Thiên bọn người hiện đang đối chiến đều là Ngân Huy kỵ sĩ, Đồng Thuẫn kỵ sĩ cùng Sắt Thép kỵ sĩ, cũng không nhìn thấy Kim Cương kỵ sĩ cùng Kim Diệu kỵ sĩ xuất hiện. Tuần Lăng Sương cùng Gia Cát Gấm Kỳ hai người đưa tay kích thích chuyên húc bát quái đại trận cùng Vũ Hầu Kỳ môn đại trận, thủy hỏa phong lôi đan sen, các loại dị tượng công sát hướng 4 phương 8 hướng. Ầm ầm. Theo từng đợt tiếng nổ, kia bay giết tới hoàng gia kỵ sĩ bị liên tiếp diệt sát. Nơi xa trên quảng trường, Tô Doanh, Hoa Tăng Hỏa Linh Tuệ cũng đều cắt hiện thần thông. Tô Doanh một đao tiếp lấy một đao điên cuồng chém mà ra, đao ảnh đầy trời, đao khí tứ ngược, quét sạch bát phương. Hai tay Hoa Tăng nắm chặt màu đen thiền trượng, không ngừng vung mạnh ra, bóng trượng trùng trùng điệp, hung bạo vô cùng. Linh Tuệ cũng không ngừng trong tay vung lên luân hồi chi trượng, hàn băng cùng hỏa diễm ở trên không phun trào, cọ rửa hướng 4 phương 8 hướng. Những cái kia hoàng gia kỵ sĩ căn bản là không gần được ba người thân, bị toàn diện diệt sát. Giang Thừa Thiên thủ nắm Hồng Long kiếm, xông lên phía trước nhất, một đường quét ngang mà lên, kiếm trong tay điên cuồng vung ra, đem từng lớp tập giết tới hoàng gia kỵ sĩ cho toàn bộ chém giết. Hắn biết thời gian kéo càng lâu, đại gia tình cảnh liền càng nguy hiểm, cho nên nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết hết nơi này phiền toái, tiến về hoàng gia bảo cố. Nhưng theo thời gian trôi qua, trấn thủ tại cung điện bù kỳ ngạm các nơi hoàng gia kỵ sĩ theo 4 phương 8 hướng chạy tới, hơn nữa chạy tới hoàng gia trong kỵ sĩ, nhiều hơn không ít kim cương kỵ sĩ cùng kim diệu kỵ sĩ. Các ngươi xông đến chúng ta hoàng gia cấm địa đến đại khai sát giới, đã phạm phải tội lớn ngập trời. tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, không cần làm không sợ phản kháng. 10 cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ nhao nhao gầm thét lên tiếng, chính là thống lĩnh cái này hơn 3000 người trong đó 10 cái kỵ sĩ trưởng, thực lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chương 1093, trốn đi được sao? Chương 1093, trốn đi được sao? Giang Thừa Thiên vi híp mắt hai mắt, nhìn về phía đám người này, đã từng các ngươi theo ta Hoa Quốc cướp đi quốc bảo, là thời điểm trả lại. Một cái kim cương kỵ sĩ lập tức sủi cười ra tiếng, tiểu tử, muốn trách thì trách quốc gia các ngươi thủ không được những cái kia bảo vật, bây giờ những cái kia bảo vật tới chúng ta nơi này, đó chính là chúng ta Anh quốc bảo vật. Hoa Tăng lập tức giận dữ, chửi ầm lên, các ngươi liền là một đám hèn hạ vô sỉ cường đạo. Một cái giữ lại màu nâu tóc căn kim cương kỵ sĩ cười lạnh nói, có bản lĩnh các ngươi liền đem những cái kia bảo vật đoạt lại đi, không có bản sự câm miệng cho ta, trước kia có không ít người đến cướp đoạt bảo vật, nhưng cuối cùng những tên kia đều không thể còn sống rời đi, đêm nay các ngươi cũng giống vậy. Sắc mặt của Giang Thừa Thiên băng lãnh tới cực điểm, giết. Hoa Tăng hét lớn một tiếng, trực tiếp tập giết tới, Tô Doanh mấy người cũng đồng loạt khởi hành, giết tới. Trong đó năm cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ dẫn theo một đoàn hoàng gia kỵ sĩ, thẳng hướng Hoa Tăng cùng Tô Doanh bọn người. Còn lại năm cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ thì là dẫn theo một bộ phận hoàng gia kỵ sĩ thẳng hướng Giang Thừa Thiên, bọn hắn nhìn ra Giang Thừa Thiên chính là đám người này người dẫn đầu. Giang Thừa Thiên ra sức trong lắc tay chi kiếm, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng ngưng tụ thành hình, dường như hạ lên một trận kim sắc mưa kiếm. Cẩn thận. Một cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ kinh quát một tiếng, trong tay vung lên kỵ sĩ kiếm, ngăn cản phi kiếm tập sát. Cái khác hoàng gia kỵ sĩ cũng đều nhao nhao trong tay vung lên kỵ sĩ kiếm, bổ về phía những cái kia phi kiếm màu vàng nóng. Cho dù bọn họ chọn ra phản ứng, nhưng vẫn như cũ có không ít hoàng gia kỵ sĩ bị đánh thành cái sảng. Giang Thừa Thiên đạp chân xuống, hung mạnh nóng nảy kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa trào lên mà lên. Ách a! Không ít hoàng gia kỵ sĩ bị biển lửa bao phủ, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương, trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Năm cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ xuất lĩnh lấy 20 cái kim cương kỵ sĩ cùng 50 cái kim diệu kỵ sĩ, tránh đi biển lửa đốt cháy, hóa thành từng đạo màu bạch kim cùng kim sắc quang ảnh, theo bốn phương tám hướng tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Mấy chục thanh kiếm cùng nhau chém bổ xuống, bộc phát ra đáng sợ năng lượng, muốn đem Giang Thừa Thiên cho hoàn toàn chém giết. Nhưng Giang Thừa Thiên chỉ là toàn thân rung động, một cái khổng lồ kim sắc hộ thuẫn ngưng tụ mà lên, đem Giang Thừa Thiên cho bao phủ tại bên trong. Bang bang, mấy chục thanh kiếm ánh sáng nặng nề bổ vào kim sắc phía trên hộ thuẫn, phát ra trận trận thanh thúy va chạm thanh âm. Nhưng dù là những kỵ sĩ này thế công lại mạnh, cũng vẫn như cũ không phá nổi Giang Thừa Thiên phòng ngự. Lan, Giang Thừa Thiên dưới chân đột nhiên đạp mạnh, phát ra một tiếng hét lên, trời long đất lở trong kim sắc lực theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. A, tất cả công giết hắn kim cương kỵ sĩ cùng kim diệu kỵ sĩ phát ra kêu đau thanh âm, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, không ít kim diệu kỵ sĩ miệng phun máu tươi, trực tiếp tử vong. Những cái kia không chết kim cương kỵ sĩ cùng kim diệu trên người kỵ sĩ cũng là vết thương chồng chất, máu tươi chảy xuôi không ngừng. Bọn hắn ổn gấp nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Hắn rốt cuộc là người nào? Vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy? Đại gia không cần lưu thủ, vận dụng thực lực mạnh nhất giết hắn. Còn lại những cái kia kim cương kỵ sĩ cùng kim diệu kỵ sĩ giống to lên tiếng, đồng thời trong lắc tay kỵ sĩ kiếm, hàng ngàn hàng vạn trôi màu bạch kim cùng kim sắc kiếm ánh sáng ngưng tụ thành hình, theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên, đụng vào Giang Thừa Thiên ngưng tụ phía trên hộ thuẫn, bạo phát ra trận trận đáng sợ va chạm thanh âm. Từng tòa pho tượng trong nháy mắt bị phá tan, hóa thành đại lượng loạn thạch quét sạch chủ thiên. Sức phòng ngự của hắn thế nào sẽ mạnh như vậy? Những này kim cương kỵ sĩ cùng kim diệu kỵ sĩ tức giận giống to, tiếp tục hướng Giang Thừa Thiên phát lên tấn công mạnh, lít nha lít nhít màu bạch kim cùng chùm sáng màu vàng nóng nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Ầm ầm, kia dày đặc chùm sáng nổ bắn ra tại phía trên hộ thuẫn, nổ tung nguyên một đám năng lượng quan đoàn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ không cách nào phá mở Giang Thừa Thiên phòng ngự. Thật chẳng lẽ giết không được tiểu tử này sao? Một cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ gầm thét một tiếng. Một cái khác kim cương kỵ sĩ trầm giọng nói, bảy trận, giết tiểu tử này. Tốt. Cái khác kim cương kỵ sĩ cùng kim diệu kỵ sĩ cao giọng đáp lại, trong cơ thể đem năng lượng liên tục không ngừng điều bắt đầu chuyển động, một từng chùm sáng từ trên thân thể của bọn hắn phóng lên tận trời. Quang huy đại trận. Những này kim cương kỵ sĩ cùng kim diệu kỵ sĩ cùng kêu lên trận giống, bày ra một cái khổng lồ quang trận, đem Giang Thừa Thiên cho vây vây ở bên trong. Đại trận khởi động, chúng mắt ánh sáng lóa mắt buộc theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà ra, hàng ngàn hàng vạn thân mặc áo giáp, cầm trong tay kỵ sĩ kiếm, kỵ sĩ huyễn tượng ngưng tụ thành hình, càng có từng tôn phương Tây trong thần thoại thần minh huyễn tượng đứng vững mà lên, công sát hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên toàn thân rung động, trong cơ thể đem lục trọng thuộc tính năng lượng bộc phát ra, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Đồng thời Giang Thừa Thiên tả tay cấp tốc kết ấn, bảy phương đại ấn cấp tốc ngưng tụ thành hình, đụng hướng bốn phía. Ầm ầm. Tập sát mà đến kỵ sĩ cùng thần minh huyễn tượng bị toàn diện xung hủy, tại bên trong đại trận bạo tạc, gần như sắp muốn sụp đổ. Những người khác tranh thủ thời gian tới, cùng một chỗ bày trận. Một cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ hướng về phía cái khác hoàng gia kỵ sĩ hô to lên tiếng. Không ít hoàng gia kỵ sĩ chạy tới, nhao nhao điều động trong cơ thể lên năng lượng, độ nhập bên trong đại trận. Hôn nguyên long ngâm. Giang Thừa Thiên hai tay một trường, phát ra một tiếng bạo giống, chín đầu khổng lồ thanh long hư ảnh gào thét mà ra, vọt tới đại trận. Ầm ầm. Đại trận chỗ bạo phát đi ra thế công toàn bộ bị phá hủy, cũng hoàn toàn sụp đổ bạo tạc. Bạo tạc sinh ra năng lượng phi thường khủng bố, như rời sông lấp biển đồng dạng, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Tất cả hoàng gia kỵ sĩ toàn bộ bay rất ra ngoài, không ít người nổ thành từng bãi huyết vụ, từng tòa cổ lão kiến trúc cũng ầm vang sụp đổ. Lúc này, Giang Thừa Thiên nhất bước ra ngoài, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các ngươi thực lực của bọn gia hỏa này cũng cứ như vậy. Vừa mới nói xong, Giang Thừa Thiên hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh, thẳng hướng những cái kia hoàng gia kỵ sĩ. Từng đạo cột máu theo từng khỏa đầu lâu phóng lên tận trời, từng cỗ thi thể không đầu trên ngã xuống đất. Mấy phút không đến, vừa rồi công sát Giang Thừa Thiên hoàng gia kỵ sĩ đã nhanh bị toàn bộ chém giết, chỉ còn lại 5 cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ. 5 cái kim cương kỵ sĩ trực tiếp bị dọa điên rồi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, mau trốn. Bọn hắn nhao nhao hoảng sợ lên tiếng, quay đầu liền chạy. Trốn đi được sao? Giang Thừa trời lạnh liệt lên tiếng, thân hình lóe lên, hóa thành kim sắc chớp giật, tập sát hướng kia 5 cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ. Rất nhanh Giang Thừa Thiên đuổi kịp kia 5 cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ, trong nháy mắt vung ra một kiếm, kiếm uy hạo đãng. Liều mạng. 5 cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ gào thét lên tiếng, cũng hướng Giang Thừa Thiên vung ra chí cường một kiếm, bộc phát ra chướng mắt hào quang màu bạch kim, nên kích mà lên. Ken lang. Một hồi kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, 5 cái kim cương kiếm trong tay kỵ sĩ toàn bộ đứt gãy. Chương 1094, tận khả năng mang đi chương 1094, tận khả năng mang đi nhanh lui lại. Trên mặt 5 người hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, có thể không chờ bọn họ rời khỏi, trong tay Giang Thừa Thiên chi kiếm chém về phía cổ của bọn hắn. Phốc phốc. 5 viên đầu lâu theo 5 đạo cột máu phóng lên tận trời, 5 cái kim cương kỵ sĩ đồng thời bị chém giết, ngã vào trong vũng máu. Cách đó không xa, Tô Doanh cùng Hoa Tăng mấy người cũng liên thủ chém giết mấy trăm hoàng gia kỵ sĩ, kim cương kỵ sĩ cũng chỉ còn lại 2 cái. Giang Thừa Thiên không có chút gì do dự, một kiếm chém giết 2 cái này dẫn đầu kim cương kỵ sĩ. Hắn vung tay lên, "Các huynh đệ, đi hoàng gia bảo khố." "Là." Tô Doanh bọn người cao giọng đáp lại. Lập tức Giang Thừa Thiên dẫn theo Tô Doanh bọn người rời đi quảng trường, hướng hoàng gia bảo khố vị trí chạy như điên, trên đường bọn hắn bị không ít hoàng gia kỵ sĩ ngăn cản, nhưng lại bị bọn hắn toàn bộ chém giết. Nửa giờ sau, bọn hắn rốt cục đã tới hoàng gia bảo khố, đây là một tòa cổ lão nhà lớn cao 10 tầng, to lớn trang nghiêm. Lúc này, trấn thủ tại cao ốc 4 phía hoàng gia kỵ sĩ hướng Giang Thừa Thiên bọn người điên cuồng giết tới đây, dẫn đầu là 4 cái kim cương kỵ sĩ trưởng. Giang Thừa Thiên huy kiếm giống to, giết đi bảo. Giết. Tô Doanh 8 người cùng kêu lên trấn giống. Giang Thừa Thiên bọn người cuồng bật lên, triển khai một trận tàn sát. Giang Thừa Thiên trực tiếp thi triển ra sát chiêu, trên lòng bàn tay trái trong nháy mắt ngưng tụ lại một cái kim sắc hỏa cầu, lập tức hắn tay trái đột nhiên vung lên, kim sắc hỏa cầu bay ra, đón gió căng phồng lên mở rộng, như là liệt nhật hành không. Mau lui lại. Một cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ kêu lên sợ hãi. Bạo. Giang Thừa Thiên phát ra một tiếng chấn uống, khổng lồ kim sắc hỏa cầu trong nháy mắt bạo tạc, khoảng cách kim sắc hỏa cầu hơi gần hoàng gia kỵ sĩ tại chỗ bị tạc chết. Đáng sợ hỏa diễm từ nổ tung chỗ cọ rửa hướng 4 phương 8 hướng, trong nháy mắt nuốt sống không ít hoàng gia kỵ sĩ, toàn bộ bị đốt thành tro bụi. Bốn phía từng tòa cao ốc cũng gánh không được trận này nổ lớn, hóa thành từng mảnh phế tích. Giang Thừa Thiên lại lần nữa vung tay lên, 9 cái vô cùng to lớn kim sắc hỏa trụ phá vỡ đêm tối, chấn sát hướng kia 4 cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ. Phòng ngự. 4 cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ đồng thời điều động trong cơ thể lên năng lượng, ngưng tụ lại tứ trọng năng lượng vòng bảo hộ ngăn cản. Ầm ầm. 9 cái khổng lồ kim sắc hỏa trụ trùng điệp đè ép xuống, đụng vào tứ trọng năng lượng phía trên vòng bảo hộ, phát ra sấm rền quần quần thanh âm. Răng rắc răng rắc. Năng lượng vòng bảo hộ căn bản là gánh không được 9 cái kim sắc hỏa trụ trấn áp, bắt đầu không ngừng vỡ tan. Tiếp tục điều động năng lượng, nhất định phải đỡ được. 4 cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ gào thét lên tiếng, tiếp tục trong cơ thể điều động năng lượng, tăng cường phòng ngự, nhưng như cũ ngăn cản không nổi 9 cái hỏa trụ trấn áp. Ầm ầm. Tứ trọng năng lượng vòng bảo hộ rốt cuộc ngăn cản không nổi, toàn bộ sụp đổ bạo tạc, 4 cái dẫn đầu kim cương kỵ sĩ trực tiếp bị đè nát, nổ thành từng bãi huyết đủ. Lúc này Tô Doanh 8 người cũng đem mặt khác hoàng gia kỵ sĩ cho toàn bộ chém giết, trên mặt đất chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Giang Thừa Thiên mang theo Tô Doanh 8 người đi tới lầu lớn cổng, chỉ thấy hai phiến đại môn đóng chặt, sắp đặt mật mã khóa. Ta mở ra khóa. Giả Hiểu Manh xung phong nhận việc, liền chuẩn bị đi mở khóa. Không cần. Giang Thừa Thiên đưa tay ngăn trở Giả Hiểu Manh, hắn biết Giả Hiểu Manh giải tỏa năng lực rất mạnh, nhưng bây giờ không thể chậm trễ thời gian. Lập tức hắn trong tay vung lên Hồng Long kiếm, trùng điệp bổ về phía đại môn. Ầm ầm. Hai phiến nặng nghề đại môn trực tiếp bị một kiếm bổ ra, sụp đổ mà xuống. Hoa Tăng chập chập miệng nói, không hổ là Giang đại ca, quả nhiên đủ thô bạo. Đi vào đi. Giang Thừa Thiên phất phất tay, mang theo Tô Doanh 8 người vào bảo. Làm ánh đèn sáng rõ một phút này, Giang Thừa Thiên chờ người nhịn không được hít sâu một hơi, chỉ thấy nhà này cao ốc mỗi một tầng đều trưng bày to lớn giá gỗ, phía trên thả đầy các nuôi trân châu, đồ cổ cùng bảo vật, rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Hoa Tăng nuốt nước miếng, vẻ mặt kinh ngạc nói, anh quốc năm đó đến cùng cướp đi chúng ta nhiều ít bảo vật. Trong nhà bảo tàng của bọn hắn liền đã có không ít, thật không nghĩ đến nơi này càng nhiều. Tuần Lăng Xương hốc mắt phím hồng, khổ sở nói, nhìn thấy những bảo vật này, liền nghĩ tới rồi năm đó xỉ nhục. Giả Hiểu Manh cũng đỏ cả bên mắt, Đỗ Nguyên bọn người thì là thổn thức không thôi. Hoa Tăng cắn răng nói, Giang đại ca, nếu không chúng ta tất cả đều mang về a. Giang Thừa Thiên thở dài nói, ta nhẫn chữ vật không gian có hạn, giả không được nhiều như vậy bảo vật. Bây giờ hắn còn không cách nào luyện khí, không thể mở rộng nhẫn chữ vật không gian. Linh Tuệ nói, Giang đại ca, không gian của ta dây chuyển cũng không ít không gian. Đúng a. Giang Thừa Thiên nhãn tỉnh sáng lên, ta nhẫn chữ vật tăng thêm không gian của ngươi dây chuyển, hẳn là có thể giả bộ không ít bảo vật, nhưng nơi này bảo vật thật sự là nhiều lắm, chúng ta cũng chỉ có thể tuyển có giá trị trước mang về. Hắn khua tay nói, đừng chậm trễ thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu chọn lựa bảo vật ta, phàm là cảm thấy giá trị rất lớn liền toàn diện lấy đi. Là. Đại gia ứng tiếng. Sau đó Giang Thừa Thiên mang theo Tô Doanh 8 người tại mỗi một tầng bắt đầu chọn lựa, đem có thể mang đi đều mang đi. Một bên khác, một tòa xa hoa trong cao ốc, Anh quốc thống lĩnh đang ở hai nơi này. Lúc này, Trong cao ốc một cái trong phòng ngủ của xa hoa, một cái người da trắng lao đầu ôm hai cái người da trắng mỹ nữ nằm ngáy o o, lão nhân này chính là Anh Quốc hiện nhâm thống lĩnh U Lì Cùng. Đúng lúc này, trên tủ đầu giường máy riêng vang lên, U Lì Cùng bị bừng tỉnh, hùng hùng hổ hổ nói, đêm hôm khuya khoắt hai gọi điện thoại cho đến. Nói, hắn mở ra đèn ngủ, nhận nghe điện thoại. Một đạo âm thanh của lo lắng truyền tới, U Lì Cùng tiên sinh, ta là thứ 8 đội kỵ sĩ trưởng Pha Dẻo, hiện tại có việc gấp hướng ngài bẩm báo. U Lì Cùng tức giận nói, Pha Dẻo, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, đến cùng có chuyện gì? Pha Dẻo ngăn lại nói, U Lì Cùng tiên sinh, xảy ra chuyện lớn. U Lì Cùng quát lạnh một tiếng, đến cùng chuyện gì? Pha Dẻo vội vàng trả lời, trước không lâu, cung điện Bù Kỳ Ngạm bị tập kích, trấn thủ tại cung điện Bù Kỳ Ngạm hơn 3000 hoàng gia kỵ sĩ cơ hồ tất cả đều bị giết. U Lì Cùng trực tiếp ngồi dậy, kinh ngạc nói, ngươi nói có thể là thật? Pha Dẻo ứng tiếng, gấp giọng nói, hiện tại cung điện Bù Kỳ Ngạm nơi đó đã lộn xộn, ta đang dẫn người tiến đến trợ giúp. U Lì Cùng nổi giận gầm lên một tiếng, hỏi, rốt cuộc là người nào dám xông vào nhập cung điện Bù Kỳ Ngạm? Pha Dẻo trả lời, tựa như là một đám hoa quốc người. Chương 1095, cầm tới bảo vật. Chương 1095, cầm tới bảo vật. U Lì Cùng nhíu chặt lông mày, bọn này tạp chủng muốn làm gì? Pha Dẻo nói, tựa như là vì đoạt lại bọn hắn bảo vật. U Lì Cùng giọng căm hận nói, năm đó là bọn hắn thủ không được bảo vật của mình, bây giờ lại còn dám tới đoạt. Nói, hắn lại hỏi, xâm nhập cung điện Bù Kỳ Ngạm có bao nhiêu người? Pha Dẻo run giọng nói, giống như chỉ có 9 người. U Lì Cùng thanh âm cũng thay đổi điều, nói bậy, 9 người làm sao có thể xông đi vào? Pha Dẻo bất đắc dĩ nói, ta nói đều là thật, nghe nói 9 người này đều không phải là người bình thường, thực lực cường hành phi thường, cho dù là hơn 3000 hoàng gia kỵ sĩ cũng căn bản ngăn không được bọn hắn. U Lì Cùng nghiến răng nghiến lợi nói, xem ra bọn hắn lần này phái cao thủ chân chính tới a. Pha Dẻo nói, U Lì Cùng tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Đưa dựa vào chúng ta chỉ sợ là không giết được bọn hắn a. U Lì Cùng giọng căm hận nói, trước nghĩ biện pháp ngăn chặn bọn hắn, ta cái này cùng thập tự người của thẩm phán đoàn liên hệ, để bọn hắn phái người đi trợ giúp các ngươi. Là. Pha Dẻo ứng tiếng. Sau khi cúp điện thoại, U Lì Cùng tỉnh càng ngủ, cung điện Bù Kỳ Ngạm lọt vào tập kích, đây chính là chuyện của thiên đại, nhất định phải lặng lẽ xử lý kia 9 người. Hắn tranh thủ thời gian đánh ra một chiếc điện thoại, rất nhanh điện thoại được kết nối. U Lì Cùng tiên sinh, đã trễ thế như vậy có gì sự tình không? Một đạo khàn khàn tiếng nói truyền tới. U Lì Cùng cung kính nói, chính án chào buổi tối, có kiện việc gấp làm phiền người nhóm thập tự thẩm phán đoàn xử lý. Chuyện gì? Đối phương người kia nhàn nhạt hỏi một câu. U Lì Cùng nói, có 9 cái hoa quốc người xông vào chúng ta cung điện Bù Kỳ Ngạm, đem hơn 3000 tên hoàng gia kỵ sĩ cơ hồ chém tận giết tuyệt, muốn đoạt đi trong bảo khố bảo vật, cho nên ta hy vọng ngươi có thể tranh thủ thời gian phái người đi trợ giúp hoàng, nhất định phải giết kia 9 người. Đối phương hiển nhiên bị khiếp sợ đến, xem ra cái này 9 người đều là cao thủ chân chính a, việc này giao cho chúng ta liền tốt. Xin nhờ. U Lì Cùng trở về câu, cúp điện thoại. Tiếp lấy, U Lì Cùng lại đánh ra mấy điện thoại, đều là Anh Quốc cao tầng. Sau khi gọi điện thoại xong, hắn liền dưới thân lật giường. Lúc này, trên giường hai cái mỹ nữ tỉnh lại. Thân yêu, cái này đêm hôm khuya khoắt muốn đi làm gì? Hai cái mỹ nữ tò mò hỏi một câu. U Lì Cùng cười sờ lên mặt của hai nữ nhân, một chút chuyện nhỏ, rất nhanh liền có thể xử lý tốt, các ngươi ngủ tiếp à. Nói xong, U Lì Cùng liền vội vàng rời khỏi phòng, tiến về tầng cao nhất hội nghị thất. Một khoảng khác, cung điện Bù Kỳ Ngạm bảo khố cao ốc, Giang Thừa Thiên bọn người đem giá trị cao nhất bảo vật đều cất vào nhẫn chứa vật cùng không gian liên bên trong. Về sau, Giang Thừa Thiên đám người đi tới tầng cao nhất, chỉ thấy trong tầng chốt nhất tâm đặt vào một cái giá, phía trên trưng bày một khối ngọc tỷ, dùng trong suốt lồng thủy tinh bao lại, tại ánh đèn chiếu rọi xuống tản ra hào quang của chói mắt. Hơn nữa Giang Thừa Thiên cảm giác được trong khối ngọc tỷ này ẩn chứa bàng bạc linh khí. Giang đại ca, đây chính là ngọc tỷ truyền quốc sao? Hoa Tăng kích động hỏi một câu. Gia Cát Gấm Kỳ cau mày nói, không phải là mô phỏng a? Giang Thừa Thiên đạo, liền là chân chính ngọc tỷ truyền quốc. Giả Hiểu Manh kích động nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian đem đi đi. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, mở ra lồng thủy tinh, đem ngọc tỷ truyền quốc cầm lên. Đúng lúc này, hắn lập tức cảm giác có loại cảm giác quen thuộc, chẳng lẽ nói là bởi vì trong ngọc tỷ truyền quốc ẩn chứa long khí, cho nên chính mình mới sẽ có loại cảm giác quen thuộc. Dù sao hắn công pháp của tu luyện Thiên Địa Hỗn Nguyên Công cùng Long có quan hệ, thể nội cũng chạy xuôi chân long chi huyết, không hề nghi ngờ, cái này sẽ là của chân chính ngọc tỷ truyền quốc. Hoa Tăng ngăn lại nói, Giang đại ca, cho ta xem một chút chúng ta thần khí. Giang Thừa Thiên thu hồi suy nghĩ, đem nó đưa cho Hoa Tăng. Hoa Tăng nhìn kỹ một chút, đập đi miệng nói, chế tác rất tinh xảo, nhưng là cảm giác gì không đến bên trong thần lực đâu. Giả Hiểu Manh vui vẻ nói, cho ta xem một chút. Hoa Tăng đem nó đưa cho Giả Hiểu Manh. Giả Hiểu Manh tiếp nhận ngọc tỷ truyền quốc nhìn mấy lần, bĩu môi nói, không phải liền là một khối ẩn chứa linh khí ngọc thạch sao? Không có cái gì hiếm lạ đi. Tô Doanh mấy người cũng đều cầm ngọc tỷ nhìn kỹ một chút, nhưng cũng không phát hiện có cái gì không giống bình thường chỗ. Giang Thừa Thiên cười nói, ngọc tỷ này tất nhiên có bất phàm. Hơn nữa đối đằng sau bố trí xuống càn khôn trăm dương trận sẽ đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Nói, hắn liền đem ngọc tỷ truyền quốc cất vào trong nhẫn chữ vật. Đỗ Nguyên Tao mày nói, Trung Quốc trong cựu đỉnh ký châu đỉnh ở đâu, vì sao không thấy được? Tuần Lăng Sương cũng lại nói, cái này 10 tầng lâu chúng ta đều tìm khắp cả, duy chỉ có không có tìm được ký châu đỉnh. Giang Thừa Thiên quét mắt bốn phía, khuyết tán ra thần thức, cảm giác một chút cả tòa cao ốc. Không bao lâu, hắn liền cảm giác được lầu một phía dưới mơ hồ truyền đến linh khí cùng long khí. Giang Thừa Thiên hai con ngươi vừa mở, đưa tay chỉ hướng lầu một, ở phía dưới. Vừa rồi chúng ta chính là trên từ phía dưới tới, thế nào không có phát hiện? Hoa Tăng tám người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Thừa Thiên không nói gì, mà là tranh thủ thời gian xuống lầu, Hoa Tăng 8 người cũng đều trên theo đi. Rất nhanh, Giang Thừa Thiên bọn người liền đi tới lầu 1 đại sảnh. Giang đại ca, Ký Châu đỉnh đến cùng ở đâu a? Giả Hiểu manh vội vàng đặt câu hỏi. Giang Thừa Thiên đi tới trong đại sảnh tâm, chỉ phía dưới, dưới nền đất. Chẳng lẽ tòa nhà này có tầng hầm? Tất cả mọi người vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, đại gia tránh ra. Tô Doanh bọn người không biết rõ Giang Thừa Thiên muốn làm gì, nhưng vẫn là nhao nhao lui lại. Chỉ thấy Giang Thừa Thiên đột nhiên trong tay vung lên Hồng Long kiếm, hướng đại địa bổ xuống. Ầm ầm, kiên cố nặng nề đại địa trực tiếp nứt ra, loạn thạch rơi xuống, bụi mù tràn ngập. Đợi đến loạn thạch bụi mù tán đi sau, tất cả mọi người trên vây quanh đến, chỉ thấy phía dưới là một cái không gian thật lớn, bốn phía đều dùng hợp kim chế tạo, hiển nhiên là cố ý tu kiến một cái tầng hầm, mà trong ở phòng hầm tâm xây dựng một cái đài cao, phía trên đặt vào một tôn đỉnh đồng tao. Cái kia chính là Ký Châu đỉnh. Hoa Tăng một tay chỉ hướng tôn này đỉnh đồng tao, kinh hô một tiếng. Hẳn là Giang Thừa Thiên trở về câu, trực tiếp nhảy xuống. Hoa Tăng mấy người cũng đều nhảy xuống theo. Giang Thừa Thiên bọn người leo lên bậc thang, đi tới tôn này trước mặt đỉnh đồng tao, chỉ thấy đỉnh kia hai thai bốn chân, điêu khắc núi non sông ngòi, còn điêu khắc không ít cổ lão văn tự, lộ ra dấu vết tháng năm. Giang Thừa Thiên híp mắt nói, anh người trong nước đem ngọc tỷ truyền quốc đặt ở bảo khố đỉnh, đem Ký Châu đỉnh trấn tại bảo khố đáy, tạo dựng một cái chân long phong thủy cục, có thể hội tụ anh quốc khí vận. So sánh anh việc lớn quốc gia mời phong thủy đại sư bố trí cục diện. Sắc mặt của Chu Lăng Xương biến đổi, kinh ngạc nói, thật đúng là chân long phong thủy cục. Vừa rồi ta vậy mà không thể nhìn ra. Chương 1096, cường địch đột kích. Chương 1096, cường địch đột kích. Ra cắt gấm kỳ tán thán nói, không hổ là Giang đại ca, vậy mà liếc mắt một cái liền nhìn ra, ta cùng ngươi còn kém xa lắm a. Đỗ Nguyên tao mày nói, chẳng lẽ anh việc lớn quốc gia mời Hoa Quốc phong thủy đại sư bố trí cục diện? Niệm đó, Hoa Tăng lập tức nổ tung, chẳng lẽ có người làm phản đồ? Giang Thừa Thiên lắc đầu, châu Á có không ít quốc gia đều có phong thủy đại sư, thì như nghe Hồng Quốc Âm Dương sư liền có thể bố trí xuống loại này phong thủy cục. Thì ra là thế. Đỗ Nguyên bọn người giật mình gật đầu. Giang đại ca, ngươi có thể trên xem hiểu mặt văn tự sao? Tuần Lăng Xương nhìn xem đỉnh đồng thau điêu khắc văn tự, hỏi một câu. Giang Thừa Thiên lắc đầu nói, cái này trên chỉ sợ là thời kỳ cổ văn tự, ta cũng xem không hiểu. Kia đây mới thực là Ký Châu đỉnh sao? Gia Cát Gấm Kỳ hỏi một câu. Giang Thừa Thiên không có trả lời ngay, mà là bàn tay nâng lên, che ở phía trên nắp đỉnh, hắn lập tức cảm thấy tôn này trong đỉnh đồng thau ẩn chứa linh khí nồng nặc cùng long khí, thậm chí hắn trong tối tăm còn cảm thấy một cỗ thần bí sức mạnh của vừa kinh khủng. Mấy phút sau, Giang Thừa Thiên cầm mở tay ra, ta khẳng định đây chính là Trung Quốc trong cựu đỉnh Ký Châu đỉnh. Quá tốt rồi. Hoa Tăng lên tiếng phá lên cười, nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Giang Thừa Thiên khinh bỉ nhìn con hàng này, chớ nóng đội cao hứng, chỉ sợ anh quốc cao tầng đã bị kinh động, bọn hắn nhất định sẽ phái ra cao thủ bao vây chặn đánh chúng ta, cho nên tại không có rút lui anh trước quốc trì, chúng ta cũng không tính là nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Hoa Tăng khoát tay áo, ta nhìn anh quốc cũng không cao thủ gì. Lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm. Hoàng gia bảo khố cao ốc giống như được mở ra, chẳng lẽ bọn hắn chạy đến bên trong đi? Cấp trên có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào giết kia 9 người. Nghe được thanh âm, Giang Thừa Thiên sắc mặt của đám người lập tức lạnh xuống. Hoa Tăng trực tiếp vung lên màu đen thiền trượng, những này chó đồ chơi tới vẫn rất nhanh. Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ thời gian rút lui cách nơi này. Là. Đám người gật đầu ứng tiếng. Sau đó Giang Thừa Thiên bắt lấy Ký Châu đỉnh ấy, đem nó cất vào nhận chữ vật. Sau đó Giang Thừa Thiên bọn người dưới chân đột nhiên đạp một cái, trực tiếp nhảy ra tầng hầm. Tại sông ra đại lâu thời điểm, từng đạo tiếng giống giận dữ truyền tới. Nhất định phải cản bọn họ lại, đừng cho bọn hắn chạy trốn. Chỉ thấy đen nghịt một đoàn hoàng gia kỵ sĩ giết tới đây, khoảng chừng hơn 1000 người. Giết ra ngoài. Giang Thừa Thiên chấn giống một tiếng, dẫn đầu tập trên giết đi. Tô Doanh 8 người cũng đồng loạt khởi hành, trên giết đi. Một trận hôn chiến lại lần nữa khai hỏa. Giang Thừa Thiên đột nhiên trong lắc tay Hồng Long kiếm, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng lập tức phá không mà ra, nổ bắn ra hướng những cái kia hoàng gia kỵ sĩ. Phốc phốc. Một mảng lớn tập giết tới hoàng gia kỵ sĩ còn không có tới gần, thân thể liền bị toàn diện bắn thủng, ngã xuống trong vũng máu. Giang Thừa Thiên lại toàn thân rung động, hung bạo nóng nảy kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, trào lên hướng những cái kia hoàng gia kỵ sĩ. Ách a. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng bầu trời đêm, hoàng gia kỵ sĩ hoặc là bị phi kiếm chém giết, hoặc là bị ngọn lửa đốt thành than cốc, vô cùng thê thảm, đã có một nửa hoàng gia kỵ sĩ bị diệt sát. Giang Thừa Thiên xông lên phía trước nhất, trực tiếp giết ra một lỗ hổng. Đi. Hắn chân quát một tiếng, dẫn theo Tô Doanh 8 người bên ngoài hướng chạy như điên. Đừng cho bọn hắn chạy. Giết a. Còn lại mấy trăm hoàng gia kỵ sĩ lớn tiếng gào thét, giống như là phát như điên, không ngừng công sát, dường như là quyết tâm muốn đem Giang Thừa Thiên bọn người chém giết nơi này. Giết. Giang Thừa Thiên chấn hô lên đồng thành, cầm trong tay Hồng Long kiếm, tại phía trước mở đường, đem chặn đường những cái kia hoàng gia kỵ sĩ cho toàn diện chém giết. Tô Doanh bọn người thì là đem phía sau đuổi theo tới hoàng gia kỵ sĩ cho chém giết, từng cỗ thi thể liên tiếp ngã xuống, từng mảng lớn máu tươi tung tóe vẩy giữa trời, toàn bộ cung điện bù kỵ ngạm đã bị phá hủy không còn hình dáng. Không bao lâu, Giang Thừa Thiên bọn người theo bảo khố giết về tới nhập khẩu quảng trường, nhưng khi Giang Thừa Thiên đám người nhất thời trước mắt bị một màn cho rung động tới. Chỉ thấy lớn như vậy trên quảng trường đã đứng đầy hoàng gia kỵ sĩ, nhân số vượt qua 5000, dẫn đầu là 30 kim cương kỵ sĩ trưởng. Chu sát kẻ xâm lấn. Bên trong một cái kim cương kỵ sĩ trong giơ tay lên kỵ sĩ kiếm, giống to lên tiếng. Hơn 5000 hoàng gia kỵ sĩ nhao nhao trong giơ tay lên kỵ sĩ kiếm, đồng thời bước ra bước chân, hướng Giang Thừa Thiên bọn người tới gần, đều nhịp bước chân giẫm đạp tại trên đại địa, làm cả quảng trường cũng vì đó rung động. Người của bọn hắn nhiều lắm, nên làm cái gì? Đỗ Nguyên cắn răng hỏi một câu. Hoa Tăng giận mắng một tiếng, thế nào lập tức tới nhiều người như vậy? Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, chúng ta tại Hoàng gia bảo khố lãng phí thời gian nhiều lắm. Vậy thì giết ra ngoài a. Chỉ cần chúng ta ở trong có một người có thể đem những cái kia bảo vật mang về, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tô Doanh bọn người nhao nhao chấn hô lên âm thanh, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giang Thừa Thiên cau mày nói, các huynh đệ, coi như liều hết tất cả, ta cũng biết mang theo các ngươi còn sống về nhà. Ân. Đám người trọng trọng gật đầu. Những đan dược này các ngươi đều cầm cẩn thận, nếu là cảm giác khí lực chống đỡ hết nổi, liền tranh thủ thời gian phục dụng. Giang Thừa Thiên theo nhẫn chữ vật lấy ra một chút đan dược, ném cho Tô Doanh bọn người. Tô Doanh bọn người ăn vào một quả tăng dương đan, dù sao bọn hắn bị thương cũng không trọng, chỉ là khí lực tiêu hao một chút. Các huynh đệ, cùng một chỗ giết ra ngoài. Giang Thừa Thiên phát ra một tiếng chân giống, cầm kiếm trên giết đi. Giết. Tô Doanh mấy người cũng đều cùng kêu lên giống to, cùng theo trên giết đi. Một tên cũng không để lại, giết không tha. 30 kim cương kỵ sĩ trưởng trong tay vung lên kỵ sĩ kiếm, ra lệnh. Hơn 5000 hoàng gia kỵ sĩ đồng thời khởi hành, thẳng hướng Giang Thừa Thiên bọn người. Giang Thừa Thiên cuồng bật lên, ra sức trong lắc tay chi kiếm, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng ngưng tụ thành hình, nổ bắn ra mà ra. Nơi xa còn chưa đến gần không ít hoàng gia kỵ sĩ, thân thể đều bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ, đồng loạt trên ngã xuống đất. Cũng không ít phi kiếm màu vàng nóng vờn quanh tại thân thể của Giang Thừa Thiên trung quanh, hóa thành một đạo vòi rồng, Giang Thừa Thiên thân ở bên trong vòi rồng, hướng phía trước thúc đẩy. Những cái kia hoàng gia kỵ sĩ căn bản là không đến gần được Giang Thừa Thiên, liền bị Giang Thừa Thiên trung quanh thân thể phi kiếm cho giáo sát. Tiểu tử này thực lực quả nhiên rất khủng bố. Trên cùng một chỗ, giết hắn. 20 cái kim cương kỵ sĩ trưởng giống to lên tiếng, xuất lĩnh lấy hơn 1000 hoàng gia kỵ sĩ vây giết hướng Giang Thừa Thiên, các loại nhan sắc kiếm ánh sáng xé rách trường không, cùng nhau chém tới Giang Thừa Thiên. Dây đặc kiếm ánh sáng mạnh mẽ chém xuống, cùng vờn quanh tại Giang Thừa Thiên trùng quanh thân thể phi kiếm kịch liệt va chạm, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang chói tai. Nhưng khiến cái này hoàng gia kỵ sĩ khiếp sợ là, bọn hắn hung mạnh thế công vậy mà không phá nổi Giang Thừa Thiên phòng ngự. Tiếp tục tiến công. Một cái kim cương kỵ sĩ trưởng phát ra rít lên một tiếng. Là tất cả hoàng gia kỵ sĩ tiếp tục trong cơ thể điều động năng lượng, các loại thế công hiện lên phô thiên cái địa chi thế, công sát hướng Giang Thừa Thiên, phản phất muốn đem Giang Thừa Thiên cho hoàn toàn nuốt hết. Phá! Giang Thừa Thiên nhất âm thanh gào thét, vờn quanh tại chúng quanh thân thể hắn phi kiếm cùng nhau nổ bắn ra mà ra, càng có 9 đầu khổng lồ thanh long hư ảnh bọt tới 4 phương 8 hướng. Ầm ầm. Hơn 1000 hoàng gia kỵ sĩ đánh ra thế công trong nháy mắt bị phá hủy, đồng thời bay rất ra ngoài, vượt qua người của một nửa miệng phun máu tươi, thậm chí trực tiếp bạo thành từng bãi huyết vụ. Hơn nữa có 7 kim cương kỵ sĩ trưởng trực tiếp bị chém giết, ngã ở xa xa trên đại địa, không chết hoàng gia kỵ sĩ cũng đều bản thân bị trọng thương, thân ở trên da chóc thịt bong. Những này hoàng gia kỵ sĩ dọa đến trái tim đều muốn bạo điệu, tiểu tử này làm sao lại mạnh đến như thế tình trạng. Ngay tại Giang Thừa Thiên chuẩn bị tiếp tục khởi xướng tấn công mạnh lúc, đột nhiên, một đạo hung mạnh phong bạo, một đầu màu đỏ hỏa long, một cái sắt thép đạn pháo cùng một đạo sóng lớn phá từ đằng xa công sát hướng Giang Thừa Thiên, so với những này hoàng gia kỵ sĩ đánh ra thế công mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Giang Thừa Thiên tâm đầu run lên, một kiếm vung chạm mà ra. Ầm ầm. Tứ trọng cùng manh thế công dưới một kiếm này toàn diện bị chém chết, kinh khủng nổ lớn làm cả quảng trường vì đó rung động. Giang Thừa Thiên dương mắt nhìn hướng phương xa, trong mắt hàn mang lấp lóe. Nơi xa đang tại bên trong kịch chiến Tô Doanh 8 người cũng đều quay đầu nhìn qua, chỉ thấy 4 nam nhân đang đứng tại nơi xa trên pho tượng, thần sắc lạnh lùng. Đệ nhất nhân một người dáng người thẳng tắp, mặc màu đen áo giả kín, mang theo một đôi kim loại tay của chất liệu bộ. Người thứ hai dáng người hùng trắng, tráng kiện cánh tay phải lại là một cây ống pháo. Người thứ ba mặc một thân trang phục màu đỏ, giữ lại một đầu màu đỏ ngắn tóc, hai tay cầm hai cây chùy thủ. Người thứ tư mặc áo khoác màu đen, trên lòng bàn tay nhảy lên ngọn lửa màu đỏ thắm. Ngoại trừ ngoài 4 người, càng có hơn 300 thân mặc màu đen phục sức nam nữ tới gần quảng trường. Hoàng gia các kỵ sĩ nhìn thấy cái này 4 nam nhân, trên mặt hiện ra vẻ cung kính, nhao nhao xoay người hành lễ, tham kiến 4 vị chấp sự đại nhân. Chương 1097, thập tự thẩm phán đoàn. Chương 1097, thập tự thẩm phán đoàn. Giang Thừa Thiên hai mắt nhắm lại, vừa rồi lần này giao thủ, hắn phát hiện thực lực của 4 người này rất không bình thường. Lại là bọn gia hỏa này. Đỗ Nguyên đột nhiên kinh hô một tiếng. Đỗ đại ca, bọn hắn là ai? Giang Thừa Thiên hỏi một câu. Đỗ Nguyên nói, bọn hắn đến từ Anh Quốc một cái thần bí cơ cấu, thập tự thẩm phán đoàn, từ một vị chính án cùng 17 vị chấp sự trưởng khống, tổ viên đạt tới mấy vạn người, tại toàn bộ Anh Quốc thậm chí châu Âu đều có lực ảnh hưởng cực lớn, chức trách của bọn hắn chính là bảo hộ Anh Quốc, cùng chúng ta Hoa Anh Điện có chút cùng loại. Tuần Lăng Xương tiếp lời gốc dạng, bọn hắn là thập tự thẩm phán đoàn trong đó 4 vị chấp sự, xếp hạng thứ 9 U Hồn Thợ Săn, thứ 11 Cương Giáp của Minh, thứ 13 Địa Ngục Bá Tước cùng thứ 15 Hỏa Diễm Chiến Vương. Giả Hiểu manh thở phì phò nói, đã từng chúng ta cũng cùng bọn gia hỏa này đã từng quen biết. Thì ra là thế. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu. U Hồn Thợ Săn 4 người cũng nhận ra Đỗ Nguyên 5 người, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hóa ra là các ngươi bọn gia hỏa này, khó trách liền hoàng gia kỵ sĩ đều không làm gì được ngươi nhóm. Cương Giáp Cuồng Binh trầm trầm nói, đã đem các ngươi đều phải tới, chắc hẳn trong cung điện bổ kỵ nạm các ngươi có không phải lấy không thể bảo vật ta. Địa Ngục Bá Tước giọng khàn khàn nói, các ngươi đến cùng theo chúng ta hoàng gia trong bảo khố đoạt bảo vật gì, tranh thủ thời gian giao ra. Bọn hắn đều rất là kỳ quái, Giang Thừa Thiên bọn người đến cùng đoạt bảo vật gì, đem bảo vật giấu đi đâu rồi? Khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù đem bảo vật tận nấp rồi. Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, đã các ngươi dám ngăn trở chúng ta, vậy thì giữ mệnh lại a. Ngươi lại là người nào? U hồn tợ săn gấp nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, hắn luôn cảm thấy Giang Thừa Thiên có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Giang Thừa Thiên âm thanh lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, muốn chiến liền chiến. U hồn ánh mắt tợ săn âm tàn, vậy trước tiên giết các ngươi, mới hảo hảo lục soát thân thể của các ngươi. Giang Thừa Thiên trực tiếp trong tay vung lên chi kiếm, một kiếm vung ra, kiếm khí như hồng, kiếm một thanh kim sắc cự kiếm xé rách bầu trời đêm, chém ngang hướng bốn người. U hồn tợ săn sắc mặt của bốn người biến đổi, nhao nhao né tránh. Ầm ầm, bốn tòa pho tượng to lớn chặn ngang bị chém đứt, phát ra trận trận oanh minh tiếng vang thanh âm, loạn thạch cho bụi tràn ngập thiên địa, quét sạch bát phương. Giết! Theo rít lên một tiếng, u hồn tợ săn bốn người trực tiếp theo loạn thạch trong cho bụi bỏ ra, hướng Giang Thừa Thiên bọn người giết tới đây. Kia 300 thập tự thẩm phán đoàn tổ viên cũng đều cùng theo tập giết tới đây. U hồn tợ săn, địa ngục bá tước cùng hỏa diễm trên người chiến vương cùng nhau vọt lên một vệt sáng. Cương giáp cường binh thì là trên lồng ngực của đệ xuống cái nút, trong nháy mắt trên người hắn bao trùm một tầng nặng nề sắt thép chiến giáp, dường như hóa thân thành một tôn cương thiết cự nhân, mỗi một chân đạp tại trên đại địa đều sẽ bị dẫm đến nứt ra. Nhưng Giang Thừa Thiên bọn người căn bản không sợ, thân hình cũng khẽ động trên giết đi. Thân cao vượt qua 5 mét giả hiểu manh cùng thân cao đạt đến 7-8 mét cương giáp cường binh kéo gần lại khoảng cách, đồng thời vung ra một quyền. Phanh! Làm cái quảng trường cũng vì đó rung động, hai người chỗ đại địa không ngừng đổ sụp, trực tiếp nổ tung một cái hố to. Mặc dù giả hiểu manh so cương giáp cường binh thấp không ít, nhưng trên lực lượng giả hiểu manh lại áp chế cương giáp của mình. Chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cương giáp cường binh tựa như xe bọc thép đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, liên tiếp đụng ngã năm tòa pho tượng mới ngã ở trên đại địa. Dựa vào một đống sắt sắc cũng nghĩ cùng bản tiểu thư đánh. Giả hiểu manh chấn giống một tiếng, vung vẩy tráng kiện hai chân, như manh thu hình người đồng dạng, tập sát hướng cương giáp của mình. Cương giáp cường binh cấp tốc đứng dậy, nâng lên tráng kiện sắt thép hai tay, hướng giả hiểu manh bắn ra từng mai đạn tháo. Nhưng giả hiểu manh thân thể tựa như kim cương bất hoại đồng dạng, nâng lên hai cái quạt hương bổ tay của lớn, không ngừng đánh ra. Phanh phanh, từng mai nổ bắn ra mà đến đạn pháo bị đập bay ra ngoài, tại từng tòa trồng cao ốc bạo tạc. Rất nhanh, giả hiểu manh liền tới gần cương giáp của mình, kịch chiến ở cùng nhau. Cách đó không xa, Tô Doanh bảy người cùng Hỏa Diễm Chiến Vương hòa 300 thập tự thẩm phán đoàn tổ viên đại chiến ở cùng nhau. Giang Thừa Thiên tắc là một người đối kháng u hồn thợ săn cùng địa ngục bá tước hai đại chấp sự. Chúng ta đi hỗ trợ. Một cái kim cương kỵ sĩ trưởng chấn giống một tiếng, xuất lĩnh lấy tất cả hoàng gia kỵ sĩ, thẳng hướng Giang Thừa Thiên bọn người. U hồn thợ săn vung tay lên, từng đạo màu đen vòi rồng quét sạch thiên địa, nghiền ép hướng Giang Thừa Thiên. Địa ngục bá tước đột nhiên một chân đạp đất, một đạo sóng máu cuồn cuộn mà lên, cọ rửa hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên căn vốn không sợ, ra sức một kiếm vung ra ngoài, kim sắc cự kiếm giận chém mà ra, đem cuốn tới màu đen vòi rồng cùng trào lên mà đến con sóng lớn màu đỏ ngòm cho toàn diện phá hủy. Ầm ầm, kinh thiên tiếng nổ vang vọng bầu trời đêm. Không ít hoàng gia kỵ sĩ theo bốn phía giết tới đây, mong muốn thừa dịp loạn chém giết Giang Thừa Thiên. Không biết sống chết. Giang Thừa Thiên chấn quát một tiếng, một kiếm vung ra ngoài, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng ngưng tụ thành hình, nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Phốc phốc, những cái kia hoàng gia kỵ sĩ còn chưa tới gần, thân thể liền bị đẩy trời phi kiếm cho xuyên thủng. U hồn thợ săn cùng địa ngục bá tức cực nhanh mà đến, hướng Giang Thừa Thiên phát lên tấn công mạnh. Giang Thừa Thiên trực tiếp vung lên một kiếm, nên kích mà lên. Ken lang, tiếng ba chạm giòn giã vang vọng mà lên. Ánh lửa bắn ra bốn phía, làm người chấn động cả hư phách. Lan, Giang Thừa Thiên bạo giống một tiếng, cánh tay rung động. Ken lang, U hồn thợ săn cùng địa ngục bá tức hai người đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Thân hình Giang Thừa Thiên khẽ động, trực tiếp trên truy sát đi, bổ về phía hai người. Cẩn thận! U hồn thợ săn kinh quát một tiếng, hướng Giang Thừa trời giáng ra một đạo chùm sáng màu đen. Địa ngục bá tức thì là trong lắc tay dao găm, đánh ra một đạo sóng máu. Ầm ầm. Hai người thế công mặc dù hung mãnh, nhưng như cũng ngăn không được Giang Thừa Thiên một kiếm này, trực tiếp bị chém chết. Tại chém chết hai người thế công sau, Giang Thừa Thiên một kiếm này tiếp tục chém về phía lồng ngực của hai người. Xuy suy, lồng ngực của hai người trực tiếp bị đánh mở một đạo mấy chục centimet miệng máu, bay ngược mà ra, đụng ngã hai tòa pho tượng. Thập tự thẩm phán đoàn rất đáng gờm sao? Giang Thừa Thiên cuồng hống lên tiếng, cầm trong tay hồng long kiếm, tiếp tục thẳng hướng hai người. U hồn thợ săn cùng địa ngục bá tước đã bị dọa phát sợ, vận dụng toàn bộ thực lực, giết hắn. U hồn thợ săn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân rung động, trong cơ thể đem năng lượng điên cuồng điệu bắt đầu chuyển động, chỉ thấy hai con mắt của hắn trên người cùng lóe lên càng thêm hừng hực hắc sắc quang mang. Địa ngục bá tước cũng toàn thân rung động, trong cơ thể đem năng lượng liên tục không ngừng điệu bắt đầu chuyển động, song đồng trên người cùng nổi lên trướng mắt huyết sắc quang mang. Giết! Hai người đồng thời phát ra một tiếng bạo giống, hóa thành một đạo quang ảnh, cùng nhau thẳng hướng Giang Thừa Thiên. U hồn thợ săn trực tiếp trên phân ra ngàn phân thân, vây giết hướng Giang Thừa Thiên. Địa ngục bá tước thì là hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, tại Giang Thừa Thiên chúng quanh chớp động, trong tay vung lên hai thanh huyết sắc dao găm, đâm về trên người Giang Thừa Thiên từng cái chí mạng bộ vị. Đối mặt hai người tấn công mạnh, Giang Thừa Thiên nhất chân dậm đại địa, nóng dục kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn phun trào mà ra, hóa thành ngập trời biển lửa, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. U hồn thợ săn phân ra kia mấy ngàn phân thân trong nháy mắt bị biển lửa bao phủ, hoàn toàn tiêu tán. Ách a! U hồn thợ săn cùng địa ngục bá tước hai người hét thảm một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi, bay rất ra ngoài. Chương 1098, đánh giết cường địch. Chương 1098, đánh giết cường địch. Giang Thừa Thiên không cho hai người cơ hội thở dốc, trực tiếp truy sát mà lên. Địa ngục bá tước trong cơ thể đem năng lượng trong nháy mắt buộc phát ra, một cái khổng lồ huyết sắc quang lao khốn trụ Giang Thừa Thiên, từng cái huyết sắc âm hồn cũng dương nhanh múa vút bộ giết về phía Giang Thừa Thiên. U hồn thợ săn cũng vung tay lên, chỉ thấy Giang Thừa Thiên bốn phía xuất hiện nguyên một đám bạn bèo lỗ đen, buộc phát ra cường đại hấp thụ lực, bắt đầu thôn phệ Giang Thừa Thiên năng lượng. Nhưng trong cơ thể Giang Thừa Thiên năng lượng quá mức cuồng bạo, không cách nào lập tức bị thôn phệ. Liền cái này chút thủ đoạn cũng nghĩ giết ta sao? Giang Thừa Thiên quát to lên tiếng, Thái Cương Cửu Trọng lập tức thi triển mà ra. Theo hắn từng bước một bước ra, từng đầu khổng lồ thanh long hư ảnh cũng theo đó gào thét mà ra, vọt tới bốn phương tám hướng. Ầm ầm, huyết sát quang lao cùng nguyên một đám lỗ đen trong nháy mắt bị phá hủy, chỉ thấy Giang Thừa Thiên vị trí bị tạc ra một cái hố to. Nhưng nhường u hồn thợ săn cùng địa ngục bá tước kinh ngạc là Giang Thừa Thiên không thấy, hắn ở đâu? Địa ngục bá tước trầm giọng đặt câu hỏi. Hai người nhất thời cảm giác lông tơ sắp vỡ, cảm giác được một cỗ cực hạn nguy hiểm theo trên không đánh tới. Mau lui lại! U hồn thợ săn lúc này hét lớn lên tiếng, lách mình lui ra ngoài. Hắn dù sao cũng là thập tự thẩm phán đoàn xếp hạng thứ 9 tồn tại, thực lực cùng lực phản ứng tại địa ngục phía trên bá tước. U hồn thợ săn lui ra ngoài, nhưng địa ngục bá tước lại không kịp tối lui ra khỏi. Chạm! Trong trên không truyền đến rít lên một tiếng, hai tay Giang Thừa Thiên nắm chặt hồng long kiếm, giận dữ một kiếm, chém về phía địa ngục bá tước. Mơ tưởng! Địa ngục bá tước gào thét một tiếng, ra sức trong lắc tay hai thanh huyết sắc dao găm, trên hắn thân cũng vọt lên một đạo chùm sáng màu đỏ ngòm, cọ rửa hướng Giang Thừa Thiên. Ầm ầm, chùm sáng màu đỏ ngòm trực tiếp bị Giang Thừa Thiên nhất kiếm chém ra, địa ngục trong tay bá tước hai thanh huyết sắc dao găm cũng bị một kiếm chặt đứt. Cái gì? Địa ngục bá tước kinh ngạc lên tiếng, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Phúc. Giang Thừa Thiên nhất kiếm trực tiếp theo đỉnh đầu của hắn chém xuống một cái, thân thể trực tiếp bị chém thành hai nửa, trung điệp ngã xuống trong vũng máu, địa ngục bá tước như vậy bỏ mình. Địa ngục bá tước đại nhân đã chết rồi. Hắn đến cùng là mạnh bao nhiêu, thậm chí ngay cả địa ngục bá tước đại nhân đều giết được. Nơi xa đang tại bên trong kịch chiến hoàng gia các kỵ sĩ đều kinh thanh hô to, dọa đến toàn thân run rẩy. U hồn trên mặt thợ săn cũng đầy là vẻ sợ hãi, bọn hắn thập tự thẩm phán đoàn chấp sự đều là danh chấn châu Âu cường giả, trước mắt nhưng bây giờ cái này bao đầu tiểu tử vậy mà chém giết địa ngục bá tước. Ta nhất định phải giết ngươi. U hồn thợ săn trực tiếp lấy xuống bao tay, chỉ thấy hai tay hắn đen như mực, giống như ác ma chi thủ, vô cùng kinh khủng. Hắn hai tay nâng lên đột nhiên chụp về phía đại địa trong nháy mắt nứt ra ăn mòn. Phàm là hai tay hắn đổ bật của đụng chạm đến, đều sẽ bị ăn mòn. Một cỗ đáng sợ năng lượng màu đen hóa thành từng đạo hồng lưu, theo bốn phương tám hướng trào lên hướng Giang Thừa Thiên. Trong đại địa nham thạch cùng cốt thép toàn diện bị ăn mòn, càng có hàng ngàn hàng vạn con khổng lồ màu đen ác ma ngưng tụ thành hình, vồ giết về phía Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên ngạo nghễ đứng thẳng tại bên trong quảng trường tâm. Hắn toàn thân rung động, trong cơ thể đem lục trọng thuộc tính năng lượng bộc phát ra, hóa thành một mảnh năng lượng quang hải, cọ rửa hướng bốn phương tám hướng. Ầm ầm, kia trào lên mà đến màu đen hồng lưu toàn bộ bị dìm ngập, kia đánh giết mà đến từng cái màu đen ác ma cũng toàn diện vỡ nát bạo tạc. Mắt thấy mình thi triển sát chiêu nhẹ nhõm bị Giang Thừa Thiên hóa giải, U Hồn Thợ Săn trực tiếp bị doạ động. Tiểu tử này rốt cuộc là người nào? Vì sao sẽ mạnh như vậy? Ngay tại U Hồn Thợ Săn ngây người thời điểm, Giang Thừa Thiên phá tan một mảnh năng lượng quang hải, tập sát hướng U Hồn Thợ Săn. U Hồn Thợ Săn đột nhiên đánh thức, hai tay lại lần nữa chụp về phía đại địa, lít nha lít nhít màu đen xúc tu quét sạch mà ra, cuốn quanh hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên không ngừng trong tay vung lên chi kiếm, đem cuốn tới màu đen xúc tu cho toàn bộ chặt đứt. U Hồn Thợ Săn toàn thân rung động, thân hình một tôn khổng lồ mấy chục mét, đỉnh đầu song giác. Phía sau mọc ra cánh chim màu đen ác ma ngưng tụ thành hình, ác ma đột nhiên chấn động hai cánh, hiện lên che khuất bầu trời chi thế, hướng Giang Thừa Thiên nhào giết tới đây. Giang Thừa Thiên nhất mặt khinh thường, lúc này trong tay vung lên chi kiếm, Thiên Vong Diệt Tật Quyết. Một tôn khổng lồ gần 100 mét, toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt cự nhân tại hắn trên không đứng vững mà lên, trên rõ ràng là cổ ma thần Hỏa Chi Ma Quân. Hỏa Chi Ma Quân tại đứng vững mà lên sau, trực tiếp vọt tới tôn này màu đen ác ma, thanh thế chấn thiên. Ầm ầm. Tôn này màu đen ác ma trong nháy mắt chia 5 x 7, ở trên không bạo tạc, vỡ tung từng tòa pho tượng cùng từng tòa cao ốc. Tiếp lấy Giang Thừa Thiên xuất lĩnh Hỏa Chi Ma Quân, cùng một chỗ thẳng hướng U Hồn Thợ Săn. "Ta liều mạng với ngươi." U Hồn Thợ Săn phát ra một tiếng gào thét, trong cơ thể đem năng lượng toàn bộ bạo phát ra, chỉ thấy một tôn khổng lồ ác ma huyễn tượng tại trên người hắn đứng vững mà lên, cùng hắn hợp làm một thể, tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên nhất kiếm đâm ra ngoài, một kiếm đâm ra, xé rách trường không, tựa như vô tận trong đêm tối lóe lên một vệt kim quang, tất cả kiếm khí cùng nội lực hội tụ tại bên trong một kiếm này. Một kiếm này trực tiếp xuyên thủng U Hồn lồng ngực của Thợ Săn, bao phủ ở trên người hắn ác ma huyễn tượng cũng tại dưới một kiếm này vỡ nát tiêu tán. Người U Hồn Thợ Săn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, giờ phút này hắn mới rốt cục nhớ tới Giang Thừa Thiên đến cùng là ai. Thì ra hắn chính là gần nhất chém giết hắc ám thế giới không ít cường giả đỉnh tiêm cao thủ Giang Thừa Thiên. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Hỏa Chi Ma Quân thì là trực tiếp nâng lên một cái cự trường, chụp lại mà xuống. Phanh! U Hồn Thợ Săn toàn bộ thân hình bị đập thành một vũng máu thịt, thập tự thẩm phán đoàn xếp hạng thứ 9 U Hồn Thợ Săn như vậy bỏ mình. Hắn thậm chí ngay cả U Hồn Thợ Săn đại nhân đều chém giết. U Hồn Thợ Săn nhưng là ở đây bốn trong đại chấp sự mạnh nhất tồn tại a. Xa xa hoàng gia các kỵ sĩ đã bị sợ choáng váng, sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống to từ đằng xa truyền tới, cho bản tiểu thư đi chết. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, làm cái quảng trường cũng vì đó rung động. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cương giáp cuồng binh theo một tòa trên cao ốc bị ném xuống rồi, ngã ở phía trên quảng trường. Cương giáp cuồng binh trên người sắt thép chiến giáp sớm đã là rách tung tóe, nhục thân càng là khắp nơi ra chóc thịt bong, hắn cảm giác toàn thân đều nhanh tan rã. Chết đi! Giả Hiểu Manh lại lần nữa hét lớn một tiếng, theo kia tòa nhà trên cao ốc nhảy xuống, đánh phía trên đại địa cương giáp cuồng binh. Cương giáp cuồng binh hoảng sợ hô to, mong muốn đứng dậy né tránh, nhưng thân thể lại không thể động đậy. Phanh! Giả Hiểu Manh một quyền này trùng điệp oanh đập vào cương giáp cuồng binh phía trên lồng ngực, sắt thép chiến giáp toàn bộ vỡ vụn, lồng ngực cũng bị nện đến lõm luôn xuống dưới. Cương giáp cuồng trong binh khẩu máu tươi tuôn ra, toàn thân co quắp mấy lần, liền hoàn toàn đoạt khí. Cách đó không xa, Tô Doanh mấy người cũng liên thủ chém giết hỏa diễm chiến vương hỏa hơn 300 thập tự thẩm phán đoàn tổ viên. Đến tận đây, thập tự thẩm phán đoàn tứ đại chấp sự toàn bộ tử vong, bốn người mang tới hơn 300 tổ viên cũng toàn bộ tử vong, mà trên quảng trường hơn 5000 hoàng gia kỵ sĩ cũng bị giết đến chỉ còn 1000 người không tới. Chương 1099, thiết chí mai phục. Chương 1099, thiết chí mai phục đi, các huynh đệ. Giang Thừa Thiên vung tay lên, còn sót lại hoàng gia kỵ sĩ toàn đều ngẩn ở đây nguyên địa, căn bản không dám ngăn trở, tứ đại chấp sự cùng hơn 300 tổ viên cũng toàn bộ bị chém giết. Giang Thừa Thiên thực lực của bọn người quả thực không thể tưởng tượng. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Giang Thừa Thiên, đại gia phóng tới bên ngoài quảng trường, ngồi lên hai chiếc xe rời khỏi nơi này. Lúc này, trên quảng trường hoàng gia các kỵ sĩ lúc này mới chậm qua thần đến. Bọn hắn liền là một đám ma quỷ, chỉ sợ chỉ có mạnh hơn chấp sự đại nhân ra tay mới được a. Bọn hắn đã chạy trốn, bây giờ nên làm gì mới tốt a? Những này hoàng gia kỵ sĩ nhao nhao bi thống kêu rên, không biết nên làm thế nào cho phải. Một cái kim diệu kỵ sĩ tức giận nói, tranh thủ thời gian liên hệ U Lì cùng tiên sinh, cáo chi tình huống nơi này, nhất định phải giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Cái khác hoàng gia kỵ sĩ cũng đều tức giận gào thét. Rạng sáng thời gian, tầng cao nhất hội nghị thất bên trong, Anh quốc thống lĩnh U Lì cùng ngồi đang trên thủ vị trí, sắc mặt âm trầm hút xì gà. Bàn hội nghị hai bên thì là đang ngồi Anh quốc một đám cao tầng, ngay cả Anh quốc đương nhiệm quốc vương Như Ngẩn cũng trình diện. Trước không lâu, U Lì cùng liên hệ tất cả trước cao tầng tới họp, đồng thời thông báo cho bọn hắn cung điện Bù Kỳ Ngảm bị tập kích một chuyện. Mặc dù trước kia cung điện Bù Kỳ Ngảm cũng tao ngộ qua tập kích, nhưng rất nhanh liền có thể giải quyết kẻ xâm lấn, nhưng lần này bọn hắn phái ra nhiều như vậy hoàng gia kỵ sĩ, còn phái ra thập tự người của thẩm phán đoàn, lại đến bây giờ còn không có giải quyết hết kẻ xâm lấn. Sắc mặt của bọn hắn âm trầm, muốn là chuyện này xử lý không tốt, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, ở đây không ít người đều phải thoái vị. Ngồi U Lì bên cạnh cùng một người mặc cắt xén tây trang lão giả người da trắng cau mày nói, "U Lì cùng tiên sinh, vì sao đến bây giờ còn không có tin tức truyền đến?" Hắn chính là đương nhiệm Anh quốc quốc vương Như Ngẩn, khi biết cung điện Bù Kỳ Ngảm lọt vào tập kích lúc, phản ứng của hắn nhất là nổi nóng. U Lì cùng trầm giọng nói, "Như Ngẩn tiên sinh, chúng ta phái ra gần 6000 hoàng gia kỵ sĩ, thập tự thẩm phán đoàn cũng phái ra 4 vị chấp sự cùng hơn 300 tổ biên, coi như kia 9 người mạnh hơn, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Như Ngẩn nhẹ gật đầu, giọng căm hận nói, "Tuyệt đối không thể nhường kia 9 người còn sống rời đi chúng ta Anh quốc." "Đương nhiên." U Lì cùng nổ một gói, "Kia 9 người dám ở chúng ta nơi này náo sự, mơ tưởng còn sống rời đi." Một chiếc điện thoại đánh tới trên điện thoại di động của hắn, U Lì cùng cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, phát hiện là hoàng gia kỵ sĩ một cái đại đội đội trưởng đánh tới. Hắn cười ha hà nói, "Điện thoại tới, chắc là chuyện đã giải quyết. Đợi chút nữa tổng xem là khá ngủ ngon giấc. Chúng ta Anh quốc uy nghiêm không thể mạo phạm, dám đến náo sự chỉ có một con đường chết." Đang ngồi các cao tầng cũng đều lộ ra nụ cười, hiển nhiên cũng đều cảm thấy chuyện đã giải quyết. U Lì cùng thì là cấp tốc nhận nghe điện thoại, cười nói, "Chuyện đã giải quyết chưa?" "U Lì cùng tiên sinh, người của chúng ta đều đã chết." Một đạo mang theo tiếng khóc nức nở tiếng nói truyền tới. "Có ý tứ gì?" U Lì cùng nhíu mày hỏi một câu. Cả Jim Tê Thanh nói, "Đuổi đi cứu viện hơn 6000 tên hoàng gia kỵ sĩ, hiện tại chỉ còn 1000 người không tới, cái khác hoàng gia kỵ sĩ đều bị giết, thập tự thẩm phán đoàn phái ra 4 vị chấp sự đại nhân cùng hơn 300 tổ viên cũng đều bị giết, kia 9 người một cái cũng chưa chết, toàn chạy mất." "Cái gì?" U Lì cùng cả người từ trên chỗ ngồi bắn lên, trong tay xì gà cũng trên rớt xuống đất. Hắn tức giận gào thét, "Ngươi nói có thể là thật?" "Thật à?" Ca Jim buồn gào to, ngay cả U Hồn Thợ Săn, Địa Ngục Bá Tước, Cương Giáp Cuồng Binh cùng Hỏa Diễm Chiến Vương 4 vị đại nhân đều không thể cản bọn họ lại, ngược lại bị bọn hắn giết đi. U Lì cùng chửi ầm lên, tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, lồng ngực chập trùng không chừng. Ca Jim run giọng nói, "Kia 9 người đã chạy, chúng ta bây giờ nên làm gì?" U Lì cùng thở sâu ít mấy hơi, tận lực trong lòng đè ép lửa giận, giọng căm hận nói, "Các ngươi tranh thủ thời gian thanh lý thương vong nhân viên, ngàn vạn không thể để cho dân chúng nhìn thấy, còn có lập tức tra rõ ràng kia 9 người tin tức, đem tư liệu của bọn hắn chuyển tới." "Là..." Ca Jim ứng tiếng. U Lì cùng sau khi cúp điện thoại, hai tay điên cuồng đánh lấy cái bàn, trong miệng các loại chửi loạn. Đang ngồi các cao tầng đều câm như hến, không dám lên tiếng, mặc dù không biết xảy ra cái gì, nhưng bọn hắn có thể đoán được, khẳng định là đã xảy ra chuyện của không tốt. Mấy phút sau, U Lì cùng thong thả một hạ tâm tình, đem Ca Jim cáo chi hắn tình huống nói cho mọi người tại đây nghe. Toàn bộ hội nghị thất lâm vào y hình tĩnh giống như chết, tất cả cao tầng đều trợn mắt hốt mồm. Là tuyệt đối không thể, chỉ là 9 người làm sao có thể giết được nhiều người như vậy? Liên U Hồn Thợ Săn 4 vị cao thủ đều không thể giết bọn hắn, thật sự là không thể tưởng tượng. Đang ngồi các cao tầng nhao nhao giống to lên tiếng. "Tất cả yên lặng cho ta." U Lì cùng vỗ vỗ cái bàn, chấn hô lên âm thanh. Mọi người tại đây lúc này mới yên tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về phía U Lì cùng. U Lì cùng âm thanh lạnh lùng nói, "Việc cấp bách là phải nghĩ biện pháp ngăn lại kia 9 người, đồng thời giết bọn hắn." Như Ngẩn nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta đề nghị, mặc kệ là năng lực giả vẫn là chiến sĩ, đều toàn diện phái đi ra, lúc cần thiết có thể vận dụng hạng nặng nóng, chỉ là 9 người còn có thể chúng ta nơi này lật trời không thành." Đang ngồi cái khác cao tầng nhau nhau tán thành. U Lì cùng cao mày nói, "Đề nghị tự nhiên có thể thực hiện, nhưng muốn tránh cho tại thành khu cùng kia 9 người giao chiến, không phải dân chúng tất nhiên sẽ lâm vào bên trong khủng hoảng vô tận, coi như muốn đem chuyện này che giấu đi cũng không thể nào." Như Ngẩn nói, "Vậy chỉ dùng vệ tinh định vị, tại vùng ngoại ô tiêu diệt bọn hắn." Một cái cao tầng mở miệng nói, "Cái này 9 người khẳng định sẽ nghĩ hết biện pháp thoát đi Anh quốc, sân bay bọn hắn khẳng định là không dám đi, chỉ cần chúng ta nhường máy bay toàn bộ đình chỉ bay, bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát, bọn hắn có khả năng nhất từ trên biển thoát đi, cho nên chúng ta có thể tại bến cảng cùng trên biển làm tốt mai phục, chờ lấy bọn hắn tự chui đầu vào lưới. U Lì cùng gật đầu nói, cứ làm như thế. Lúc này, một phong bưu kiện truyền đến trên điện thoại di động của hắn. Hắn cầm điện thoại di động lên mắt nhìn, kia 9 người tin tức tư liệu chuyển tới, ta ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào. Nói, hắn liên tiếp máy tính, mở ra trên tường hình chiếu, rất nhanh 9 tấm hình xuất hiện ở trên hình chiếu, mỗi tấm hình phía dưới đều có đơn giản tư liệu tin tức giới thiệu, chính là Giang Thừa Thiên bọn người. Khi thấy Giang Thừa Thiên đám người ảnh chụp lúc, đang ngồi tất cả cao tầng đều là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tại cung điện Bù Kỳ Ngạm đại náo một trận lại là 9 người trẻ tuổi. U Lì cung híp mắt nói, thì ra bọn hắn là người của Hoa Anh Điện, còn có mấy cái Hoa Anh Điện tổ trưởng, thực lực của khó trách bọn hắn cường hành như vậy, mà cái này gọi Giang Thừa Thiên, chính là Hoa Anh Điện phó điện chủ, nhưng bởi vì thời gian khẩn cấp, còn không cách nào tra rõ ràng bọn hắn càng thêm kỹ càng tin tức tư liệu. U Lì cung chỉ hướng Giang Thừa Thiên, nghe nói tiểu tử này thực lực mạnh nhất, chúng ta phái ra một nửa người cơ hồ đều chính là hắn giết, U Hồn Thợ Săn cùng Địa Ngục Bá Tước hai vị chấp sự cũng chính là hắn giết. Vô luận như thế nào đều phải giết tiểu tử này, chỉ cần có thể giết hắn, tất nhiên sẽ trọng thương Hoa Anh Điện. Đang ngồi cao tầng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên ảnh chủ, gầm thét lên tiếng. Như ngẩng âm thanh lạnh lùng nói, vậy thì nhanh lên hành động a, chúng ta Anh Quốc uy nghiêm tuyệt đối không thể mạo phạm. U Lì cùng nhẹ gật đầu, các vị, liên hệ tất cả năng lực người cùng chiến đội, mai phục tại thông hướng cảng khẩu vùng ngoại ô đường đi cùng trên biển. Là. Mọi người cùng âm thanh đáp lại, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu đánh ra nguyên một đám điện thoại. Chương 1100, bị vây nốt chương 1100, bị vây nốt một bên khác. Giang Thừa Thiên bọn người ngồi xe tại trên đường cái lao vùng bụt, mặc dù đêm đã khuya, nhưng trên đường đi còn có một số cỗ xe. Trên xe, Hoa Tăng nghi ngờ nói, thế nào không có gặp đến bất kỳ chặn đường? Chẳng lẽ bọn hắn đã bỏ đi đuổi giết chúng ta? Tô Doanh cũng cao mày nói, hoàn toàn chính xác rất kỳ quái, lúc trước chúng ta tại Nghe Hồng Quốc lúc thi hành nhiệm vụ, tại thành khu liền tao nộ bao vây chặn đánh. Đỗ Nguyên mấy người cũng rất nghi hoặc, bọn hắn trên một đường đều là thông suốt, không có bị đến bất kỳ chặn đường. Giang Thừa Thiên hai mắt nhắm lại, Anh Quốc những tên kia là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta, cho nên tại không có rút lui anh trước quốc trì, chúng ta đều không thể buông lòng cảnh giác, đại gia tranh thủ thời gian phục dụng năng lượng, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Là, đại gia cùng kêu lên đáp lại, sau đó tất cả mọi người ăn vào bổ khí cùng đan dược của chữa thương, bắt đầu chữa thương khôi phục. Giang Thừa Trời cũng ăn vào mấy quả tăng dương đan, bổ sung khí lực, về phần đan dược của chữa thương hắn cũng là không có phục dụng, dù sao hắn chỉ là bị một chút bị thương ngoài ra. Tiếp tục tại thành khu mở hơn nửa giờ, mới rốt cục lái lên thông hướng vùng ngoại thành một đầu tên là Bạch Dừng Đường đi. Đường đi bên trái là một đầu rộng lớn sông lớn, bên phải là từng tòa chập trùng núi cao, mà con đường này điểm cuối cùng thì là bến cảng. Nhưng Giang Thừa Thiên bọn người nghi ngờ là trên đường một chiếc xe đều không có, có vẻ hơi quỷ dị. Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, tình huống có chút không đúng, đại gia cẩn thận một chút. Là. Đỗ Nguyên bọn người cao giọng đáp lại. Sắc trời đã có chút tảng sáng. Đúng lúc này, từng quả đạn pháo xẹt qua trời cao, hướng Giang Thừa Thiên bọn người mở hai chiếc xe nổ bắn ra mà đến. Giang Thừa Thiên đám người nhất thời phản ứng lại, dừng xe. Giang Thừa Thiên giống lớn một tiếng, hai chiếc xe trực tiếp phanh lại, xăm lốp ma sát mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai. Giang Thừa Thiên bọn người cấp tốc xông xuống xe, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía phương xa. Ầm ầm, từng quả đạn pháo đánh trúng vào hai chiếc xe, ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn, hai chiếc xe trong nháy mắt bị tạc thành sắt vụn. Đã vọt tới xa xa, Giang Thừa Thiên bọn người dương mắt nhìn hướng phương xa, lập tức giật nảy cả mình, chỉ thấy trên đường phố xa xa mở từng chiếc xe bọc thép, bên trái đầu kia trên sông lớn ra trong từng chiếc cỡ nhỏ tàu chiến, bên phải một tòa trên tòa núi lớn dựng lên nguyên một đám pháo giá. Trên nơi xa không cảng có một khung chiếc máy bay trực thăng bay tới. Cấp trên có lệnh, không tiếc bất cứ giá nào xử lý bọn hắn. Theo từng đợt chân tiếng giống, chỉ thấy không ít chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn đều vọt tới đỉnh núi, nhân số đạt đến hơn 3 vạn, dẫn đầu thì ngoài là 3 người quốc nam nữ. Nam nhân đầu tiên mặc một thân màu bạch kim chiến giáp, trên tay cầm lấy một thanh dài đến hơn 2 mét màu bạch kim kiếm bằng rộng, cái thứ hai nam nhân mặc một thân kimono, hai tay cầm hai thanh tử trường đao màu đen, còn có một nữ nhân mặc một thân màu trắng trang phục, sắc mặt tái nhợt một mảnh, mi tâm điểm xuyết lấy bông tuyết đồ ban. Dù cho thấy nhiều đại trận chiến đấu nguyên bọn người, cũng cảm giác tê cả da đầu. Sắc mặt Giang Thừa Thiên cũng trở nên nghiêm trọng. Thì ra bọn này hèn hạ nhà của vô sĩ băng mai phục tại nơi này. Hoa Tăng tức giận đến tức giận mắng to. Gia Cát Gấm Kỳ khỏe miệng quát thẳng tới, bọn hắn là dự định ở chỗ này đem chúng ta một mẹ hốt gọn à? Giả Hiểu Manh lần nữa lớn mạnh thân thể, cắn răng nói, vậy thì liều mạng với bọn hắn. Giang Thừa Thiên dương mắt tập trung vào ngoài ba cái kia quốc nam nữ, xông đấu nguyên hỏi, Đỗ đại ca, ba tên kia cũng hẳn là thập tự người của thẩm phán đoàn à? Không sai. Đỗ Nguyên nhẹ gật đầu. Cái kia cầm trong tay kiếm bản rộng chính là xếp hạng thứ 7 chấp sự Thiên Dực kỵ sĩ, cái kia cầm trong tay song đao chính là xếp thứ 8 hắc đao võ sĩ, cái kia mặc trang phục chính là xếp hạng thứ 10 tuyết rít gào nữ. Giang Thừa Thiên híp mắt nói, thì ra đều là trước xếp hạng 10 chấp sự. Hoa Tăng nắm chặt màu đen tiền trượng, cất cao giọng nói, trực tiếp đem bọn hắn xử lý chính là. Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, người của bọn hắn nhiều lắm, hơn nữa còn điều động hạng nặng vũ khí nóng, chúng ta một khi giết ra vây quanh, liền nhanh chóng rút lui nơi đây, ta tới đối phó ba cái kia chấp sự, các ngươi tới đối phó những tên khác. Là. Tô Doanh bọn người cùng kêu lên đáp lại. Không khí hiện trường biến phá lệ bị đè nén lên, Anh Quốc bên kia hơn 3 vạn người gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên bọn người. Thiên Dực kỵ sĩ dương mắt nhìn về phía Giang Thừa Thiên bọn người, cất cao giọng nói, các ngươi đã bị bao vây, còn không thúc thủ chịu trói sao? Hắc Đao võ sĩ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi thật sự cho rằng giết nhiều người như vậy, còn có thể trốn được sao? Giang Thừa Thiên không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp trong giơ tay lên Hồng Long kiếm, hướng phía trước trọng bổ mà ra, kim sắc cự kiếm mang theo chói tai âm bạo thành, tựa như áp sập một mảnh hư không, toát ra chói mắt kiếm mang. Trước rừng ở phương từng chiếc xe bọc thép trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, cũng không ít xe bọc thép bị khí lãng hất bay ra ngoài, bọc thép xa lý các chiến sĩ trong nháy mắt tử vong. Anh quốc người của bên kia đều không nghĩ tới, Giang Thừa Thiên vậy mà cái gì cũng không nói, trực tiếp liền động thủ. Giang Thừa Thiên thu hồi kiếm, cất cao giọng nói, cản đường người, giết không tha. Thiên Dực kỵ sĩ giận tím mặt, phát ra rít lên một tiếng, xử lý bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, tất cả chiến sĩ cùng nhau nổ súng nã pháo, coi như năng lực giả cũng căn bản gánh không được cái loại này kinh khủng mãnh tạc. Phòng ngự. Giang Thừa Thiên hét lớn một tiếng, trực tiếp ngưng tụ lại ngưng thực nặng nề hộ thuẫn đem tất cả mọi người cho bá phủ. Tô Doanh mấy người cũng đều nhao nhao mở ra hộ thuẫn, bày ra trùng điệp phòng ngự. Giang Thừa Thiên lại lần nữa một kiếm vung ra, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng ngưng tụ thành hình, hiện lên phô thiên cái địa chi thế, nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên tiếng va đập cùng tiếng nổ vang vọng mà lên, những phi kiếm kia đỡ được không ít đạn cùng đạn pháo oanh kích, nhưng cũng không ít đánh vào Giang Thừa Thiên bọn người ngưng tụ trên hộ thuẫn, bộc phát ra từng tiếng oanh minh nổ vang, bên cạnh từng tòa đại sơn cũng bị nổ loạn thạch trùng thiên. Mắt thấy Giang Thừa Thiên bọn người cản lại, anh quốc người của bên kia lập tức bị sợ ngây người. Nhiều như vậy đạn cùng đạn pháo cùng nhau phóng ra, vậy mà đều không giết được bọn hắn. Sức mạnh của người cuối cùng sẽ có hao hết thời điểm, bọn gia hỏa này là khiêng không được quá lâu. Tiếng thán phục liên tục không ngừng, mặc dù rất là chấn kinh, nhưng bọn hắn không hề cảm thấy Giang Thừa Thiên bọn người còn có thể sống được rời đi nơi này. Tiếp tục mở lửa. Thiên Dực kỵ sĩ trong giơ tay lên chi kiếm, trước chỉ hướng vương, lần nữa ra lệnh. Phanh phanh. Càng nhiều đạn cùng đạn pháo tiếp tục phóng ra, từng cơn sóng liên tiếp, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên bọn người. Chương 1101, giết ra khỏi trùng vây chương 1101, giết ra khỏi trùng vây Giang Thừa Thiên tiếp tục trong tay vung lên chi kiếm, đến không hết phi kiếm nổ bắn ra mà ra, như là mãnh liệt thủy triều đồng dạng, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Tô Doanh mấy người cũng đều khởi xướng phản kích, đinh hai nhức góc tiếng nổ không ngừng vang lên, ánh lửa bắn ra bốn phía. Giang Thừa Thiên cất cao giọng nói, các minh đệ, tranh thủ thời gian giết ra ngoài. Tốt. Tô Doanh bọn người cùng kêu lên đáp lại. Dưới sự dẫn dắt của Giang Thừa Thiên, đại gia đón dày đặc mưa đạn cùng sông mà ra, chủ động khởi xướng tiến công. Lan đi. Hoa Tăng phát ra từng tiếng gào thét, trong tay màu đen tiền trượng không ngừng bùng mạnh ra. Ken ken. Từng chiếc xe bọc thép bị nện bay ra ngoài, chia năm xẻ bảy. Tô Doanh không ngừng trong tay vung lên đế long đao, trên bổ về phía không, kia một khung chiếc máy bay trực thăng bị đánh thành hai nửa, hóa thành từng đống phế liệu. Linh Tuệ, Tuần Lăng Xương cùng Gia Cắt Gấm Kỳ cũng hướng phía trước thúc đẩy, không ngừng khởi xướng tấn công mạnh, phá hủy những cái kia xe bọc thép cùng máy bay trực thăng. Giả Hiểu Manh tại tung bay mấy chiếc xe bọc thép sau, hai chân đột nhiên đạp một cái đại địa, nàng thân thể của cái kia khổng lồ tại bên trong không xẹt qua một đạo đường vòng cung, đi chết đi. Theo một tiếng chấn giống, Giả Hiểu Manh vung lên hai bàn tay to, chụp về phía không trung hai chiếc máy bay trực thăng. Ầm ầm. Máy bay trực thăng trực tiếp bị đập xuống, đụng vào trên mặt sông tàu chiến, đã dẫn phát một trận nổ lớn. Giả Hiểu Manh thì là từ trên trời giáng xuống, giẫm nát một chiếc tàu chiến, sau đó vững vàng rơi vào trên mặt sông, phóng tới trên mặt sông cái khác tàu chiến. Nữ hải kia quả thực liền là quái vật. Chẳng những cô gái này là quái vật, cái khác mấy tên cũng đều là quái vật a. Các chiến sĩ nhao nhao hoảng sợ hô to, trực tiếp bị dọa cho phát sợ. Đỗ Nguyên cùng Khương Vân hai người cũng tại đánh nát từng chiếc xe bọc thép sau, nhao nhao nhảy tới trên mặt sông, phóng tới những cái kia tàu chiến. Trên đường có Hoa Tăng, Tô Doanh, Linh Tuệ, Tuần Lăng Xương cùng Gia Cắt Gấm Kỳ tấn công mạnh, trên mặt sông có Giả Hiểu Manh, Đỗ Nguyên cùng Khương Vân tấn công mạnh, đại gia chỉ có một mục tiêu, chính là giết ra vây quanh. Trên người Giang Thừa Thiên kim quang bùng lên, phi nước đại hướng lên trời cánh kỵ sĩ, hắc đạo võ sĩ cùng tuyết rít gào nữ chỗ tòa kia đại sơn. Không ít xe bọc thép hướng hắn va chạm mà đến, nhưng Giang Thừa Thiên lại tựa như trên một đầu cổ hung thú, đem kia từng chiếc xe bọc thép đụng bay ra ngoài. Không ít trên máy bay trực thăng chiến sĩ nổ súng sạc kích, đồng thời dựng lên súng phóng tên lửa, hướng Giang Thừa Thiên bắn ra từng mai đạn tháo, muốn đem Giang Thừa Thiên cho vây sát. Giang Thừa Thiên trực tiếp tục xông, đồng thời hướng lên trên không một kiếm tiếp lấy một kiếm bổ ra. Oanh! Một khung chiếc máy bay trực thăng bị đánh rơi, nổ thành nguyên một đám hỏa đoàn. Lúc này Giang Thừa Thiên khoảng cách Thiên Dực kỵ sĩ bọn người chỗ tòa kia đại sơn càng ngày càng gần. Thiên Dực kỵ sĩ lập tức giật mình, không làm rõ ràng được Giang Thừa Thiên muốn làm gì. Liên tại bọn hắn ngây người thời điểm, Giang Thừa Thiên đạp chân xuống, thân như thương long trên bọn tới không. Chạm! Hắn phát ra một tiếng bạo giống, hai tay nắm chắc Hồng Long kiếm, hướng phía trước tòa kia đại sơn bổ ra ngoài. Mau tránh ra! Thiên Dực kỵ sĩ phản ứng lại, chấn uống ra âm thanh, rút lui bên cạnh hướng một tòa đại sơn. Hắc đạo võ sĩ cùng tuyết rít gào nữ cũng đều cấp tốc lách mình mà ra. Nhưng trên núi những cái kia chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên nhưng căn bản không rút lui kịp. Ầm ầm, một thanh kim sắc cự kiếm trùng điệp bổ về phía tòa kia đại sơn, bộc phát ra chấn thiên động địa oanh minh tiếng vang, cả tòa đại sơn trực tiếp bị đánh thành hai nửa, đại lượng loạn thạch cùng cho bụi phóng lên tận trời. Trên núi không ít chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn tại chỗ bị một kiếm chém giết. Đáng chết! Bên cạnh trên một tòa núi lớn, Thiên Dực kỵ sĩ phát ra gầm lên giận dữ, hắn trong giơ tay lên dài hơn 2 mét kiếm bảng rộng, mạnh mẽ bổ về phía Giang Thừa Thiên. Bá! Màu bạch kim cự kiếm hiện ra chướng mắt hào quang của chói mắt, trung điệp bổ về phía trên đường đi Giang Thừa Thiên. Hắc đạo võ sĩ cũng vung lên song đao, hai thanh màu tím đen lớn đao xé rách trường không, đồng thời bổ về phía Giang Thừa Thiên. Tuyết rít gào nữ thì là vung tay lên, đến không hết băng truy ngưng tụ thành hình, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên trong tay vung lên Hồng Long kiếm, chém ra ngoài. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm cùng tiếng nổ vang vọng mà lên, Giang Thừa Thiên chẳng những đỡ được Thiên Dực kỵ sĩ cùng Hắc Đao võ sĩ vung ra kiếm đao, còn chém chết kia nổ bắn ra mà đến băng truy. Giang Thừa Thiên phát hiện đều có vương giả thực lực của cấp bậc, hẳn là có thể so với võ tông cảnh cường giả, đối với hắn căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Thiên Dực kỵ sĩ ba người mắt thấy Giang Thừa Thiên đỡ được thế công của bọn hắn, lúc này lại lần nữa khởi xướng tấn công mạnh. Ánh mắt Giang Thừa Thiên lạnh lẽo, lại lần nữa một kiếm vung chạm mà ra. Ầm ầm. Thiên Dực kỵ sĩ ba người đánh ra thế công lại lần nữa bị một kiếm phá hủy. Giang Thừa Thiên trực tiếp trên lên núi chạy như điên. Chỉ thấy Thiên Dực kỵ sĩ sắc mặt của ba người lại biến, tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy. Khó trách có thể chém giết u hồn thợ săn cùng địa ngục ba tước, thực lực quả nhiên ghê gớm. Thiên Dực sắc mặt của kỵ sĩ âm trầm, tuyệt đối không nên nhường tiểu tử này tới gần. Là Hắc Đao võ sĩ cùng Tuyết Dít gào nữ hai người gật đầu ứng tiếng. Lập tức ba người tiếp tục khởi xướng tấn công mạnh, Thiên Dực kỵ sĩ đột nhiên trong lắc tay chi kiếm, bảy chôi màu bạch kim cự kiếm ngưng tụ thành hình, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Hắc Đao võ sĩ ra sức trong lắc tay song đao, hùng hồn đao khí trong nháy mắt hóa thành hai đầu khổng lồ màu tím đen mãnh hổ, vồ giết về phía Giang Thừa Thiên. Tuyết Dít gào nữ điều động trong cơ thể lên năng lượng, cùng phong gào thét, đông tuyết đầy trời, hóa thành nguyên một đám tuyết lớn cầu, vọt tới Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên xung tới giữa sườn núi lúc, ra sức vung ra một kiếm, chín chôi kim sắc cự kiếm ngưng tụ thành hình, nổ bắn ra mà ra. Ầm ầm. Chín chôi kim sắc cự kiếm cùng bảy chôi màu bạch kim cự kiếm, cùng hai đầu màu tím đen mãnh hổ mạnh mẽ chạm vào nhau, liên tiếp bạo trên nổ ở không. Giang Thừa Thiên toàn thân rung động, thương hực nóng rực kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra, hóa thành một cái biển lửa, kia đầy trời tuyết cầu toàn bộ bị hòa tan, hướng hắn lan tràn tới hàn băng cũng toàn bộ bị hòa tan, hoa cỏ cây cối đều bị thiêu thành cho tàn. Lùi. Thiên Dực kỵ sĩ kinh uống ra âm thanh, hướng về sau phương nhanh chóng lùi lại. Hắc Đao võ sĩ cùng Tuyết Dít gào nữ hai người cũng đều cấp tốc lùi lại. A a. Nhưng thế lửa quá mạnh, bọn hắn dù cho lui ra ngoài, thân thể cũng bị ngọn lửa cho bỏng, tiếng kêu rên liên hồi. Giang Thừa Thiên chân đạp biển lửa, phi nước đại hướng ba người, giờ phút này Giang Thừa Thiên tựa như từ trong biển lửa đi ra ma thần, một kiếm chém về phía ba người. Bá! Một kiếm chém ra, kiếm mang bùng lên, tựa như tảng sáng bình minh. Cẩn thận! Thiên Dực kỵ sĩ trong nháy mắt chọn ra phản ứng, kinh hô lên âm thanh, lần nữa nhanh chóng lùi lại. Nhưng Hắc Đao võ sĩ cùng Tuyết Dít gào nữ phản ứng lại chậm một bước, hai người chỉ có thể khởi xướng tấn công mạnh, chọi cứng Giang Thừa Thiên một kiếm này. Hai cái màu tím đen đao khí cự long ngưng tụ thành hình, phát ra tiếng long ngâm, va chạm mà ra, một đạo băng tuyết hồng lưu cũng quét sạch chủ thiên, cọ rửa mà ra. Ầm ầm. Hai cái đao khí cự long cùng trào lên mà đến băng tuyết hồng lưu trực tiếp bị một kiếm chém chết, một kiếm này tiếp tục chém về phía hai người. Phong ngự. Hắc Đao võ sĩ hoảng sợ kêu to, tranh thủ thời gian ngưng tụ lại hộ thuẫn ngăn cản, Tuyết Dít gào nữ cũng cấp tốc ngưng tụ lại năng lượng vòng bảo hộ ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được. Hai người ngưng tụ phòng ngự vòng bảo hộ trực tiếp bị chém ra. Không. Hai người đồng thời hoảng sợ hô to. Ầm ầm. Cả tòa đại sơn đều bị một kiếm chém thành hai khúc, Hắc Đao võ sĩ cùng Tuyết Dít gào nữ quẳng đến phía dưới trong phế tích, thân thể của hai người bị một kiếm chém ra, rất nhanh liền tắt thở. Chương 1102, kịp thời cứu viện chương 1102, kịp thời cứu viện, ở đây anh quốc chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn tất cả đều sợ vỡ mật. Hắc Đao võ sĩ đại nhân cùng Tuyết Dít gào nữ đại nhân đã chết rồi. Hai vị đại nhân thật là thập tự thẩm phán đoàn cao thủ a, tại sao có thể như vậy? Hoảng sợ tiếng kêu to liên tục không ngừng, nhất là khoảng cách gần nhất Thiên Dực kỵ sĩ, càng là trợn mắt hốt mồm. Hắn không nghĩ tới thực lực của Giang Thừa Thiên vậy mà mạnh đến mức độ này. Thưa ngươi, Giang Thừa Thiên dương mắt nhìn về phía Thiên Dực kỵ sĩ, trong mắt sát ý sôi trào. Ai da? Ngay tại Giang Thừa Thiên chuẩn bị chỉ lên trời cánh kỵ sĩ khởi xướng tấn công mạnh lúc, nơi xa truyền đến hai đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Giang Thừa Thiên đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tuần Lăng Xương cùng Gia Cắt Gấm Kỳ bị đạn pháo đánh trúng, bay rất ra ngoài, ngã ở xa xa phía trên đại địa, máu me khắp người. Nếu không phải bọn hắn kịp thời điều động hộ thuẫn ngăn cản, chỉ sợ sớm đã bị tạt chết. Tuần Lăng Xương, Gấm Kỳ đại ca. Giang Thừa Thiên kinh hô lên âm thanh. Mặc dù hắn khí lực hùng hậu, có thể thời gian dài chiến đấu, nhưng Tuần Lăng Xương cùng Gia Cắt Gấm Kỳ cuối cùng chỉ là thực lực hơi hơi mạnh lớn một chút võ giả, bọn hắn đi theo chính mình theo cung điện bù kỳ ngảm giết đến nơi đây, khí lực chỉ sợ đã sắp tiêu hao hết rồi. Tuần Lăng Xương tỉ tỉ, nơi xa đang tại bên trong kịch chiến linh tuệ bọn người kinh thanh hô to, tất cả mọi người muốn tới đây hỗ trợ, nhưng lại bị gắt gao ngăn chặn, người của đối phương nhiều lắm. Tuần Lăng Xương trong miệng máu tươi chảy xuôi, khí tức càng ngày càng suy yếu. Gia Cắt Gấm Kỳ sắc mặt của giống nhau trắng bệnh, mở miệng nói, "Lăng Xương, khả năng ta liền phải chết, trước khi chết ta muốn nói cho ngươi, kỳ thật ta vẫn luôn thích ngươi, thật là ngươi quá ưu tú, ta không dám cùng ngươi thổ lộ, chỉ có thể cố gắng đuổi theo cước bộ của ngươi." Chỉ Tuần Lăng Xương cắn răng lên tiếng, "Hỗn đản, có thể hay không đừng nói những lời này?" Nàng há không biết rõ Gia Cắt Gấm Kỳ tâm ý của đối với mình, nhưng nàng còn không có xác định tình cảm của mình. Gia Cắt Gấm Kỳ ho ra mấy ngụm máu tươi, yếu ớt nói, "Ta sợ về sau không có cơ hội nói, hai người này sắp không được, giết bọn hắn." Anh quốc các chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên nhóm đều hưng phấn hô to, hướng hai người tập giết tới đây, cũng không ít chiến sĩ cùng nhau nổ súng. Ai da! Gia Cắt Gấm Kỳ phát ra gào thét, hai tay chống cưỡng ép đứng lên, dùng hết toàn lực nhào về phía Tuần Lăng Xương, mong muốn thay Tuần Lăng Xương ngăn lại công kích. Gấm Kỳ! Tuần Lăng Xương tê hô một tiếng, trong mắt nước mắt chảy trôi xuống dưới. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một vệt kim quang thân ảnh của lấp lóe từ đằng xa bay vọt mà đến, ngang nhiên một kiếm trước bổ về phía phương. Ầm ầm! Những cái kia nổ bắn ra mà đến đạn cùng đạn pháo toàn diện bị một kiếm chém chết, những cái kia tập giết tới chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên cũng đều bị một kiếm chém giết. Giang đại ca, Tuần Lăng Xương cùng Gia Cát Gấm Kỳ đồng thời kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới Giang Thừa Thiên vậy mà theo xa như vậy vị trí xông lại, ngăn lại cái này sóng thế công. Đỗ Nguyên bọn người thấy Giang Thừa Thiên hóa giải nguy cơ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Thừa Thiên xoay người, hít sâu một hơi, ta vẫn chờ uống hai người các ngươi rượu mừng đâu, có thể ngàn vạn không phải chết ở chỗ này. Nghe nói như thế, Gia Cát Gấm Kỳ vẻ mặt xấu hổ, Tuần Lăng Xương thì là gương mặt đỏ lên. Lập tức Giang Thừa Thiên trực tiếp điều động lên nội lực, vung tay lên tay, chín cái kim chầm bắn ra, trong đó năm cái đâm vào trên người Gia Cát Cẩm Kỳ huyệt bị, mặt khác bốn cái đâm vào trên người Chu Lăng Xương huyệt bị. Giang Thừa Thiên đạo, ta trước thay các ngươi thương thế của ổn định, chờ sau khi an toàn ta lại giúp các ngươi chữa thương. Tuần Lăng Xương vội vàng nói, Giang đại ca, ngươi không cần quản chúng ta, tranh thủ thời gian mang theo Đấu Nguyên đại ca bọn hắn rời đi. Gia Cát Gấm Kỳ cũng nói, chúng ta bây giờ đã không cách nào chiến đấu, chỉ có thể trở thành các ngươi liên lụy. Giang Thừa Thiên trầm giọng nói, chúng ta nhiều ít người đến, thì bấy nhiêu người trở về, ta sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào huynh đệ. Lời nói này để cho hai người cảm động không thôi, nước mắt chảy ròng. Giết tiểu tử này, còn có kia hai tên gia hỏa, một cái cũng không được buông tha. Thiên Dực Kỵ Sĩ hét lớn một tiếng, hướng bên này lao đến. Không ít chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên cũng đều lao đến, những cái kia chiến sĩ bóp có súng, đánh ra dày đặc đạn, không ít khiêng súng phóng tên lửa chiến sĩ đánh ra từng mai đạn tháo. Thiên Dực Kỵ Sĩ thì là trong cơ thể đem năng lượng điều động tới cực hạn, trong tay vung lên kiếm bảng rộng, chém về phía Giang Thừa Thiên, đến không hết màu bạch kim kiếm ánh sáng nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Chết. Giang Thừa Thiên phát ra một tiếng hét lên, giận dữ một kiếm, chém ngang mà ra, kiếm khí xung tiêu, kiếm uy minh ngông. Ầm ầm. Một kiếm đem tất cả nổ bắn ra mà đến đạn cùng đạn pháo cho chém chết, kia nổ bắn ra mà đến màu bạch kim kiếm ánh sáng cũng bị toàn bộ chém chết. Phốc phốc. Một loạt cột máu theo một loạt đầu lâu phóng lên tận trời, tập giết tới không ít chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên đồng loạt trên ngã xuống đất. Thiên Dực lồng ngực của kỵ sĩ cũng bị bổ ra một đường vết rách, bay rất ra ngoài. Giang Thừa Thiên chậm rãi thu hồi Hồng Long kiếm, tức giận trấn giống, các ngươi đến nhiều ít, lao tử liền giết nhiều ít. Chỉ thấy trước Giang Thừa Thiên phương thi thể đã chồng chất như núi, những cái kia chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên trực tiếp bị dọa đến toàn thân phát run, không còn dám tới gần. Thiên Dực sắc mặt của kỵ sĩ trắng bệnh, cũng không dám lại tới gần, hắn lớn tiếng nói, tiểu tử này không dám rời đi kia hai tên gia hỏa, đại gia không nên tới gần tiểu tử này, viễn trình đem nó chém giết. Là, mọi người cùng âm thanh đáp lại. Sau đó các chiến sĩ đứng tại nơi xa nã pháo, Thiên Dực kỵ sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên nhóm thì là tại nơi xa khởi xướng tấn công mạnh, đánh ra trùng điệp thế công. Các ngươi coi là đứng tại nơi xa liền có thể cứu sống sao? Giang Thừa Thiên chấn hô lên đồng thành, lại lần nữa vung ra một kiếm, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng nổ bắn ra mà ra, chín đầu khổng lồ thanh long hư ảnh gào thét mà ra. Công sát Giang Thừa Thiên không ít người thân thể bị bắn thủng, cũng không ít người bị khổng lồ thanh long hư ảnh đụng đến thịt nát xương tan. Ách a! Thiên Dực kỵ sĩ hét thảm một tiếng, lần nữa bay rất ra ngoài, trong miệng máu tươi của vốn. Đúng lúc này, từng cây lóe ra lam ánh sáng màu hoàng kim trường thương nổ bắn ra mà đến, một mảng lớn hào quang màu trắng bạc phủ văn chấn giết tới đây. Giang Thừa Thiên nhất kiếm chém ra ngoài, kia nổ bắn ra mà đến trường thương cùng chấn sắt mà đến phủ văn toàn diện bị chém chết. Giang Thừa Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài hai cái quốc nam nhân mang theo một đám áo đen nam nữ lao đến. Một người trong đó mặc một thân lam kim sắc áo giáp, trên tay cầm lấy một cây lam kim sắc trường thương, một người khác mặc một bộ trường bào màu đen, trên tay cầm lấy một cái thập tự giá. Chương 1103, viện binh đuổi tới. Chương 1103, viện binh đuổi tới. Nhìn thấy hai người, Gia Cát Gấm Kỳ nói, Giang đại ca, bọn hắn là thập tự thẩm phán đoàn xếp hạng thứ 12 chấp sự Long Nha thần binh cùng thứ 14 thần phạt hiền giả. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, yên tâm đi, những này chấp sự không phải là đối thủ của ta. Gia Cát Gấm Kỳ biết những người này không phải là đối thủ của Giang Thừa Thiên, nhưng Giang Thừa Thiên hiện tại muốn bảo vệ bọn hắn, không cách nào buông tay buông chân một trận chiến. Tuần Lăng Xương lo lắng nói, Giang đại ca, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Gia Cát Gấm Kỳ cũng nói, Giang đại ca, buông tay buông chân một trận chiến a, không nên bị chúng ta liên lụy. Thiên Dực kỵ sĩ Song Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả nói, các ngươi có thể tính tới. Long Nha thần binh quét mắt bốn phía, nghi hoặc mà hỏi thăm, Hắc Đao võ sĩ cùng Tuyết Dít gào nữ đâu? Thần phạt hiền giả cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn đã bị tiểu tử này giết đi. Thiên Dực kỵ sĩ trầm giọng trở về câu, trong giơ tay lên chi kiếm, chỉ hướng Giang Thừa Thiên. Cái gì? Thực lực của hai người bọn họ so với chúng ta đều mạnh hơn, sao lại có thể như thế đây? Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả hai người đều thất kinh. Bọn hắn trên đường đi của đến liền đã biết đêm nay chuyện của xảy ra. Giang Thừa Thiên lấy sức một mình chém giết Ú Hồn Thợ Săn cùng Địa Ngục Bá Tước, không ngờ tới Giang Thừa Thiên hiện tại lại chém giết Hắc Đao võ sĩ cùng Tuyết Dít gào nữ, quả thực không thể tưởng tượng. Thiên Dực kỵ sĩ trầm giọng nói, thực lực của hắn thật rất mạnh, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Bằng vào chúng ta có thể giết được tiểu tử này sao? Long Nha thần binh hỏi một câu. Thiên Dực kỵ sĩ híp mắt nói, tiểu tử này hiện tại muốn bảo vệ kia hai tên gia hỏa, căn bản là không có cách buông tay buông chân một trận chiến, chúng ta có rất lớn cơ hội giết hắn. Hắn đều tự thân khó bảo toàn, lại còn có công phu quản người khác, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả hai người đều nở nụ cười. Nói hết à? Giang Thừa Trời lạnh mắt thấy hướng ba người, cất cao giọng nói, coi như tình huống bây giờ gây bất lợi cho ta, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Giết tiểu tử này. Thiên Dực kỵ sĩ hét lớn một tiếng, lại lần nữa tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả hai người cũng đồng thời khởi hành, tập trên giết đi. Không ít thập tự thẩm phán đoàn tổ viên cũng cùng theo trên giết đi. Các chiến sĩ khác thì là tại viễn trình nã pháo, mục tiêu trực chỉ Giang Thừa Thiên ba người. Giang Thừa Thiên ngưng tụ lại một cái cự đại kim sắc hộ thuẫn, cũng bao phủ Tuần Lăng Xương cùng Gia Cắt Gấm Kỳ, ngăn cản mưa đạn oanh tạc. Thiên Dực kỵ sĩ ba người tới gần Giang Thừa Thiên, khởi xướng chí cường công sát. Một thanh màu bạch kim cự kiếm chém về phía đỉnh đầu của Giang Thừa Thiên, một cây lam kim sắc trường thương đâm về trong lòng Giang Thừa Thiên, một đạo ngân trùm sáng màu trắng nổ bắn ra hướng lồng ngực của Giang Thừa Thiên. Những cái kia thập tự thẩm phán đoàn tổ viên cũng đều khởi xướng tấn công mạnh. Chết! Giang Thừa Thiên phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, tay phải huy kiếm, tay trái kết ấn. Ầm ầm! Tất cả tập sát mà đến thế công tại dưới một kiếm toàn bộ vỡ nát bạo tạc, không ít thập tự thẩm phán đoàn tổ viên bị chém giết, không ít người càng là trực tiếp nổ thành từng bãi huyết vụ. Ách a! Thiên Dực kỵ sĩ, Long Nha thần binh cùng thần phạt hiện giả ba người cũng đều bay rất ra ngoài, ngã ở mấy chục mét có hơn. Thiên Dực kỵ sĩ thương thế của trên người nặng hơn, Long Nha thần binh cùng thần phạt hiện giả hai người cũng đều bị thương không nhẹ, khóe miệng tràn ra máu tươi. Giang Thừa Thiên cao mày, muốn tiếp tục mang xuống, đấu nguyên bọn hắn khí lực khẳng định cũng biết tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó tình huống nguy hiểm hơn. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, Giang Thừa Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Khương Vân bay rất ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã ở một chiếc phía trên tàu chiến. Khương đại ca! Giang Thừa Thiên hòa đấu nguyên bọn người nhao nhao kinh hô lên âm thanh. Ta không sao. Khương Vân cắn răng trên người chịu đựng đau xót, bò lên, tiếp tục thẳng hướng những cái kia chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên. Ha ha. Thiên Dực kỵ sĩ ngửa mặt lên trời phá lên cười, vẻ mặt đùa cợt nhìn xem Giang Thừa Thiên, tiểu tử, coi như ngươi một người mạnh hơn, lại có thể thế nào đâu? Ngươi cảm giác đến bọn hắn còn có thể chống đỡ bao lâu? Đấu nguyên, Linh Tuệ cùng Giả Hiểu manh bọn hắn thương thế của trên người cũng càng ngày càng nghiêm trọng, tình huống càng phát ra nguy cấp. Giang Thừa Thiên đau lòng không thôi, nếu là chính mình có thể bước vào hóa thần kỳ, chém giết bọn gia hỏa này không cần tốn nhiều sức, tiếp tục tiến công. Thiên Dực kỵ sĩ trong lắc tay chi kiếm, chuẩn bị dẫn người tiếp tục thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Đúng lúc này, theo từng đợt ô tô tiếng oanh minh, chỉ thấy hơn 50 chiếc xe thương vụ từ đằng xa lái tới. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Rất nhanh xe ngừng lại, một đám người xuống xe. Giang tiên sinh, chúng ta tới. Tiểu tử, xem ra thực lực của ngươi cũng liền như thế đi, vẫn là cần chúng ta đuổi đến giúp đỡ đâu. Từng đạo âm thanh của quen thuộc truyền tới. Giang Thừa Thiên theo lập tức liền ngây ngẩn cả người, tới chính là Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp người của Tri Quốc. Đỗ Nguyên, Tuần Lăng Xương, Giả Hiểu Manh, Gia Cát Gấm Kỳ cùng Khương Vân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, những người này làm sao lại nhận biết Giang Thừa Thiên? Vĩnh Dạ tộc tới là tộc trưởng An Lạc Khố Lạc, công chúa Lilith, trưởng lão Hí Đờ Lâm cùng hai vị khác Vĩnh Dạ tộc trưởng lão, Long chú tộc tới là lão tộc trưởng Lệ Ẩu Nhi, tộc trưởng đương nhiệm Hoắc Đức Ý Dương cùng ba vị trưởng lão, ma pháp Tri Quốc chạy đến chính là quốc vương Tây Truyền Hà Lai cùng ba vị trưởng lão. Ngoại trừ An Lạc Khố Lạc bên ngoài bọn người, còn có Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp Tri Quốc hơn 300 tinh nhuệ cũng chạy tới. Giang Thừa Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm, An Lạc Khố Lạc tiên sinh, các ngươi sao lại tới đây? An Lạc Khố Lạc trả lời, chúng ta ở trên biển nhìn ngài một mực không đến, cho nên liền dẫn người tới gần bến cảng, phát hiện bến cảng lại có không ít Anh quốc chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn trấn thủ, cho nên phỏng đoán ngài khả năng gặp phải phiền toái. Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, chắp tay nói, tạ ơn trước các vị đến tương trợ. An Lạc Khố Lạc khoát tay áo, Giang tiên sinh, ngài là chúng ta Vĩnh Dạ tộc cân nhân, chút chuyện nhỏ này không cần phải nói. Tây Truyền Hà Lai cũng nói, Giang tiên sinh, ngài cũng đối bọn ta đại ân, chúng ta giúp ngươi là thiên kinh địa nghĩa. Lệ Ông Ni tiểu đạo, ngài là chúng ta Long chú bằng hữu của tộc, chúng ta ổn thỏa hết sức giúp đỡ. Gia Cát Gấm Kỳ vội vàng hỏi nói, Giang đại ca, ngươi bằng hữu của mời chính là Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp Tri Quốc sao? Không sai. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, trước đó hắn cho An Lạc Cố Lạc, Lệ Ông Ni cùng Tây Truyền Hà Lai phát tin tức, dù sao Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp Tri Quốc đều tại châu Âu, có thể rất nhanh chạy đến. Gia Cát Gấm Kỳ đám người nhất thời sợ ngây người, bọn hắn xem như Hoa Anh Điện tổ trưởng, tự nhiên đối với trên thế giới này một chút cổ lao chủng tộc cùng tổ chức đều hiểu rất rõ. Không ngờ tới Giang Thừa Thiên vậy mà nhận biết Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp người của Tri Quốc, hơn nữa quan hệ tốt giống rất mật thiết. Một đoạn thời gian không thấy, Giang Thừa Thiên người của tại trên thế giới mạch càng ngày càng lớn. Đối với Vĩnh Dạ tộc cùng ma pháp người của Tri Quốc, Tô Doanh, Hoa Tăng Hòa Linh Tuệ ba người cũng là biết, nhưng Giang Thừa Thiên lại là khi nào nhận biết Long chú người của tộc. Chương 1104, Giang Thừa Thiên thực lực nghiền ép chương 1104, Giang Thừa Thiên thực lực nghiền ép Thiên Dực kỵ sĩ, Long Nha thần binh cùng thần phạt hiện giả đều gấp nhìn chằm chằm An Lạc Khố Lạc bọn người. Không nghĩ tới Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp người của Tri Quốc vậy mà đến giúp đỡ bọn gia hỏa này, mấu chốt là Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp Tri Quốc tại châu Âu lực ảnh hưởng đều quá lớn. Thiên Dực kỵ sĩ cao mày nói, An Lạc Khố Lạc tiên sinh, Lệ Ổng Ni tiên sinh, Tây Chuyển Hà Lai tiên sinh, những này hoa quốc người đêm nay tranh đoạt chúng ta bảo vật, còn giết không ít người, các ngươi giúp bọn hắn, chỉ sợ có chút không ổn đâu. An Lạc Khố Lạc cất cao giọng nói, ta mặc kệ Giang tiên sinh làm cái gì, các ngươi nếu là dám gây bất lợi cho Giang tiên sinh, cái kia chính là cùng chúng ta Vĩnh Dạ tộc không qua được. Thiên Dực kỵ sĩ âm thanh lạnh lùng nói, các vị thật muốn cùng chúng ta Anh quốc là địch sao? Lệ Ổng Ni híp mắt nói, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi Anh quốc vẫn là đệ nhất thế giới sao? Nghe nói như thế, Thiên Dực kỵ sĩ bọn người lông mày chực nhảy. Tây Chuyển Hà Lai thì là vẻ mặt bình tĩnh nói, ta không quản các ngươi cùng Giang tiên sinh có cái gì ân oán, các ngươi dám đối Giang tiên sinh động thủ, chúng ta toàn bộ ma pháp Tri Quốc đều không đáp ứng. Nghe được An Lạc Khố Lạc ba người, ở đây tất cả anh người trong nước đều rung động không thôi, An Lạc Khố Lạc ba người là quyết tâm muốn bảo đảm Giang Thừa Thiên. Thiên Dực kỵ sĩ trầm giọng nói, hắn rốt cuộc là người nào, đáng giá ba vị ra sức bảo vệ? An Lạc Khố Lạc cất cao giọng nói, các ngươi liền không cần biết, các ngươi hiện tại chỉ có một lựa chọn, cái kia chính là thả người. Nếu là không thả đâu? Thiên Dực sắc mặt kỵ sĩ lạnh xuống. Lệ Ông Nhi âm thanh lạnh lùng nói, vậy chúng ta chỉ có thể đưa trên các ngươi đường. Thiên Dực kỵ sĩ đã nhịn không được, tức giận nói, giết bọn gia hỏa này. Là tất cả chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn cùng kêu lên đáp lại, hướng Giang Thừa Thiên hòa An Lạc Khố Lạc bọn người giết tới đây. An Lạc Khố Lạc cao giọng nói, xử lý bọn hắn, mang Giang Tiên Sinh bọn hắn rời đi nơi này. Giết. Lệ Ông Nhi cùng Tây Chuyển Hà Lai hai người cũng đều ra lệnh. Hơn 300 tên tinh nhuệ trực tiếp khởi hành, nên chiến mà lên. Mời phái người bảo hộ ta hai vị này bằng hữu. Giang Thừa Thiên nói với An Lạc Khố Lạc câu. Không có vấn đề. An Lạc Khố Lạc lúc này an bài hai vị trưởng lão canh giữ ở Tuần Lăng Xương cùng Gia Cắt Gấm Kỳ hai người bên cạnh. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, tổng xem là khá buông tay buông chân đánh một trận. Đánh với ta một trận. Giang Thừa Thiên bạo giống một tiếng, trên thân bọt lên một đạo chùm sáng màu vàng nóng. Lập tức thân hình hắn khẽ động, trực tiếp giết ra ngoài. Ngăn lại hắn. Thiên Dực kỵ sĩ hoảng sợ hô to. Không ít thập tự thẩm phán đoàn tổ viên theo bốn phương tám hướng tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Chết. Giang Thừa Thiên phát ra một tiếng hét lên, điên cuồng trong lắc tay chi kiếm. Phàm là người của tới gần, nhao nhao bị đụng bay ra ngoài, trực tiếp bỏ mình, cũng không ít đầu người sọ bị chém đứt, ngã xuống đất tử vong. Trên trăm thập tự thẩm phán đoàn tổ viên trong nháy mắt toàn bộ bị chém giết. Giết ra vây quanh sau, Giang Thừa Thiên phi thân bật lên, một kiếm chém về phía Thiên Dực kỵ sĩ, Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả ba người, một thanh kim sắc cự kiếm giận chém mà ra, một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh cũng gào thét mà ra. Lùi lại. Thiên Dực kỵ sĩ kinh quát một tiếng, cấp tốc lùi lại, hắn tận mắt nhìn đến Giang Thừa Thiên nhất kiếm chém giết Hắc Đao võ sĩ cùng Tuyết Dít đạo nữ, cho nên hắn căn bản không dám cùng Giang Thừa Thiên chính diện chọi cứng. Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả không có thể kịp thời rút lui, chỉ có thể khởi xướng phản kích. Long Nha thần binh đột nhiên trong lắc tay trường thương, một cây lam kim sắc cự thương quét ngang mà lên, một đầu khổng lồ lam kim sắc rực long cũng chấn động hai cánh và chạm mà lên. Thần phạt hiền giả thì là trong giơ tay lên thập tự giá, đến không hết màu trắng bạc phủ văn ngưng tụ thành hình, hiện lên phô thiên cái địa chi thế, chấn sát mà lên. Giang Thừa Thiên bung ra kim sắc cự kiếm cùng lam kim sắc trường thương, cùng chấn sát mà đến phủ văn chạm vào nhau. Ầm ầm, kinh khủng tiếng nổ vang vọng đất trời, kia quyết tán ra tới năng lượng đem bốn phía từng chiếc xe bọc thép cho hất bay ra ngoài, cũng sẽ từng tòa sớm đã thủng trăm ngàn lỗ đại sơn cho phá tan. Nhưng dù cho Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả vận dụng thực lực mạnh nhất, cũng vẫn như cũ gánh không được Giang Thừa Thiên một kiếm này. Giang Thừa Thiên bung ra một kiếm này tiếp tục chém về phía hai người. Lúc này, Thiên Dực kỵ sĩ từ đằng xa khởi xướng tấn công mạnh, đến không hết màu bạch kim kiếm ánh sáng nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Nhưng Giang Thừa Thiên cổ tay khẽ đảo, một kiếm nên kích mà lên, những cái kia nổ bắn ra mà đến màu bạch kim kiếm ánh sáng dưới một kiếm này toàn bộ bị chém chết. Lui. Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả thần sắc sợ hãi tới cực điểm, chuẩn bị thừa cơ hội này rời khỏi. Giang Thừa Thiên nhưng căn bản không cho hai người rời khỏi cơ hội, mà là tay trái vừa nhấc, chụp lại hướng hai người, kim sát thủ lớn nặng nề ép hướng hai người, hư không đều dường như bị áp sập. Oeng! Đại địa rung mạnh, bị vô ra một bàn tay của cái cự đại ấn, mà Long Nha thần binh cùng thần phạt hiện giả hai người thì là đổ vào bên trong thủ trưởng ấn, thân thể đã máu thịt bé bét. Tiếp lấy Giang Thừa Thiên thủ nắm hồng long kiếm, từng bước một chỉ lên trời cánh kỵ sĩ đi tới. Không! Không được qua đây! Thiên Dực kỵ sĩ run rẩy lên tiếng, không ngừng lùi lại. U hồn thợ săn, địa ngục bá tước, Hắc Đao võ sĩ, Tuyết Dít gào nữ, Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả tất cả đều chết tại tiểu tử này một trong tay người, thực lực thế này, chỉ sợ đều có thể so ra mà vượt trước xếp hạng ba vị chấp sự. Giang Thừa Thiên tiếp tục nói, không phải là vì bảo hộ huynh đệ, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Ta liều mạng với ngươi. Thiên Dực kỵ sĩ gào thét lên tiếng, trong cơ thể đem năng lượng điều động tới cực hạn, chỉ thấy một tôn khổng lồ mấy chục mét màu bạch kim cự nhân tại trên người hắn đứng vững mà lên, cự nhân người mặc màu bạch kim áo giáp, trên tay cầm lấy một thanh màu bạch kim cự kiếm. Thiên Dực hai tay kỵ sĩ nắm chặt màu bạch kim kiếm bằng rộng, chém về phía Giang Thừa Thiên. Bao phủ ở trên người hắn màu bạch kim cự nhân cũng vung lên cự kiếm, chém về phía Giang Thừa Thiên. Hai tay Giang Thừa Thiên nắm chặt hồng long kiếm, vung ra thế đại lực chầm một kiếm. Ken lang. Giang Thừa Thiên vung ra một kiếm cùng hai thanh màu bạch kim cự kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Thiên Dực kỵ sĩ vung ra một kiếm này đã tương đối kinh khủng, nhưng như cũng bị Giang Thừa Thiên nhẹ nhõm cản lại, Thiên Dực kỵ sĩ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Giang Thừa Thiên lại lần nữa một kiếm vung ra, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng cùng nhau nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem Thiên Dực kỵ sĩ cùng bao phủ ở trên người hắn màu bạch kim cự nhân đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. A! Thiên Dực kỵ sĩ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trong miệng máu tươi tuôn ra. Không chờ Thiên Dực kỵ sĩ rơi xuống đất, Giang Thừa Thiên bước ra một bước, nóng nảy bất an kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn trào lên mà ra, trong nháy mắt che mất Thiên Dực kỵ sĩ. Từng đợt càng thêm thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ Thiên Dực kỵ sĩ trong miệng. Rất nhanh, Thiên Dực kỵ sĩ trực tiếp bị đốt cháy khét, thi thể ném xuống đất. Nếu không phải bên cạnh hắn tán lạc bội kiếm của Đức Gãy, chỉ sợ đều không ai có thể nhận ra đây là thập tự thẩm phán đoàn Thiên Dực kỵ sĩ. Chương 1105, không có khả năng thu tay lại. Chương 1105, không có khả năng thu tay lại. Lúc này Giang Thừa Thiên trưởng hô một mạch, mặc dù Thiên Dực kỵ sĩ không tính mạnh, nhưng hắn liên tục tiến hành hai trận đại chiến, thể lực tiêu hao không ít, cũng ít nhiều chịu ngoài một chút tổn thương. Thiên Dực kỵ sĩ, Long Nha thần binh cùng thần phạt hiền giả đều đã chết. Tăng thêm tiểu tử này trước đó chém giết hai đại chấp sự, có bảy đại chấp sự chết tại tiểu tử này trong tay a. Chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên đều kêu lên sợ hãi, trực tiếp hỏng mất. An Lạc Khố Lạp tại chém giết không ít người sau, quay đầu nhìn lại, cảm thán nói, một đoạn thời gian không thấy, Giang Tiên Sinh trở nên càng thêm cường đại. Tây Chuyển Hà Lai cũng thán phục nói, liên thập tự thẩm phán đoàn xếp hạng thứ 7 Thiên Dực kỵ sĩ đều nhẹ nhàng như vậy bị Giang Tiên Sinh chém giết. Thì Đờ Lâm bĩu môi nói, hắn đã có thực lực của cường đại như vậy, vừa rồi làm sao lại bị Thiên Dực kỵ sĩ bọn hắn đè chế đâu? Một bên Giang Cắt Gấm Kỳ trả lời, Giang đại ca mới vừa rồi là vì bảo hộ ta cùng Tuần Lăng Xương, cho nên mới sẽ bị bọn hắn áp chế. Tuần Lăng Xương lắc đầu, dù cho Giang đại ca đang bảo vệ chúng ta thời điểm, cũng là đứng ở thế bất bại. Thì Đờ Lâm đôi mắt đẹp nhíu lại, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, quả nhiên đủ cường đại. Nghe nói như thế, Tuần Lăng Xương cùng Giang Cắt Gấm Kỳ nhìn nhỏ mắt. Giang Cắt Gấm Kỳ nhỏ giọng nói, Tuần Lăng Xương, liền vĩnh giả tộc vị này nữ trưởng lão đều nhìn chúng Giang đại ca. Tuần Lăng Xương liên tục gật đầu, người giống như Giang đại ca vậy, ưa thích nữ nhân của hắn tự nhiên nhiều. Giang Thừa Thiên trong giơ tay lên chi kiếm, quét mắt Anh Quốc những người kia, cất cao giọng nói, các ngươi còn muốn chiến sao? Anh Quốc những này chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên liền bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Giang Thừa Thiên đạo, cút ngay cho ta. Những cái kia chiến sĩ cùng tổ viên toàn thân phát run, tranh thủ thời gian nhường đường. Giang Thừa Thiên vung tay lên, chúng ta đi. Rất nhanh, Linh Tuệ cùng Giả Hiểu Manh đỡ lấy Tuần Lăng Xương, Đỗ Nguyên cùng Khương Vân đỡ lấy Ra Cắt Gấm Kỳ, đại gia theo ở sau lưng Giang Thừa Thiên, xuyên qua đám người, ngồi lên xe rời đi nơi này. Anh Quốc, thủ phủ cao ốc hội nghị thất, Tú Lì cùng một đám cao tầng đang chờ đợi tin tức. Như ngẩng mắt nhìn ngoài cửa sổ, cao mày nói, vì sao còn không có tin tức chuyển đến? Sẽ không đã xảy ra chuyện gì a? Một cái trong tóc nâu năm nam nhân thấp thỏm hỏi một câu. Một cái trong tóc vàng năm nam nhân cười cười, chúng ta mai phục hơn 3 vạn người, còn có hơn 1.000 tên thập tự người của thẩm phán đoàn, dẫn đầu là Thiên Dực kỵ sĩ, Hắc Đao võ sĩ cùng Tuyết Rít Gào nữ ba đại cao thủ, hơn nữa chúng ta còn điều động nhiều như vậy hạng nặng vũ khí nóng, căn bản không có khả năng xông qua được đi. Không sai, chúng ta chỉ cần chờ tin tức tốt liền có thể. Cái khác cao tầng cũng đều nhao nhao lên tiếng, căn bản không cảm thấy Giang Thừa Thiên bọn người có thể sống sót. Đinh linh linh. Lúc này, một thông điện thoại đánh tới Ú Lì tay của cùng trên máy. Ú Lì cùng tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, vội vàng đặt câu hỏi, tình huống thế nào? Đang ngồi các cao tầng cũng đều nhìn về Ú Lì cùng. Người của đầu bên kia điện thoại run giọng nói, Ú Lì cùng tiên sinh, những tên kia đã chạy. Cái gì? Ú Lì cùng toàn thân run lên, đứng lên, các ngươi hơn 3 vạn người đều không thể ngăn lại những tên kia. Người của đầu bên kia điện thoại trả lời, Ú Lì cùng tiên sinh, tại tối hậu quan đầu, Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp người của chi quốc vậy mà đuổi đến giúp đỡ bọn hắn, để bọn hắn cho chạy trốn. Hỗn đản. Tú Lì cùng giận mắng một tiếng, cắn răng nói, Thiên Dực kỵ sĩ ở đâu, nhường hắn nghe. Người của đầu bên kia điện thoại bi thống nói, Thiên Dực kỵ sĩ đã chết. Tú Lì sắc mặt của cùng đại biến, có ý tứ gì? Người của đầu bên kia điện thoại nuốt nước miếng, cái kia gọi Giang Thừa Thiên thật là đáng sợ, Thiên Dực kỵ sĩ, Hắc Đao võ sĩ cùng Tuyết Rít Gào nữ bị hắn cho chém giết, về sau Long Nha thần bình cùng thần phạt hiền giả đuổi đến giúp đỡ, cũng bị tiểu tử kia giết đi, bị phá hủy xe bọc thép cùng máy bay trực thăng vô số kể. Nghe được báo cáo, Tú Lì cùng lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, co quắp ngồi ở trên cái ghế. Tú Lì cùng tiên sinh đang ngồi các cao tầng kinh thanh hô to, trực tiếp bị giật nảy mình. Tú Lì cùng tiên sinh, ngài không có sao chứ? Người của đầu bên kia điện thoại âm thanh run rẩy nói. Tú Lì cùng hít thở sâu một hơi, người nói tiếp. Người của đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói, vừa rồi có tin tức chuyển đến, cảng khẩu hơn 5.000 người cũng cơ hồ tất cả đều bị Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp người của Chi quốc giết đi. Đáng chết! Tú Lì cùng tê tiếng giống giận, dù cho ô hắn gặp qua không ít sóng to gió lớn, giờ phút này cũng phẫn nộ tới cực điểm. Người của đầu bên kia điện thoại hỏi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì? Tú Lì cùng giọng khàn khàn nói, các ngươi đánh trước quét chiến trường, chuyện của đằng sau chúng ta sẽ trải qua thương nghị rồi quyết định. Là đối phương người kia ứng tiếng. Đợi đến điện thoại bị cút máy sau, Tú Lì cùng gắt gao cầm di động, khuôn mặt vặn mèo, lâm vào thật lâu trầm mặc. Đang ngồi các cao tầng cũng đều không dám nói chuyện, chỉ là nhìn Tú Lì cùng biểu lộ, bọn hắn biết chắc là lại xảy ra chuyện. Chầm một hồi lâu, Tú Lì cùng hít sâu một hơi, người của mai phục chúng ta không có thể ngăn cản những tên kia. Sau đó hắn đem gọi điện thoại tới người kia hướng hắn chuyện của báo cáo nói cho đang ngồi tất cả cao tầng nghe. Toàn bộ hội nghị thất hoàn toàn sôi trào. Ông trời của ta, hơn 3 vạn người, nhiều như vậy hạng nặng vũ khí nóng đều không thể ngăn lại những tên kia. Không nghĩ tới, Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp người của Chi quốc không tiếc đắc tội chúng ta Anh quốc cũng phải giúp những tên kia, thực sự rất đáng hận. Nhất là cái kia gọi Giang Thừa Thiên, thế nào sẽ mạnh như vậy? Nghe được mọi người tại đây nghị luận, Tu Lì cùng trực tiếp cảm giác tâm phiền ý loạn, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, trầm giọng nói, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, ta muốn hỏi hỏi các vị, kế tiếp nên làm cái gì? Những tên kia không phải trốn đi trên biển sao? Vậy thì ở trên biển giải quyết bọn hắn. Không giết những tên kia, về sau chúng ta Anh quốc còn mặt mũi nào mặt trên ở thế giới lan lộn. Tất cả mọi người nhao nhao chấn hô lên âm thanh, la hét muốn diệt trừ Giang Thừa Thiên bọn người. Trong đó có người lo lắng nói, ta lo lắng cho dù là tới trên biển, người của chúng ta cũng vẫn như cũ ngăn không được bọn hắn à, dù sao những tên kia căn bản không phải người bình thường à. Như ngẩng đối cái này cao tầng quát, một trận chiến này đại biểu là chúng ta toàn bộ Anh quốc mặt mũi, những tên kia phải chết, phàm là trợ giúp người của những tên kia cũng đều phải chết. Cái khác cao tầng cũng đều nhao nhao gật đầu, đồng ý như ngẩng nói lời. Đều chớ ồn ào. Tú Lì cùng đột nhiên vỗ bàn một cái, giọng căm hận nói, hiện tại thu tay lại là không thể nào, một khi thu tay lại, liền đại biểu chúng ta hướng bọn hắn đầu hàng, chúng ta Anh mặt mũi quốc sẽ mất hết, ta quyết định tập trung tất cả lực lượng, ở trên biển tiêu diệt bọn hắn. Đồng ý. Đang ngồi các cao tầng đều nhao nhao nhấc tay, biểu thị đồng ý chương 1106, truy binh tới chương 1106, truy binh tới. Tú Lì cùng gật đầu nói, vậy thì bắt đầu hành động. Là. Tất cả cao tầng cùng kêu lên đáp lại, nhao nhao bắt đầu gọi điện thoại. Một cái cao tầng do dự một chút, Tú Lì cùng tiên sinh, vạn nhất người của chúng ta không cách nào ở trên biển tiêu diệt bọn hắn, lại nên làm cái gì? Tú Lì sắc mặt của cùng âm trầm nói, nếu quả thật có bất nhất, ta sẽ mời người hỗ trợ, ta còn có sắp xếp. Cái này cao tầng nói, đã ngài lưu lại một tay, vậy ta an tâm.
Ân.
Tú Lý cùng nhẹ gật đầu, cũng cầm điện thoại di động lên đánh ra nguyên một đám điện thoại. Một bên khác, mấy chục chiếc xe thương vụ tại mặt dừng trên đường đi phi nhanh. Giang Thừa Thiên bọn người ngay tại hỏa tốc chạy tới bến cảng, trên một đường có thể nhìn thấy không ít bị phá hủy xe bọc thép, cùng rơi vỡ máy bay trực thăng, còn có không ít chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn thành viên thi thể. Trên đoạn đường này Giang Thừa Thiên bọn người là thông suốt, rốt cuộc không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào. Thẳng đến sáng sớm, Giang Thừa Thiên bọn người rốt cục đã tới bến cảng, chỉ thấy bến cảng bên cạnh ngổn ngang lộn xộn nằm mấy ngàn bộ thi thể, mà tại bến cảng bên cạnh thì là đỗ lấy 10 tàu chiến hạm, trên chiến hạm cũng đứng đấy mấy ngàn vĩnh dạ tộc, long chú tộc cùng ma pháp người của chi quốc. Nhìn thấy Giang Thừa Thiên bọn người chạy đến, người của trên chiến hạm nhao nhao túi đầu xoay người. An Lạc Khố lập nói, "Giang tiên sinh, chúng ta đi thôi."
"Tốt."
Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu. Tiếp lấy đám người nhao nhao đăng lên chiến hạm, hướng nơi xa biển cả lái đi. Đại gia đứng tại trên bong tàu, nhìn qua xa xa mặt trời mới mọc, đều thoáng nhẹ nhàng thở ra, ít ra bọn hắn đã tới trên biển, tức sắp rời đi Anh quốc. Giang Thừa Thiên nổ ngụm trọc khí, chỉ cần chúng ta còn không có rời đi Anh quốc hải vực, chúng ta vẫn như cũ thân ở bên trong nguy hiểm.
Không sai.
An Lạc Khố Lạp gật đầu nói, chúng ta giết Anh quốc nhiều người như vậy, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha chúng ta. Lệ Ông Nhi trầm giọng nói, chúng ta muốn rời khỏi Anh quốc hải vực, chỉ sợ còn có một trận ác chiến muốn đánh. Hoa Tăng tức giận nói, chỉ cần bọn hắn dám đến, vậy thì đem bọn hắn toàn diện tiêu diệt. Giang Thừa Thiên hướng mọi người nói, các huynh đệ, tranh thủ thời gian ăn vào đang ăn dược, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Là,
mọi người cùng âm thanh đáp lại. Đấu nguyên bọn người ăn vào đan dược, bắt đầu điều tức chữa thương. Tây chuyển Hà Lai nhìn về phía Giang Thừa Thiên, Giang tiên sinh, các ngươi đến cùng làm cái gì? Vì sao Anh quốc sẽ phái ra nhiều người như vậy đối với các ngươi bao vây chặn đánh? An Lạc Khố Lạc cùng Lệ Ông Nhi mấy người cũng đều nhìn về Giang Thừa Thiên. Chúng ta tới Anh quốc là vì đoạt lại thuộc về Hoa quốc mấy món quốc bảo. Giang Thừa Thiên đơn giản đem nhiệm vụ lần này nói cho Tây chuyển Hà Lai bọn người nghe. Nghe xong lời của Giang Thừa Thiên, đám người giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Tây chuyển Hà Lai bội phục nói, Giang tiên sinh, ngài mang theo 8 người liền dám xông vào nhập cung điện bù kinh ngạm, thật sự là không tầm thường. An Lạc Khố Lạp lúc này nói rằng, Giang tiên sinh xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bồi ngài cùng Anh quốc những tên kia chiến đấu đến cùng.
Tạ ơn các vị.
Giang Thừa Thiên chắc tay, về sau các vị có gì cần hỗ trợ, ta nhất định giúp bận điệu.
Có ngài câu nói này như vậy đủ rồi.
An Lạc Khố Lạp cười cười, ta cái này người của liền theo chúng ta liên hệ, để bọn hắn trực tiếp đi vào Anh quốc hải vực đến giúp đỡ. Giang Thừa Thiên vẫn nói, chẳng lẽ còn có trợ giúp? An Lạc Khố Lạp nhẹ gật đầu, chúng ta lần này phái tới 30 tàu chiến hạm, hơn 3 vạn người, những người khác tại trên vùng biển quốc tế chờ đợi.
Thì ra là thế.
Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu. Sau đó An Lạc Khố Lạp tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại, Tây chuyển Hà Lai cùng Lệ Ổng Nhi cũng đều lấy điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện thoại. Giang Thừa Thiên quay đầu đối Tuần Lăng Xương cùng Gia Cắt Gấm Kỳ nói, ta hiện tại liền giúp các ngươi chữa thương.
Tuần Lăng Xương nói, Giang đại ca, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương khôi phục khí lực a.
Đúng vậy a, ngươi đã giúp chúng ta thương thế của ổn định, chúng ta còn chưa chết.
Gia Cắt Gấm Kỳ cũng phụ họa câu,
ta không sao. Giang Thừa Thiên trở về câu, đợi chút nữa một khi khai chiến, chúng ta chỉ sợ không để ý tới các ngươi, cho nên hiện tại đến tận lực nhường thương thế của các ngươi khôi phục một chút, ít nhất phải để các ngươi có năng lực của tự vệ.
Nói, Giang Thừa Thiên cũng không đợi hai người cự tuyệt, trực tiếp bắt đầu là hai người thương thế của trị liệu. Hơn nửa canh giờ, đại gia thương thế của và khí lực cũng đều khôi phục không ít, trải qua Giang Thừa Thiên trị liệu, Tuần Lăng Xương cùng Gia Cắt Gấm Kỳ cũng khôi phục một chút chiến lực. Giang Thừa Thiên cảm giác khí lực tiêu hao quá nhiều, liền lấy ra không ít đan dược nuốt vào, trạng thái cũng khôi phục được 7-8 phần. Đang lúc này, xa xa biển cả bỗng nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động, trên hơn nữa không còn chuyển đến cánh quạt thanh âm. Giang Thừa Thiên bọn người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy từng cái chiến đội máy bay trực thăng theo 4 phương 8 hướng bay tới, còn có từng chiếc sắt thép chiến hạm theo 4 phương 8 hướng lái tới. Trên bong tàu đứng đầy Anh quốc các đại chiến đội chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên, nhân số đạt đến hơn 5 vạn.
Bọn hắn tới.
Đỗ Nguyên trầm giọng nói câu.
Hoa Tăng khỏe miệng quát thẳng tới, bọn hắn đây là dự định quyết tâm đem chúng ta làm chết ở chỗ này à?
Không bao lâu, 40 tàu chiến hạm đã đình chỉ cách không xa, 50 chiếc máy bay trực thăng cũng xoay quanh ở trên không, chỉ thấy dẫn đầu một tàu chiến hạm trên bong tàu đứng đấy 9 người. Trong đứng tại ở giữa cái kia mặc trường bào màu đen, cầm trong tay quyển trượng màu đen trung niên nam nhân, trên thân lộ ra cường đại lại khí tức kinh khủng.
Giang Thừa Thiên quét mắt 9 người, đối Đỗ Nguyên hỏi, "Đỗ đại ca, bọn hắn hẳn là thập tự thẩm phán đoàn còn lại 9 cái chấp sự à?"
"Đối."
Đỗ Nguyên gật đầu, cái kia cầm trong tay quyển trượng chính là thập tự thẩm phán đoàn chính án, Phong Hào Ám Quang chính án, hắn bên trái 4 người là xếp hạng thứ 2 Tử Linh Vũ sư, thứ 3 Diệt Thế Cổ Đồ, thứ 4 Hắc Ám Thuật sư cùng thứ 5 Cực Dạ Thần Lạm, bên phải thì là xếp hạng thứ 6 Ác Ma Khế Ước Giả, thứ 16 Ma Quỷ Thuật sư, thứ 17 Lôi Vương Kỵ Sĩ cùng thứ 18 Diễm Băng Vũ sư.
Giang Thừa Thiên giật mình gật đầu, khẽ mắt nói, không nghĩ tới thập tự thẩm phán đoàn vì giết chúng ta, vậy mà xuất động tất cả chấp sự, đã như vậy, vậy thì duy nhất một lần đem bọn hắn diệt sạch.
Nghe nói như thế, Tây chuyển Hà Lai, An Lạc Khố Lạp cùng Lệ Ống Ni bọn người khiếp sợ không thôi, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Thừa Thiên dám nói loại lời này.
Tây chuyển Hà Lai nói, Giang tiên sinh, mặc dù Ma Quỷ Thuật sư, Lôi Vương Kỵ Sĩ cùng Diễm Băng thực lực của Vu sư đồng dạng, nhưng Ám Quang Chính án thực lực của 6 người thật là rất mạnh, nhất là Ám Quang Chính án, thực lực không kém ta.
Giang Thừa Thiên vẫn nói, chẳng lẽ bọn hắn có thể so ra mà vượt Vĩnh Chú Giáo Đình, Vạn Trọng Thần Điện cùng Cửu U Tà Cung trước xếp hạng nhóm hộ giáo thiên sứ, vương thần cùng ma vương sao? Tây Truyền Hà Lai trả lời, cái khác chấp sự có lẽ so ra kém, nhưng ám quang chính án, Tử Linh Vu sư cùng Diệt Thế Cuồng Đồ ngược là có thể chống lại. Giang Thừa Thiên nhẹ gật đầu, vậy thì không có gì đáng lo lắng. Tây Truyền Hà Lai bọn người sững sờ, không rõ Giang Thừa Thiên lời này là có ý gì, chẳng lẽ Giang Thừa Thiên hiện tại đã có thể cùng kia tam đại đỉnh cấp tổ chức trước xếp hạng mặt hộ giáo thiên sứ, vương thần cùng ma vương sánh vai? Mọi người ở đây ngây người thời điểm, ám quang chính án lạnh lùng quét mắt Giang Thừa Thiên bọn người, thanh âm khàn khàn nói, các ngươi tại chúng ta Anh Quốc gây lòng trời lở đất, chiếm chúng ta bảo vật, giết chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn muốn chạy trốn? Giang Thừa Thiên đón ám quang ánh mắt của chính án, cất cao giọng nói, những cái kia bảo vật vốn chính là của chúng ta, hiện tại chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi. Ám quang chính án giọng căm hận nói, ta lười nhắc tranh với ngươi biện những này, hôm nay các ngươi 9 người phải chết. An Lạc Khố Lạp trực tiếp bước ra một bước, cất cao giọng nói, muốn giết Giang tiên sinh bọn hắn, ngươi nhưng có hỏi qua chúng ta Vĩnh Dạ tộc? Chúng ta cũng biết bồi tiếp Giang tiên sinh, cùng các ngươi lực chiến đến cùng. Tây Chuyển Hà Lai cùng Lệ Ổng Nhi hai người cũng đều bước ra một bước. Những người khác cũng đều nhao nhao bước ra một bước, đứng ở bên người Giang Thừa Thiên. Ám quang chính án nhìn về phía An Lạc Khố Lạp bọn người, âm thanh lạnh lùng nói, An Lạc Khố Lạp, Tây Chuyển Hà Lai, Lệ Ổng Nhi, chỉ muốn các ngươi lập tức dẫn người rời đi nơi này, các ngươi phạm vào tội, chúng ta Anh Quốc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng Vĩnh Dạ tộc, Long Chú tộc cùng Ma Pháp Chi quốc kết xuống tử thủ. Chương 1107, lấy một địch 4 chương 1107, lấy một địch 4 Tây Chuyển Hà Lai cao giọng nói, Ám quang chính án, Giang tiên sinh là ân nhân của ta, vô luận như thế nào ta đều lại trợ giúp Giang tiên sinh. An Lạc Khố Lạp nói, hoặc là để chúng ta rời đi, hoặc là trực tiếp khai chiến. Ám quang sắc mặt chính án càng phát ra âm trầm, coi là bằng mượn các ngươi chút người này khả năng giúp đỡ được bọn hắn sao? Ai nói cho ngươi chúng ta chỉ có chút người này? Lệ Ông Nhi cười lạnh hỏi ngược lại câu, có ý tứ gì? Ám quang chính án nghi hoặc lên tiếng, các ngươi về sau xem một chút đi. Lệ Ông Nhi đưa tay chỉ hướng nơi xa. Ám quang chính án bọn người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 20 tàu chiến hạm đang hướng bên này ra, đứng tại chiến hạm trên bong tàu chính là Vĩnh Dạ tộc, Long Chú tộc cùng ma pháp người của Chi Quốc, nhân số vượt qua 3 bạn. Trước mắt nhìn thấy một màn này, Ám quang chính án sắc mặt của bọn người lập tức biến đổi, không ngờ tới Tây Chuyển Hà Lai bọn người vậy mà mang theo nhiều người như vậy tới. Vĩnh Dạ tộc tổng cộng 11.000 người, toàn bộ trình diện. Long Chú tộc tổng cộng 12.000 người, toàn bộ trình diện. Ma pháp Chi Quốc tổng cộng 1.500.000 người, toàn bộ trình diện. Đợi đến 20 tàu chiến hạm toàn bộ tới gần, trên chiến hạm người dẫn đầu cao giọng báo cáo. Niệm đó, chúng ta lại còn có nhiều như vậy giúp đỡ, lợi hại. Hoa Tăng lập tức kích động. Hiện tại có nhiều như vậy giúp đỡ, bọn hắn càng có niềm tin. Thật tốt. Ám quang chính án nhìn chằm chằm Tây Chuyển Hà Lai bọn người, khuôn mặt dữ tợn, quát tầm lên, đã các ngươi càng muốn cùng chúng ta đối nghịch, vậy thì bồi cái này chín cái hoa quốc người cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Nói, hắn trong lắc tay quyền trượng, tức giận giống to, một tên cũng không để lại. Ra lệnh một tiếng, Anh quốc tất cả chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn đồng thời khởi hành, thẳng hướng Giang Thừa Thiên bọn người. Giang Thừa Thiên trong giơ tay lên hồng long kiếm, cất cao giọng nói, tạ ơn trước các minh đệ đến giúp đỡ, hiện tại mời các vị theo ta cùng một chỗ xử lý bọn hắn. Giết. Tây Chuyển Hà Lai, An Lạc Khố Lạc cùng Lệ Ông Nhi ba người đều giống to lên tiếng, dẫn người dẫn đầu tập sát ra ngoài. Mở làm. Hoa Tăng cũng phấn khởi giống lớn một tiếng, cầm trong tay màu đen tiền trượng, liền xông ra ngoài. Tô Doanh mấy người cũng đều không có chút gì do dự, cùng theo trên vọt lên đi. Các ngươi những thứ cầu này, đều cho ta để mặc lại. Giang Thừa Thiên bạo hô lên âm thanh, rút kiếm thẳng hướng ám quang chính án bọn người. Dù sao bọn gia hỏa này là chủ lực, chỉ cần có thể chạm giết bọn hắn, Anh quốc bọn gia hỏa này tất nhiên sẽ toàn diện tan tác. Giang Thừa Thiên đối chiến ám quang chính án, Tử Linh Vũ sư, Diệt Thế Cuồng Đồ cùng Hắc Ám thuật sư bốn người này cũng là thập tự trong thẩm phán đoàn mạnh nhất tứ đại cao thủ. Tây Chuyển Hà Lai ba người thì là đối chiến cực dạ thần làm, ác ma khế ước giả, ma quỷ thuật sư, Lôi Vương kỵ sĩ cùng Diễm Băng Vu sư năm người. Tây Chuyển Hà Lai lúc này trong tay vung lên quyền trượng và nóng, điều động lên song trọng ma pháp năng lượng, đầy trời hỏa đoàn nện như điên hướng cực dạ thần làm năm người, dày đặc lôi điện hóa thành từng đạo phong bạo, nghiền ép mà lên. An Lạc Khố Lạc vung linh hồn của động trong tay quyền trượng, mấy ngàn đầu huyết sắc xiển xích cuộn tất cả lên, thẳng đến cực dạ thần làm năm người mà đi. Lệ Ổng hai tay ni nắm chặt long chú kiếm, hướng phía trước trọng bổ mà ra, năng lượng sôi trào mãnh liệt, bộc phát ra chói tai âm bạo thanh. Mắt thấy Tây Chuyển Hà Lai ba người thế công mà đến, cực dạ thần làm tay nắm một thanh màu đen thập tự kiếm, giận bổ mà ra, một đạo màu đen thập tự quang nhận lập tức chém giết mà ra, vô cùng kinh khủng. Ác ma khế ước giả, ma quỷ thuật sư, Lôi Vương kỵ sĩ cùng Diễm Băng Vu sư cũng đồng loạt khởi xướng tấn công mạnh, một đầu toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tam đầu quyển ngưng tụ thành hình, đánh giết mà ra, một cái màu đỏ thâm quỷ trảo xé rách trường không, bắt ra ngoài, một thanh tử sắc lôi quang cự kiếm, nặng nghề bổ ra ngoài, một đạo băng sóng cùng một đạo sóng lửa đồng thời cọ rửa mà ra. Trung điệp thế công ở trên không va chạm, liên tiếp bạo tạc, làm chiếc sắt thép chiến hạm cũng vì đó rung mạnh. Bốn phía chấn lên từng đạo sóng lớn, không ít chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên trực tiếp bị năng lượng khí lãng cho hất bay ra ngoài. Những người khác cũng tranh thủ thời gian rút lui, nhảy tới trên những chiến hạm khác. Mặc dù cực dạ thần làm thực lực của năm người đã coi như là rất mạnh, nhưng An Lạc Khố Lạc ba người dù sao cũng là Vĩnh Dạ tộc, Long Chú tộc cùng Ma Pháp Chi Quốc trưởng đã giả, thực lực cũng đều rất mạnh, cho nên cho dù bọn họ ba người đồng thời đối chiến năm người cũng không rơi vào thế hạ phong. A, theo từng đợt kêu đau đớn âm thanh, cực dạ thần làm năm người toàn bộ bay rớt ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là một lần giao thủ, trên người bọn hắn liền đã bị đánh ra từng đạo vết thương, máu tươi tung tóe vẩy giữa trời, mà An Lạc Khố Lạp ba người chỉ là lui về phía sau mấy bước liền giữ vững thân thể. Tiếp tục giết. An Lạc Khố Lạp hét lớn một tiếng, cầm trong tay linh hồn quyền trượng, tiếp tục trên giết đi. Lệ Ông Nhi cùng Tây Chuyển Hà Lai hai người thân hình cũng đều lóe lên, cùng theo trên giết đi. Ám quang chính án lúc này trong lắc tay quyền trượng màu đen, một đạo chùm sáng màu đen phá không mà ra, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Tử Linh Vu sư cũng trong lắc tay bạch cốt quyền trượng, một đạo màu tím đen sóng lửa trào lên mà ra. Diệt Thế Cuồng Đồ trong tay vung lên một cây búa to, chém về phía Giang Thừa Thiên, một búa bổ ra, năng lượng trào lên, không gian cũng vì đó chấn động. Hắc Ám Thuật sư trong lắc tay tượng một thần trượng, trong miệng ngâm tụng lên chú ngữ, chỉ thấy từng đầu màu xanh dây leo ngưng tụ thành hình, quét sạch hướng Giang Thừa Thiên. Đối mặt bốn người tấn công mạnh, Giang Thừa Thiên trực tiếp phi nước đại mà lên, một kiếm chém ra ngoài, kim sắc cự kiếm xé rách trường không, kiếm khí trùng thiên, cường hành vô cùng. Ầm ầm. Theo từng đợt kinh thiên tiếng nổ, Ám Quang Chính Án bốn người đánh ra thế công trong nháy mắt bị toàn bộ chém chết, kia bạo tạc sinh ra năng lượng trực tiếp đem bốn người cho đánh bay ra ngoài, làm chiếc sắt thép chiến hạm trực tiếp chia 5 x 7, trên chiến hạm không ít chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên thì là trực tiếp năng lượng cho diệt sát. Giang Thừa Thiên vững vàng rơi vào phía trên mặt biển, biển cả nổi lên từng cơn sóng gợn. Trải qua lần này giao thủ, Giang Thừa Thiên đối thực lực của bốn người cũng có một thứ đại khái hiểu rõ, bốn người này hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng thua xa Michael, Vĩnh Hằng Lãnh Chúa cùng Hắc Ám Ma Vương, hắn có thể đồng thời đối chiến Michael ba người, đối phó Ám Quang Chính Án bốn người thì càng không là vấn đề. Nhưng hắn trạng thái của hiện tại đã không tại đỉnh phong, không phải đối phó cái này bốn người liền lại càng dễ. Tiếp lấy thân hình Giang Thừa Thiên lóe lên, ở trên biển phi nước đại, truy sát hướng bốn người, phát ra một tiếng hét lên, thần long cuồng gào. Một đạo chướng mắt chói mắt chùm sáng màu vàng nóng từ trên hắn thân phóng lên tận trời, Giang Thừa thời tiết máu sôi trào, trên thân quay quanh lấy một đầu thanh long hư ảnh, chiến lực toàn bộ triển khai. Giang Thừa Thiên nhất kiếm vung chạm mà ra, long chấn sơn hà. Bá. Một thanh kim sắc cự kiếm điên cuồng chém mà ra, một đầu khổng lồ thanh long hư ảnh cũng gào thét mà ra. Ám Quang Chính Án trong lắc tay quần trượng, ngưng tụ lại một cái khổng lồ năng lượng màu đen lồng ánh sáng. Tử Linh Vũ sư, Diệt Thế Cuồng Đồ cùng Hắc Ám Thuật sư đều mở ra phòng ngự, hai mặt tấm chắn năng lượng ngưng tụ thành hình, ngăn khuất Tử Linh Vũ sư cùng Diệt Thế trước Cuồng Đồ phương, một tòa đất đá đại sơn thì là ở trên biển đứng vững mà lên, ngăn khuất Hắc Ám trước Thuật sư phương. Ầm ầm. Kim sắc cự kiếm trùng điệp bổ vào bốn người ngưng tụ phía trên phòng ngự, khổng lồ thanh long hư ảnh cũng mạnh mẽ đụng vào phía trên phòng ngự. Bốn người phòng ngự cũng liền khiêng mấy phút, liền trực tiếp sụp đổ nổ tung, hóa thành ngập trời năng lượng thủy triều, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Dù cho trạng thái của Giang Thừa Thiên không tại đỉnh phong, nhưng hắn chiến lực toàn bộ triển khai, chỗ bạo phát đi ra chiến lực vẫn như cũ cường hành vô cùng. A a. Ám Quang Chính Án bốn người phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, lần nữa bay rất ra ngoài, máu tươi bắn ra mà ra. Chương 1108, cực kỳ cường hãn Giang Thừa Thiên chương 1108, cực kỳ cường hãn Giang Thừa Thiên lúc này, nơi xa ngay tại kịch chiến các chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn thấy Giang Thừa Thiên áp chế Ám Quang Chính Án bốn người, tất cả đều kinh hãi không thôi, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được. Nhanh đi trợ giúp Chính Án. Một cái thập tự thẩm phán đoàn thành viên hô to một tiếng, trực tiếp nhảy xuống chiến hạm, thẳng hướng Giang Thừa Thiên. Càng có mấy trăm tổ viên cũng đi theo trên dây đi. Trên cách đó không xa không, một khung trên chiếc máy bay trực thăng cũng hướng Giang Thừa Thiên cùng nhau phóng ra đạn pháo, hiện lên phô thiên cái địa chi thế, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Ánh mắt Giang Thừa Thiên lạnh lẽo, lúc này một kiếm vung ra ngoài, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng ngưng tụ thành hình, đồng thời nổ bắn ra mà ra. Phốc phốc. Những cái kia thập tự thẩm phán đoàn tổ viên còn chưa tới gần, thân thể liền bị bắn thủng, ngã xuống bên trong biển cả. Phi kiếm màu vàng nóng cùng dày đặc mưa đạn ở trên không va chạm, liên tiếp bạo tạc, cũng không ít phi kiếm bắn thủng một khung chiếc máy bay trực thăng, những cái kia máy bay trực thăng bị liên tiếp đánh rơi, va chạm trong biển cả. Ngay tại Giang Thừa Thiên đối phó những cái kia tổ viên cùng máy bay trực thăng lúc, Ám Quang Chính Án, Tử Linh Vũ sư, Diệt Thế Cuồng Đồ cùng Hắc Ám Thuật sư đồng thời hướng Giang Thừa Thiên phát lên tấn công mạnh. Hắc năng lượng tối hóa thành từng đạo con sóng lớn màu đen, cọ rửa hướng Giang Thừa Thiên, hàng ngàn hàng vạn chỉ vong linh ngưng tụ thành hình, hợp thành một chi đại quân, đánh giết mà lên, một cây búa to xé rách hư không, bổ về phía Giang Thừa Thiên. Giang Thừa Thiên tắc là cấp tốc chọn ra phản ứng, một kiếm trọng bổ mà ra, một thanh kim sắc cự kiếm phảng phất muốn xé nứt thiên địa, kiếm khí như hồng, mênh mông vô biên. Ầm ầm, một kiếm này trực tiếp đem bốn người đánh ra thế công chém chết, cũng sẽ tiêu nghiền ép mà đến hải chi tường thành chém thành hai nửa, một kiếm này cũng bổ vào trên biển cả bị đánh mở một đạo dài đến hơn 200 mét vết rách. Giang Thừa Thiên tiếp tục chạy như điên mà lên, thẳng hướng bốn người, tiếp tục tiến công. Ám Quang Chính Án giống to lên tiếng, trong lát tay quyền trượng, đánh ra từng đạo thế công. Tử Linh Vũ sư, Diệt Thế Cuồng Đồ cùng Hắc Ám Thuật sư cũng đều trong cơ thể đem năng lượng liên tục không ngừng điều động, đánh ra trùng điệp thế công. Giang Thừa Thiên không tránh không lùi, cầm trong tay Hồng Long kiếm, một kiếm tiếp lấy một kiếm vung ra, đồng thời hắn tay trái cấp tốc kết ấn, bảy phương đại ấn liên tiếp ngưng tụ thành hình, đồng thời va chạm mà lên. Hơn nữa hắn trong cơ thể đem hỏa diễm cũng cho điều động, dâng lên mà ra hỏa diễm hóa thành một cái biển lửa, trào lên mà lên. Giang Thừa Thiên đánh ra trùng điệp sát chiêu đem bốn người đánh ra thế công toàn diện phá hủy, những cái kia tập giết tới thập tự thẩm phán đoàn tổ viên căn bản là không gần được Giang Thừa Thiên thân, liền bị biển lửa bao phủ lại. Giang Thừa Thiên chân đạp biển lửa, khoảng cách Ám Quang Chính Án bốn người càng ngày càng gần. Tiểu tử này thế nào mạnh như vậy, thế công của chúng ta vì sao đối với hắn lên không đến bất luận cái gì hiệu quả? Tử Linh Vu sư kinh thành đặt câu hỏi. Diệt Thế Cuồng Đồ cũng khó hiểu nói, mấu chốt là tiểu tử này kinh nghiệm mấy chiến, hắn khí lực vì sao còn không có hao hết, chẳng lẽ hắn đều không biết mệnh mỏi sao? Ám Quang Chính Án trầm giọng nói, đại gia không cần lưu thủ, vận dụng toàn bộ thực lực, giết hắn. Là ba người gật đầu ứng tiếng. lập tức ám quang chính án bốn người toàn thân rung động, cũng đều khí thế toàn bộ triển khai, một khối cao đến mấy chục mét hắc ám lớn bia ngưng tụ thành hình, chấn sát mà xuống, từ tòa phần mộ tại Giang Thừa Thiên bốn phía ngưng tụ thành hình, đến không hết vong linh từ trong phần mộ bay ra, đánh giết mà lên, từng đạo hình dạng như lưới búa cùng liêm đao quang nhận xé rách trường không, mang theo thế tồi khô là hủ, nổ bắn ra mà ra. Giang Thừa Thiên thủ nắm hồng long kiếm, chân đạp biển lửa, chín đầu khổng lồ thanh long hư ảnh lúc này gào thét mà ra, mạnh mẽ trên đụng đi, hắn lại lần nữa kết ấn, bảy phương đại ấn ngưng tụ thành hình, chấn sát mà ra. Ầm ầm. Áng quang chính án bốn người đánh ra trùng điệp thế công lại một lần nữa bị phá hủy, bốn người cũng lại một lần nữa bay rất ra ngoài. Giang Thừa Thiên dưới chân đột nhiên đạp mạnh biển cả, phóng lên tận trời, một kiếm chém về phía bốn người. Tại một kiếm chém ra thời điểm, đến không hết kim sắc kiếm ảnh hội tụ thành một thanh kiếm, nặng nề chém xuống, dường như có thể khai thiên tích địa, chặt đứt tinh hà. Tránh ra. Áng quang chính án hét lớn một tiếng, trong tay vung lên quyền trượng, tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài. Tử Linh Vu sư cùng Hắc Ám thuật sư hai người cũng đều phản ứng lại, tranh thủ thời gian rút lui. Nhưng Diệt Thế Cuồng Đồ phản ứng chậm nửa nhịp, chỉ có thể trong tay vung lên binh khí, nên kích mà lên, kim sắc cự kiếm trong tay cùng hắn binh khí trùng điệp đụng vào nhau, bộc phát ra vang động núi sông thanh âm. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ không đến, trong tay hắn binh khí liền bắt đầu đứt gãy. Cái gì? Diệt Thế Cuồng Đồ kinh thanh hô to, tranh thủ thời gian ngưng tụ lại năng lượng vòng bảo hộ ngăn cản. Nhanh hỗ trợ. Ám quang sắc mặt của chính án đại biến, trong tay vung lên quyền trượng, nổ bắn ra hướng Giang Thừa Thiên. Tử Linh Vu sư cùng Hắc Ám thuật sư hai người cũng đánh ra trùng điệp thế công, công sát hướng Giang Thừa Thiên. Nhưng ba người thế công còn chưa tới gần, Giang Thừa Thiên một kiếm này trực tiếp chém ra Diệt Thế Cuồng Đồ ngưng tụ năng lượng vòng bảo hộ, cũng thân thể của đem hắn chém thành hai nửa, hoàn toàn tử vong. Tại một kiếm chém giết Diệt Thế Cuồng Đồ sau, Giang Thừa Thiên lách mình mà ra, ám quang chính án ba người đánh ra thế công trùng điệp đánh vào Giang Thừa ngày mới tại sở ở không trung, bộc phát ra từng tiếng oanh minh nổ vang. Không đáng ba người kịp phản ứng, Giang Thừa Thiên trong cơ thể đem hỏa diễm cấp tốc điều động, vung tay lên, một cái kim sắc hỏa cầu ngưng tụ thành hình, bay ra ngoài, đón gió căng phồng lên mở rộng, vọt tới bốn người. Lùi lại. Ám quang chính án cảm giác được kim sắc trong hỏa cầu ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm cùng năng lượng, tranh thủ thời gian lui lại. Tử Linh Vu sư cùng Hắc Ám thuật sư hai người cũng đều phản ứng lại, lui lại mà ra. Bạo. Giang Thừa Thiên phát ra một tiếng chấn giống. Ầm ầm. Tại ba người rút lui thời điểm, khổng lồ kim sắc hỏa cầu trực tiếp nổ tung, kia bộc phát ra hỏa diễm có thể so với núi lửa phun trào, vô cùng kinh khủng. A. Ám quang chính án ba người phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, trực tiếp bị tạt bay ra ngoài, trên thân càng là lớn diện tích bị bỏng. Chỉ thấy kia phiến trên biển cả bị tạc ra một cái vực sâu khổng lồ vòng xoáy, thật lâu không cách nào khép lại, đại lượng nước biển bị bốc hơi, vọt lên từng đạo sương trắng, càng có từng đạo sóng lớn phóng lên tận trời. Diệt Thế Cuồng Đồ đại nhân bị chém giết, Ám quang chính án, Tử Linh Vu sư cùng Hắc Ám thuật sư ba vị đại nhân cũng bị trọng thương. Bốn vị đại nhân là chúng ta Anh quốc cao thủ mạnh nhất à, thật chẳng lẽ không ai có thể giết được tiểu tử này sao? Anh quốc chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ trên mặt viên môn tràn đầy vẻ sợ hãi. Giang tiên sinh làm được tốt. Nơi xa đang tại bên trong kịch chiến Lệ Ẩm Ni bọn người nhao nhao kích động hô to. Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp người của Tri quốc cũng đều nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to. Bởi vì Giang Thừa Thiên chém giết Diệt Thế Cuồng Đồ, đại gia tinh thần phấn chấn. Chương 1109, không hề có lực hoàn thủ chương 1109, không hề có lực hoàn thủ khi mọi người không ngừng kinh hô lúc, Giang Thừa Thiên hòa ám quang chính án ba người tiếp tục tiến hành kịch chiến. Trên biển bọt lên trăm ngàn đạo sóng lớn, trong trên không thì là nổ ra nguyên một đám quan đoàn. Liên tiếp giao chiến mười mấy cái hiệp sau, ám quang chính án ba người lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, thương thế của trên người nặng hơn. Giang Thừa Thiên tiếp tục cuồng bật lên, hắn cảm giác khí lực tiêu hao lớn hơn, cho nên nhất định phải thừa dịp sức chiến đấu không có hoàn toàn trước trượt, chém giết ba tên này. Long đảo kiếm trận. Giang Thừa Thiên giận dữ một kiếm vung ra ngoài, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng ở trong tối quang chính án ba người trùng quanh ngưng tụ thành hình. Lao ra. Ám quang chính án hoảng sợ hô to, dẫn đầu khởi xướng tấn công mạnh, đánh ra một lỗ hổng, liền xông ra ngoài. Hắc ám thuật sư cũng không ngừng khởi xướng tấn công mạnh, cùng theo liền xông ra ngoài. Nhưng Tử Linh Vu sư lại bị vây ở kiếm trong trận, kiếm trận tạo thành cựu trọng hàng rào đem nó vây quanh, nhường hắn không thể trốn đi đâu được. Tại kiếm trận ngưng tụ thành hình sau, Giang Thừa Thiên lại lần nữa vung ra một kiếm, trận mở. Kiếm trận khởi động, đến không hết phi kiếm màu vàng nóng theo bốn phương tám hướng nổ bắn ra hướng Tử Linh Vu sư, từng đầu khổng lồ thanh long hư ảnh cũng gào thét mà ra. Ngươi mơ tưởng giết ta? Tử Linh Vu sư phát ra gầm lên giận dữ, trong cơ thể đem năng lượng điên cuồng điều động, không ngừng trong tay vung lên bạch cốt quyền trượng, những cái kia nổ bắn ra hướng phi kiếm của hắn, cùng bọn tới hắn thanh long hư ảnh bị đại lượng phá hủy. Toàn bộ kiếm trận cũng không ngừng rung động, nhưng lại không cách nào duy nhất một lần phá vỡ kiếm trận. Tử Linh Vu sư toàn thân rung động, hàng ngàn hàng vạn chỉ vong linh ngưng tụ thành hình, hội tụ ở cùng nhau, hóa thành một tôn cao đến mấy chục mét vong linh cự nhân, tay nắm một thanh vong linh đại đao, điên cuồng bổ về phía kiếm trận. Ken ken ken. Toàn bộ kiếm trận tiếp tục xảy ra bạo tạc, thân tầng kiếm chi hàng rào bị phá hủy. Giang Thừa Thiên đem nội lực không ngừng đánh vào bên trong kiếm trận, cũng tăng cường kiếm trận uy lực, trong theo lực đánh vào, kiếm trận càng kiên cố hơn, bạo phát đi ra thế công cũng càng hung mãnh. Rất nhanh, vong linh cự nhân rốt cục gánh không được, trực tiếp tại bên trong kiếm trận bạo tạc, hóa thành loạn lưu. Ách, Tử Linh Vu sư phun ra một ngụm máu tươi, thương thế của trên người nghiêm trọng hơn. Mắt thấy kiếm trận thế công tiếp tục bành sát mà đến, Tử Linh Vu sư tranh thủ thời gian ngưng tụ lại phòng ngự, đồng thời lớn tiếng cầu cứu, nhanh cứu ta. Xa xa ám quang chính án cùng Hắc ám thuật sư tranh thủ thời gian hướng bên này lao đến, ý đồ cứu người, bọn hắn đánh ra từng đạo thế công, bên ngoài theo anh kích đại trận. Giang Thừa Thiên chấn giống một tiếng, lúc này hướng hai người vung ra một kiếm, chín cái khổng lồ kim sắc hỏa trụ phá trên mở trống không tầng mây, hướng hai người trấn sát mà xuống. Ám quang chính án cùng hắc ám thuật sư chỉ có thể đình chỉ cứu người, hướng lên trên không đánh ra từng đạo thế công. Ầm ầm, từng đạo thế công đánh phía chín cái kim sắc hỏa trụ, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng và đập cùng tiếng nổ. Ách a! Lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong kiếm trận truyền ra, tử linh thân thể của Vu sư bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Ầm ầm, kiếm trận bạo tạc, một cái khổng lồ năng lượng màu vàng nóng quang đoàn hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà ra, quét ngang tất cả. Lùi! Ám quang chính án kinh thanh hô to, tiếp tục lùi lại, hắc ám thuật sư cũng cùng theo lùi lại. Chỉ thấy kia phiến hải vực bị tạc ra một cái vực sâu hô to, mà tử linh Vu sư thì là bị tạc thành bùn máu, chết không thể chết lại. Lập tức, toàn trường phải sợ hãi. Tất cả mọi người không nghĩ tới Giang Thừa Thiên tại chém giết diệt thế cuồng đồ sau, vậy mà lại nhanh như vậy chém giết tử linh Vu sư, thập tự trong thẩm phán đoàn tứ đại cường giả, hiện tại cũng chỉ thừa hai người. Anh quốc chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn trong mắt là cực hạn hoảng sợ, không nói nổi một lời nào. Mà Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng ma pháp người của chi quốc cũng đều trợn mắt hốt hoồm, nhìn về phía ánh mắt của Giang Thừa Thiên tràn đầy sùng bái. Giang Thừa Thiên đứng tại trên mặt biển, thở hững hục, trên cái trán đều hiện đầy mồ hôi, hắn cảm giác khí lực đã tiêu hao hơn phân nửa, trạng thái dưới trượt vô cùng nghiêm trọng. Giang tiên sinh, ngài không có sao chứ? Ngay tại kịch chiến Tây chuyển Hà Lai mấy người cũng nhìn ra không thích hợp, lớn tiếng hỏi một câu. Trên mặt những người khác cũng đầy là vẻ lo lắng, bọn hắn muốn đi qua hỗ trợ, nhưng lại bị kéo lại, căn bản không thể phân thân. Không có việc gì. Giang Thừa Thiên trở về câu, cất cao giọng nói, các vị yên tâm à, ta nhất định sẽ giết hai người này. Ân. Đám người nhẹ gật đầu. Người cũng đã gần không được, lại còn dám nói giết chúng ta. Đứng tại nơi xa trên biển ám quang chính án trong miệng máu chảy, vẻ mặt dữ tợn mà nhìn xem Giang Thừa Thiên. Hắn nhìn ra Giang Thừa Thiên trạng thái bắt đầu trượt, trên thân khuyết tán ra tới uy áp cũng không bằng trước đó. Chính án, tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại giết hắn. Hắc ám thuật sư gầm thét một tiếng. Giang Thừa Thiên hít sâu một hơi, cất cao giọng nói, vậy thì đi thử một chút ta. Nói, Giang Thừa Thiên từ trong nhẫn chứa vật nắm một cái đang dược, nuốt vào, tận khả năng bổ sung khí lực cùng chữa thương. Giết. Ám quang chính án phát ra rít lên một tiếng, tập sát hướng Giang Thừa Thiên, hắc ám thuật sư cũng cùng theo tập trên giết đi. Giang Thừa thân hình trời cũng khẽ động, thẳng hướng hai người. Ám quang chính án đột nhiên trong lắc tay quyền trượng, từng đạo khổng lồ màu đen cổ sáng ở trên không ngưng tụ thành hình, chấn sát hướng Giang Thừa Thiên. Hắc ám thuật sư thì là trong lắc tay tượng một thần trượng, thi triển ra trùng điệp thuật pháp, từng đầu to cỡ miệng chén màu xanh dây leo phá không mà ra, từng toa đất đá đại sơn chấn áp mà lên. Đối mặt hai người tấn công mạnh, hai tay Giang Thừa Thiên nắm chặt hồng long kiếm, ra sức chém ra đi, một thanh kim sắc cự kiếm xé rách trời xanh, trên không biển mây đều bị một kiếm chặt đứt. Ầm ầm. Ám quang chính án cùng hắc ám thuật sư đánh ra thế công đều bị toàn diện chém chết, lần nữa bay rất ra ngoài mấy chục mét, mới giữ vững thân thể, bọn hắn thương thế của trên người nặng hơn, tươi máu nhuộm đỏ dưới chân bọn hắn hải vực. Hắn vì cái gì còn có thể bộc phát ra như thế chiến lược mạnh mẽ? Hắc ám thuật sư kinh thành đặt câu hỏi. Hắn vừa rồi giống như phục dụng loại thuốc nào? Ám quang chính án cắn răng nói câu, giọng căm hận nói, hôm nay vô luận như thế nào đều muốn giết tiểu tử này, một khi nhường hắn rời đi, đằng sau lại nghĩ giết hắn coi như khó khăn. Không sai. Hắc ám thuật sư gật đầu ứng tiếng. Đúng lúc này, Giang Thừa Thiên thủ nắm hồng long kiếm, phá tan năng lượng chiều dâng, tiếp tục thẳng hướng hai người, hôn nguyên long âm. Đến không hết phi kiếm cùng nhau nổ bắn ra hướng hai người, chín đầu khổng lồ thanh long hư ảnh cũng gào thét mà ra, vọt tới hai người. Ám quang chính án hét lớn một tiếng, khởi xướng phản kích. Hắc ám thuật sư cũng khởi xướng phản kích. Ầm ầm. Theo từng đợt kinh thiên động địa tiếng nổ, hai người đánh ra thế công bị kia đếm không hết phi kiếm cùng khổng lồ thanh long hư ảnh phá hủy. Ai da. Hai người lại một lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, bay rất ra ngoài. Giang Thừa Thiên không có cho hai người thời gian thở dốc, chân đạp phi kiếm, thẳng hướng hai người. Chương 1110, không giúp được chương 1110, không giúp được mau lui lại. Ám quang chính án thần sắc hoảng sợ, cấp tốc lui lại. Liều mạng với ngươi. Hắc ám thuật sư trong cơ thể đem tất cả năng lượng bạo phát ra, năm tôn cao đến mấy chục mét trước cự nhân tại phương đứng vững mà lên, đồng thời tập sát hướng Giang Thừa Thiên. Giang Thừa trời cũng phát ra chấn giống thanh âm, thiên vong diệt tật quyết. Sáu cái cổ lão đồ đằng tại hắn trên không ngưng tụ, hóa thành sáu tôn cao đến gần trăm mét thượng cổ ma thần huyễn tượng, va chạm mà lên. Ầm ầm. Năm tôn thần minh huyễn tượng toàn bộ sụp đổ bạo tạc, sáu đại ma thần huyễn tượng cũng có ba tôn bạo tạc, còn lại ba tôn huyễn tượng thì tiếp tục vọt tới Hắc ám thuật sư. Không. Hắc ám thuật sư dọa đến kêu lên sợ hãi, trong mắt tràn đầy cực hạn vẻ sợ hãi. Ám quang chính án muốn đi qua hỗ trợ, cũng đã không còn kịp rồi. Ầm ầm. Tam tôn ma thần mạnh mẽ đụng vào Hắc ám trên người thuật sư, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Hắc ám thuật sư trực tiếp nổ thành một vũng máu thịt. Giang Thừa Thiên bởi vì khí lực tiêu hao quá lớn, ba tôn huyễn tượng chậm rãi tiêu tán, hắn gắt gao tiếp cận ám quang chính án, liền thừa ngươi, tới đi. Tay hắn nắm hồng long kiếm, nộ sát hướng ám quang chính án. Hắc ám thuật sư đại nhân cũng đã chết, bây giờ nên làm gì? Thập tự thẩm phán đoàn một cái tổ viên run rẩy hô một tiếng. Đúng lúc này, nơi xa lần nữa truyền đến ba đạo tiếng kêu thảm thiết. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Vương kỵ sĩ, Ma Quỷ thuật sư cùng Diễm Băng Vu sư đã bị Tây chuyển Hà Lai, An Lạc Khố Lạc cùng Lệ Ổng Ni chém giết. Chúng ta toàn kết thúc. Khó nói chúng ta thập tự thẩm phán đoàn, hôm nay muốn bị bọn giá hỏa này cho hoàn toàn xóa đi sao? Anh quốc chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn đều toàn thân run rẩy, nồng đậm sợ hãi dâng lên trong lòng. Liên tiếp chết 6 vị chấp sự đại nhân, bây giờ nên làm gì? Trên máy bay trực thăng, một cái chiến sĩ cắn răng hỏi một câu. Một cái khác chiến sĩ trả lời, nhất định phải tranh thủ thời gian thông tri Ú Lì cùng tiến sinh. Nói, cái chiến sĩ này lấy điện thoại di động ra cho Ú Lì cùng đánh ra điện thoại. Anh quốc, thủ phủ cao ốc hội nghị thất, Tú Ly cùng một đám cao tầng đang đợi tin tức. Tất cả mọi người như là trên chảo nóng con kiến, lo lắng không thôi. Đinh linh linh. Đúng lúc này, một chiếc điện thoại bỗng nhiên đánh tới Tú Ly tay của cùng trên máy. Tú Ly cùng tranh thủ thời gian nhận nghe điện thoại, tình huống thế nào, những tên kia đều đã chết sao? Vừa tiếp thông điện thoại, Tú Ly cùng liền ngay cả liên phát hỏi. Người của đầu bên kia điện thoại trả lời, Tú Ly cùng tiên sinh, có cái tin tức về không tốt phải hướng ngài báo cáo. Cái gì? Tú Ly cùng đều nhanh muốn điên rồi, hắn tức giận gào thét, đến cùng là tin tức gì? Đối phương nuốt nước miếng, Tử Linh Vũ sư, Hắc Ám thuật sư, Diệt Thế Cung đồ, Ma Quỷ thuật sư, Lôi Vương kỵ sĩ cùng Diễm Băng Vũ sư sáu vị đại nhân đều bị những tên kia giết đi, người của chúng ta viên thương vòng càng là đã vượt qua hai bạn, Tú Ly cùng tiên sinh, chúng ta nên làm cái gì? Ngươi nói cái gì? Không có khả năng. Tú Ly cùng trực tiếp sắp bị tức nổ tung, nếu không phải hắn viện cái bàn, chỉ sợ trực tiếp liền trên mới ngã xuống đất. Đối phương bi thống nói, Tú Ly cùng tiên sinh, Vĩnh Dạ tộc, Long chú tộc cùng Ma Pháp chi quốc phái hơn 3 vạn người đến giúp đỡ kia 9 người, chúng ta căn bản ngăn không được bọn hắn tấn công mạnh a. Tú Ly cùng gắt gao cắn chặt hàm răng, Tê Thanh nói, ta lập tức cho ngươi trả lời chắc chắn. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Tú Ly cùng đem tin tức này cáo chi ở đây tất cả cao tầng. Sau khi nghe xong, ở đây tất cả cao tầng đều hoàn toàn hỏng mất. Ông trời của ta, chính án xuất lĩnh 8 đại chấp sự toàn bộ điều động, lại còn không giết được bọn hắn. Không thể đánh xuống hơn nữa, tiếp tục đánh xuống người của chúng ta sợ rằng sẽ tử vong a. Chúng ta thật vất vả khai sáng thập tự thẩm phán đoàn không thể thật bị diệt tuyệt a. Mọi người tại đây đều nhao nhao lên tiếng, hiện tại tuyệt đại đa số người đều bị đánh sợ. Tú Lì cùng nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta muốn thả những tên kia rời đi, hướng bọn hắn thỏa hiệp sao? Một cái cao tầng bi thương nói, đây cũng là chuyện của không có cách nào à, chúng ta thật ngăn không được bọn hắn, càng không giết được bọn hắn à. Không nên đánh nữa, hiện tại chúng ta tổn thất quá thảm trọng. Một cái khác cao tầng cũng phụ hòa câu. Cái khác cao tầng cũng đều gật đầu. Tú Lì cùng quát tầm lên, nếu là cứ như vậy thả bọn họ đi, ta không cam tâm à, ta hiện tại liền mời Vĩnh Chú Giáo Đình Đại Thiên Sứ Giải Mạch Cổ đại nhân hỗ trợ. Như ngẩng hai con ngươi sáng lên, Tú Lì cùng tiên sinh, chẳng lẽ cái này sẽ là của ngươi chuẩn bị ở sau sao? Không sai. Tú Lì cùng nhẹ gật đầu, Vĩnh Chú Giáo Đình cùng chúng ta Anh Quốc quan hệ vẫn luôn không tệ, nhưng nhân tình này quá quý giá, không phải vạn bất đắc dĩ ta thật không muốn dùng nhân tình này. Chỉ cần có thể mời được Vĩnh Chú Giáo Đình hỗ trợ, ta nhìn những tên kia còn có thể phách lối bao lâu. Tú Lì cùng tiên sinh, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian liên hệ Mạch Cổ đại nhân a. Ở đây cái khác cao tầng cũng đều thích thú vạn phần. Dù sao Vĩnh Chú Giáo Đình tổng độ ngay tại châu Âu, bọn hắn nếu là đồng ý giúp đỡ, liền có thể mau chóng đến chiến trường. Tú Lì cùng nhẹ gật đầu, lấy điện thoại di động ra gọi cho Michael. Tú Lì cùng tiên sinh, gọi điện thoại cho ta là có gì sự tình không? Một đạo khàn khàn tiếng nói chuyển tới, chính là Michael. Tú Lì cùng cung kính nói, Michael đại nhân, ta muốn xin ngài giúp một chuyện. Michael cười nhạt một tiếng, anh việc lớn quốc gia chúng ta Vĩnh Chú bằng hữu của giáo đình, chỉ cần có thể giúp, ta tự nhiên sẽ giúp. Tạ ơn. Tú Lì cùng nói tiếng cảm ơn, đem tối hôm qua cho tới hôm nay chuyện của xảy ra nói cho Michael nghe. Nghe xong Tú Lì cùng lời nói, bên đầu điện thoại kia Michael trong nháy mắt trầm mặt lại. Tú Lì cùng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Michael đại nhân, ngài đang nghe sao? Michael trầm giọng hỏi, Tú Lì cùng tiên sinh, ngươi nói người dẫn đầu kia gọi Giang Thừa Thiên. Đúng vậy, thế nào? Tú Lì cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi nói cái kia Giang Thừa Thiên là Hoa Quốc người, tuổi tác chỉ có 20 mấy tuổi, thực lực cường đại. Michael lại hỏi câu. Đối. Tú Lì cùng càng thêm nghi ngờ, Michael đại nhân, ngài làm sao biết tiểu tử kia? Michael hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thật không tiện, chuyện này ta không giúp được. Tú Lì cùng lập tức liền động, hắn vội vàng hỏi nói, Michael đại nhân, vì cái gì a? Michael tức giận nói, Tú Lì cùng, ngươi trêu chọc cái người điên kia làm cái gì? Tú Lì cùng trực tiếp ngớ ngẩn, hắn còn là lần đầu tiên thấy Michael nổi giận lớn như vậy. Hắn lau trên cái trán mồ hôi lạnh, Michael đại nhân, chẳng lẽ ngài cùng tiểu tử kia có thủ? Michael giọng căm hận nói, chúng ta toàn bộ Vĩnh Chú Giáo Đình cùng tiểu tử kia đã không chết không thôi, nếu không phải giết không được Giang Thừa Thiên, ta hiện tại vừa muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Cái gì? Tú Lì cùng trừng lớn hai con ngươi, kinh ngạc nói, Michael đại nhân, ngài không có đang nói đùa chứ? Michael hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Giang Thừa Thiên là gần nhất tại Hắc Ám thế giới quật khởi một vị cường giả đỉnh cao, chúng ta Vĩnh Chú Giáo Đình đã cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ, nhưng không thể chiếm đến bất kỳ tiện nghi, hơn nữa hắn còn trêu chọc Vạn Trọng Thần Điện cùng Cửu Vũ Tà Cung, nhưng cái nào hai tổ chức lớn cũng không làm gì được hắn, thậm chí ta cùng Vĩnh Hằng Lãnh Chúa, Hắc Ám Ma Vương liên thủ, đều không thể giết chết tiểu tử kia. Chương 1111, Hủy Diệt Thập Tự Thẩm Phán Đoàn. Chương 1111, Hủy Diệt Thập Tự Thẩm Phán Đoàn. Đu Lị cùng khiếp sợ không thôi, Giang Thừa Thiên đắc tội tam đại đỉnh cấp tổ chức, lại còn có thể sống đến bây giờ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Michael tiếp tục nói, Tú Lì cùng, tranh thủ thời gian thả tiểu tử kia rời đi a. Nói xong, Michael liền cúp điện thoại. Tú Lì cùng ngơ ngác nhìn bị tay của cúp máy cơ, thật lâu không nói. Tú Lì cùng tiên sinh, Michael đại nhân nói thế nào? Như ngẩng tranh thủ thời gian hỏi một câu. Tú Lì cùng thở dài, đem Michael mới vừa nói với hắn lời nói, chi tiết cáo chi ở đây tất cả cao tầng. Nghe xong Tú Lì cùng lời nói, ở đây tất cả cao tầng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tiểu tử kia đến cùng là lai lịch thế nào a? Liên Michael đại nhân đều không dám hỗ trợ. Tiểu tử kia tại đắc tội tam đại đỉnh cấp tổ chức sau, còn có thể sống được thật tốt, tuyệt không phải bình thường người a. Như loại này nhà của kinh khủng băng, vẫn là để hắn mau chóng rời đi a. Ở đây các cao tầng đều kinh ngạc thốt lên. Một khi thỏa hiệp, chúng ta Anh Quốc mặt mũi coi như mất hết a. Như ngẩng đấm ngược dậm chân, khắp khuôn mặt là không cam lòng. Một cái cao tầng khổ sở nói, U Lý cùng tiên sinh, như ngẩn tiên sinh, liền Michael đại nhân cũng không nguyện ý hỗ trợ, chúng ta muốn tiếp tục đánh xuống, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt ta. Lại một cái cao tầng nói, món nợ này tạm thời nhớ kỹ, chờ đằng sau lại tìm cơ hội giết những tên kia. U Lý cùng thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể như thế. Hắn cầm điện thoại di động lên, cho ám quang chính án đánh ra một chiếc điện thoại. Một bên khác, tới gần Anh Quốc cảng khẩu một vùng biển, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết vang vọng không ngừng. A, nơi xa truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy ám quang chính án lại một lần nữa bị Giang Thừa Thiên cho đánh bay ra ngoài cách xa trăm mét, mới khó khăn lắm giữ vững thân thể, hắn thở hổn hển, trên toàn thân xuống đến chỗ da chóc thịt bong. Giang Thừa Trời cũng thở hổn hển, khí lực sắp hao hết. Ta coi như liều mạng, cũng muốn giết ngươi. Ám quang chính án gào thét một tiếng, chuẩn bị tiếp tục khởi xướng tấn công mạnh. Đinh linh linh. Lúc này, tay của hắn cơ bỗng nhiên văng lên, hắn lấy điện thoại di động ra mắt nhìn, phát hiện là U Lì cùng đánh tới. U Lì cùng tiên sinh, lúc này gọi điện thoại cho ta là có gì sự tình không? Hắn trầm giọng hỏi một câu. U Lì cùng thở phào một mạch, chính án, tranh thủ thời gian dẫn người rút lui. Cái gì? Ám quang chính án vẻ mặt khó hiểu. U Lì cùng tiên sinh, một trận chiến này đã đánh đến bây giờ sao có thể nói rút lui liền rút lui? U Lì cùng trầm giọng nói, chính án, muốn giết bọn giá hỏa này quá khó khăn. Sau đó U Lì cùng đem Michael nói với hắn lời nói cáo chi ám quang chính án. Nghe xong U Lì cùng lời nói sau, ám quang chính án vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Giang Thừa Thiên. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi nói có thể là thật? Michael đại nhân là nói như vậy, ngươi cảm thấy có thể là giả sao? U Lì cùng trở về câu, ta biết trong tâm tư ngươi không cam lòng, nhưng chúng ta không thể lại tiếp tục thương vong đi xuống. Nói xong, U Lì cùng liền cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại sau, ám quang chính án gắt gao nhìn chằm chằm Giang Thừa Thiên, cất cao giọng nói, tiểu tử, lần này liền tha cho ngươi một mạng. Sau đó hắn vung tay lên, cất cao giọng nói, tất cả mọi người, rút lui. Nghe được ám quang chính án lời nói, Anh Quốc chiến sĩ cùng thập tự người của thẩm phán đoàn đều động. Thế nào đống nhiên liền phải rút lui? Đoán chừng là mệnh lệnh của cấp trên. Vẫn là rút lui a, chúng ta căn bản giết không được bọn gia hỏa này. Tất cả mọi người nghị luận. Giang Thừa Thiên mấy người cũng đều có chút ngộng, không biết rõ bọn gia hỏa này vì sao đống nhiên muốn rút lui. Còn sống cực dạ thần làm cùng ác ma khế ước giả thoát ly chiến trường, từ đằng xa lao đến. Chính án, vì sao muốn rút lui? Chẳng lẽ muốn thả bọn gia hỏa này rời đi sao? Cực dạ thần làm cùng ác ma khế ước giả hai người đều nhìn về ám quang chính án. Ám quang chính án cũng không có giấu giếm, đem U Lì cùng chuyện của bảo hắn biết nói cho hai người nghe. Nghe xong ám quang chính án lời nói, hai người nhao nhao dương mắt nhìn về phía Giang Thừa Thiên, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Cực dạ thần làm hít sâu một hơi, vậy thì rút lui a. Ám quang chính án vung tay lên, tất cả mọi người, rút lui. Ra lệnh một tiếng, còn lại tất cả chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên nhao nhao triệt thoái phía sau, nhảy tới bọn hắn chỗ trên chiến hạm. Ám quang chính án, cực dạ thần làm cùng ác ma khế ước giả cũng chuẩn bị rút lui. Giang Thừa Thiên lãng tiếng giống giận, các ngươi hiện tại còn muốn rút lui, đừng có nằm động. Theo gầm lên giận dữ, Giang Thừa Thiên trong cơ thể đem nội lực của còn lại toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, tập sát hướng ba người. Lưu lại bọn gia hỏa này, chỉ có thể mang đến cho hắn phiền toái. Giang Thừa Thiên thi triển ra tầng tầng sát chiêu, nóng rực kim sắc hỏa diễm theo trong cơ thể hắn quét sạch mà ra, hóa thành một mảnh kim sắc biển lửa, một cái kim sắc hỏa cầu cũng bay ra ngoài, đón gió căng phồng lên mở rộng, chín cái kim sắc hỏa trụ từ trên trời giáng xuống, chấn sát hướng ba người. Đáng chết, hắn muốn giết tất cả chúng ta. Cứ đêm sắc mặt của thần sứ lại biến, khiếp sợ không thôi. Liều mạng với ngươi. Ác ma khế ước giả giống to lên tiếng. Lập tức ba người trong cơ thể đem năng lượng điều động tới cực hạn, khởi xướng phản kích. Ám quang chính án đột nhiên trong lắc tay quyền trượng, một tôn cao đến mấy chục mét màu đen cự nhân đứng vững mà lên, tựa như trong hắc ám đi ra thần minh. Cực dạ thần làm trong tay vung lên màu đen thập tự kiếm, một tôn toàn thân tản ra hắc sắc quang mang cự nhân đứng vững mà lên. Ác ma khế ước giả trong miệng ngâm tụng chú ngữ, bốn đầu phương tây ác ma tại hắn trên không đứng vững mà lên, trong đó hai ác ma một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt, một cái lớn một con mắt, mặt khác hai cái là ma thú, đầu ưng mình sư tử, toàn thân lộ ra khí tức kinh khủng. Giết! Ám quang chính án ba người đồng thời phát ra một tiếng chấn giống. Hai tôn màu đen cự nhân, bốn ác ma đồng thời tập sát ra ngoài, khiến phương thiên địa này cũng vì đó rung động. Ầm ầm, rung động thương khung tiếng nổ vang vọng mà lên, hỏa diễm trung thiên, năng lượng phun trào, quét tán hướng bốn phương tám hướng. Mặc dù ba người đánh ra thế công rất mạnh, nhưng cũng vẫn như cũ ngăn cản không nổi Giang Thừa Thiên thi triển ra tam trọng sát chiêu, trực tiếp nổ bay ám quang chính án ba người. Tại bay rất ra ngoài trên đường, trong ba nhân khẩu máu tươi cuồn thổ, trên thân huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Giang Thừa Thiên phát ra rít lên một tiếng, phi nước đại mà lên, tiếp tục thẳng hướng ba người, hôn nguyên long ngâm. Chín đầu khổng lồ thanh long hư ảnh gào thét mà ra. Phong ngự, ám quang chính án kinh thanh hô to. Hắn không kịp giữ vững thân thể, trong cơ thể đem năng lượng toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, ngưng tụ lại một cái năng lượng vòng bảo hộ. Cực dạ thần làm cùng ác ma khế ước giả cũng đều trong cơ thể đem năng lượng toàn bộ đều bắt đầu chuyển động, ngưng tụ lại năng lượng vòng bảo hộ. Chín đầu khổng lồ thanh long hư ảnh đụng vào ba người ngưng tụ năng lượng trên vòng bảo hộ, bộc phát ra kinh thiên động địa thanh âm. Giang giáp giang giáp. Theo từng đợt vỡ tan âm thanh, ám quang chính án ba người ngưng tụ năng lượng vòng bảo hộ trực tiếp nứt ra. Ba người tiếp tục điều động năng lượng, chữa trị vết rách. Nhưng Giang Thừa Thiên lại không có lại cho ba người cơ hội, hắn một kiếm trên chỉ hướng không, một đóa khổng lồ kim sắc hỏa liên ở trên không ngưng tụ, toát ra chướng mắt chói mắt ánh lửa, hiện lên che khuất bầu trời chi thế, chấn sát hướng ba người. Ám quang chính án ba người có thể rõ ràng cảm giác được kim sắc trong hỏa liên ẩn chứa kinh khủng năng lượng, phản phất muốn đem thế gian mọi thứ đều cho hủy diệt. Không, cứu mạng a! Ba người hoảng sợ kêu to, cảm thấy tử vong phủ xuống. Cho dù ba người cầu cứu, xa xa những cái kia chiến sĩ cùng thập tự thẩm phán đoàn tổ viên vẫn như cũ không dám tới hỗ trợ, liền chính án cùng chấp sự đại nhân cũng đỡ không nổi, bọn hắn đi cũng là chịu chết. Phanh, kim sắc hỏa liên đè ép xuống, trung điệp đụng vào ba người ngưng tụ năng lượng phía trên vòng bảo hộ, bộc phát ra một tiếng lột ngạt tiếng vang, vết rách trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ năng lượng vòng bảo hộ. Ầm ầm, kim sắc hỏa liên trực tiếp nổ tung, tựa như vài chục tòa núi lửa đồng thời bộc phát, kia bạo phát đi ra đáng sợ hỏa diễm quét sạch phương viên 3 mét, rung động tâm linh của tất cả mọi người. Ám quang chính án ba người đã bị ngọn lửa bao phủ lại, không biết qua bao lâu, làm hỏa diễm hoàn toàn tan đi, tất cả mới rốt cục bình tĩnh lại. Mọi người tại đây nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trên thương khung một mảng lớn biển mây bị tách ra, phía dưới biển cả cũng nổ tung một cái vực sâu hô to. Trong tại thiên không, ám quang chính án ba người đã thịt nát xương tan, liền thân thể của hoàn hảo đều không thể lưu lại, toàn bộ thập tự thẩm phán đoàn hoàn toàn hủy diệt.